Chương 265, mục tiêu đạt thành một người nếu là 12 giây chạy xong 100m, vậy hắn cái gì cỡ lớn đại hội thể dục thể thao đều không tham gia được, nhưng nếu có thể chạy vào 11 giây, vậy liền có thể tham gia rất nhiều cỡ lớn so tài. Nếu có thể chạy vào 10 giây đồng hồ, vậy liền không chỉ có thể dự thi, mà lại tranh tài quán quân cầm tới tay mềm. Nếu có thể chạy vào 9 giây, vậy coi như không chỉ là cầm quán quân chuyện, mà là muốn tại nhân loại thể dục trong lịch sử viết xuống trùng điệp một khoản, mà lại vô cùng có thể là trước không có người sau cũng không có người nhu nhân. 100m phương diện tốc độ vẹn vẹn kém 2 giây, liền có thể đem người bình thường cùng nhân loại bên trong người nổi bật cho phân chia ra, thế nhưng là Cao Viễn đâu? Phương diện tốc độ ưu thế, cho Cao Viễn mang đến không chỉ là cách đấu bên trên ưu thế, mà là toàn bộ phương hướng ưu thế, những người khác đừng nói bắt trước, thậm chí ngước nhìn đều theo không kịp ưu thế. Phan Tân cùng Lý Kim Cương huấn luyện cả một đời cũng không có khả năng chạy ra 100m 10 giây ưu thế, bọn hắn là chiến sĩ, không phải chạy nhanh vận động viên, nhưng Cao Viễn liền có thể ở lưng đeo vật nặng điều kiện tiên quyết, tại căn bản không có đường bên trên dốc đứng trên vách núi đá, lấy 100m 4 giây 5 giây tốc độ chạy hắn ca mấy cây số đều giống như chơi đùa. Đây chính là chênh lệch, liền là Cao Viễn có thể sáng tạo kỳ tích tiền vốn. Đi vách núi có thể tránh thoát địch nhân ánh mắt, nhất là tạ bên trên hình ảnh nhiệt tầm mắt, có thể để cho Cao Viễn tới gần tạ lúc không bị một người phát hiện. Cao Viễn tại trên vách núi đã ngừng lại, hắn trước đem 3 quả lựu đạn đều rút ra móc kéo, tại vị trí của chỗ hắn, có thể nhìn thấy phía dưới cũng chính là 3 chiếc tạ, ngoặt vào một cái về sau là 2 chiếc xe bọc thép, số lượng này so với hắn dự liệu ít hơn nhiều. Chạy nhanh, lực lượng lớn, mấu chốt còn có thể nắm tay lựu đạn ném lại nhanh lại xa còn tặc mẹ hắn chuẩn, ngươi nói làm người tức giận không làm người tức giận. Cao Viễn tại trên vách núi đá, tìm cái hơi lồi ra tảng đá đứng lên trên, tạ tại phía dưới hắn đại khái là 40-50m khoảng cách, trên lệch độ cao nhà, cũng phải có sắp tới 30m. Sau đó Cao Viễn lần lượt nắm tay lựu đạn theo rộng mở tạ cánh cửa khoang bên trong ném vào. Đến nỗi xe bọc thép cánh cửa khoang mà cũng mở ra đâu. Về điểm này cũng không có thể đen người Ấn Độ, bởi vì toàn thế giới lính thiết giáp hoặc là lính thiết giáp tại không có chiến đấu, còn dừng ở nhà mình trong căn cứ, hơn nữa còn không có xuất phát lại chuẩn bị muốn xuất phát thời điểm, cánh cửa khoang mà đều là mở. Lấy thêm ra 2 quả lựu đạn, rút ra móc kéo ném vào xe bọc thép. Sau đó liền là đợi, cũng may không cần chờ quá lâu, cũng liền 3 giây đồng hồ thời gian, cái thứ nhất lựu đạn nổ tung, sau đó là 2 quả lựu đạn cùng một chỗ nổ tung, lại tiếp sau đó lại là 2 quả lựu đạn lần lượt nổ tung. Lựu đạn tiếng nổ không nhỏ, nhưng cũng không bao lớn, mà lại là tại tạ trong khoang thuyền bộ nổ tung, thanh âm ở phía xa nghe thì càng nhỏ một chút. Nhưng là tiếng nổ đống nhiên nhớ tới, vẫn là để tất cả mọi người tập thể trước tiên cần phải sững sờ một cái, phản ứng một cái. Xe bọc thép đằng sau liền là khoảng chừng 100 người, đội ngũ lỏng lỏng lẻo lẻo, còn có sĩ quan tại hô to gọi nhỏ, người Ấn Độ tại tập kết bộ binh đây, xem bộ dáng là dự định bộ binh nương theo tạ tiến đến nhà mình bộ chỉ huy xem rõ ngọn ngành. Không thể không nói người Ấn Độ hay là rất cẩn thận, biết nhượng bộ binh nương theo tạ hành động. Có thể Cao Viễn không hiểu chính là bọn hắn bộ chỉ huy đều hỏa lực liên thiên, như thế nào bọn hắn còn có công phu ở chỗ này tỉnh táo đây, chẳng lẽ lúc này không phải này chạy nhanh nhất xe đi xem đến tuột cùng à? Cao Viễn hy vọng có thể gây nên tuấn bạo, thế nhưng là hắn thất vọng, bởi vì T-90S cái này tạ cũng không tệ lắm, mà lựu đạn uy lực lại nhỏ, không đến mức gây nên tạ nội bộ đạn dược tuấn bạo. Nhưng là cũng đủ rồi, chỉ ít tạ bên trong phi hành đoàn tuyệt đối ngọn cụ tỏi, thiết bị cũng bị phá hủy, lựu đạn uy lực lại nhỏ đó cũng là lựu đạn, không phải pháo đốt. Tại tạ ụ súng nội bộ không gian thu hẹp bên trong nổ tung, người còn không chết liền không có thiên lý. 5 quả lựu đạn không thể nói phá hủy 5 chiếc tạ xe bọc thép, thế nhưng là 5 quả lựu đạn để 5 chiếc tạ xe bọc thép trong nháy mắt mất đi năng lực tác chiến, đây tuyệt đối là lựu đạn có khả năng sáng tạo trong lịch sử mạnh nhất chiến quả, không có cái thứ hai. Cao Viễn tại trên vách đá nắm tay lựu đạn ném vào đám người, một cái tiếp một cái ném, một hơi mà liền ném đi 5 cái, khoảng hơn 100 người đội ngũ như thế nào cũng phải cho hắn đánh ngã 10 mấy cái, sau đó Cao Viễn hết sức đau lòng, đem còn lại 10 quả lựu đạn toàn bộ hướng nơi xa ném tới. Phạm vi lớn, khoảng cách xa, tốc độ nhanh, cho nên tiếng nổ trong nháy mắt vang thành một mảnh. Chỉ bằng vào năng lực cá nhân, sử dụng lựu đạn loại này cơ sở nhất vũ khí, trong nháy mắt chế tạo một mảng lớn nổ tung người, Cao Viễn hẳn là một cái duy nhất. Một mảnh quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết lập tức liền vang lên. Cao Viễn 20 quả lựu đạn sử dụng hết, nhưng là không quan hệ, hắn còn có đây này. Tất nhiên lựu đạn mới là Cao Viễn vũ khí chính, như vậy Phan Tân cùng Lý Kim Cương làm sao lại không cho hắn mang nhiều chút đây? Mặc dù Cao Viễn đối với trọng lượng không mất cảm, nhưng là túi đeo vai dây lưng đối với trọng lượng nhạy cảm, a một cái M67 lựu đạn trọng lượng là 400g, 20 cái liền là 8kg, cái này trọng lượng không tính lớn, bao mang cũng có thể chịu đựng, nhưng vấn đề là Cao Viễn tại sử dụng lựu đạn thời điểm, không phải đem bao nâng trong tay đi bộ nhàn nhã đi tới ném. Cao Viễn muốn làm phức tạp chiến thuật động tác, nhất là cực nhanh lặp đi lặp lại chạy nước rút, cho nên trong bọc lựu đạn số lượng quá nhiều, trọng lượng quá lớn, cũng có thể bởi vì tác dụng của quán tính đem bao mang cho xe đứt. Về phần tại sao dùng túi đeo vai mà không phải ba lô, đó là bởi vì túi đeo vai ngay tại Cao Viễn trong tay, thò tay sờ mó là được, mà hai vai ba lô là có thể chịu đựng càng lớn trọng lượng, nhưng vấn đề là Cao Viễn đem bàn tay phía sau đi móc lựu đạn lời nói, hắn cũng không có giải như vậy tay a, cho nên ba lô là có xe thời điểm dùng, mà bây giờ đây, Cao Viễn liền có một cái chứa 40 quả lựu đạn ba lô. Trong bao đeo lựu đạn sử dụng hết, Cao Viễn đem ba lô cầm tới, kéo ra khóa kéo, đem gỗ lựu đạn móc ra một cái, rút ra móc kéo liền ném ra ngoài, cầm một cái ném một cái, trong chốc lát, Cao Viễn lại ném đi 20 cái đi ra ngoài. Xa nhất ném ra Cao Minh có 700-800m. Có rất nhiều trên không trung liền nổ tung, bởi vì không đợi rơi xuống đất, chỉ hoãn ngòi nổ liền dẫn nổ lựu đạn. bây giờ là không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu tập kích quấy rối địch nhân, đe dọa địch nhân. Nổ tung âm thanh thành một mảnh, mặc dù thanh âm không có 155mm đạn pháo kinh thiên động địa bao nhiêu, nhưng là tiếng nổ dày đặc mà lại phạm vi lớn a tựa như tại lười biếng bảy cửu trên không quất một roi, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ nơi đóng quân đều xôn xao. Từ đầu đến cuối, cũng không có người hướng Cao Viễn vị trí chỗ cao nã một phát súng, thậm chí đều không có người hướng bên này nhìn một chút. Pháo cối phóng ra còn có thanh âm đây, nhưng lựu đạn liền là vô thanh vô tức có thể ném ra, cho nên loại vũ khí này rất thích hợp Cao Viễn. Cao Viễn cũng yêu chết lựu đạn đây quả thực là vì hắn chế tạo riêng vũ khí. Ngay tại phía dưới, ta cùng xe bọc thép từ đầu đến cuối không có động tĩnh, nhưng những cái kia bị xáo trộn binh sĩ nhưng có người bắt đầu hướng phía trước theo, chạy đến tạ đằng sau bắt đầu hướng phía đường cái lung tung nổ súng, còn có người muốn kéo lấy bị thương đồng bạn rời đi, còn có người hướng hai bên chạy, ý đồ tìm kiếm có thể cung cấp điểm hộ địa phương. Địch nhân còn không có quá loạn, cái này không thể được, Cao Viễn do dự hai cái, lại từ trên hướng xuống ném hai quả lựu đạn xuống dưới. Hướng thẳng đến người dày đặc nhất địa phương ném, lựu đạn rơi trên mặt đất nhảy hai cái, những binh lính kia phát giác giống như có đồ vật rơi vào bên người, nhưng là không chờ bọn hắn tìm tới rơi xuống đất lựu đạn, cũng không chờ bọn hắn chạy đi, lựu đạn liền nổ tung. Lúc này kỳ thật không thể trách người Ấn Độ binh sĩ quá phế, muốn trách cũng chỉ có thể trách Cao Viễn phương thức tác chiến quá mức điên. Người bình thường làm không được a, như vậy rất tự nhiên, người bình thường cũng không nghĩ ra. Liên lắng nghe không hiểu những cái kia hô to gọi nhỏ người gọi đều là cái gì nội dung, cái này khó tránh khỏi có chút không được hoàn mỹ, bởi vì không có cách nào phán đoán địch nhân ứng đối phương thức nhà. Cuối cùng, phía trước nhất địch nhân quay đầu bắt đầu chạy trở về. Bắt đầu chạy thế là được, Cao Viễn ở trong bộ đàm cực kỳ nhỏ giọng nói, có thể, khai hỏa đi. Phan Tân cùng Lý Kim Cương lái xe xuống tới, bọn hắn vòng qua một chỗ ngặt, sau đó bắt đầu dùng xe dịp bên trên súng máy hạng nặng bắt đầu bắn phá. Đánh trước một cái 100 phát dây đạn, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu có thể hù đến địch nhân, cho nên Lý Kim Cương đánh là liên sạc. Càng về sau căn bản cũng không biết viên đạn bay đi nơi nào, nhưng là không quan hệ, chỉ cần tiếng súng dậy một chút là được. Pháo sáng bại lộ Lý Kim Cương vị trí, thế nhưng là màu đỏ đường đạn theo chỗ cao hướng nghiêng xuống dưới quần của tới, đủ để rõ ràng biểu đạt một sự kiện, vậy chính là có địch nhân từ phía sau giết tới. Có người tại tổ chức đánh trả, mà Lý Kim Cương đã đổi xong dây đạn, sau đó Phan Tân một tay lái xe, một tay cầm súng trường hồ đánh một trận, mà Lý Kim Cương ngay tại trên xe, tận lực đem viên đạn hướng phía địch nhân vị trí đánh tới. Tại lái xe thời điểm, muốn dùng xe tải súng máy hạng nặng chuẩn xác xạ kích cơ bản cũng là không thể nào. Chúng chi khoảng cách còn có hơn ngàn mét xa, nhưng là có thể tạo nên một loại địch nhân đang nhanh chóng xông lại cảnh tượng là đủ rồi. Bình tĩnh mà xem xét, một cái mấy ngàn người đại doanh, nhìn xem đối diện có người có xe lái thương liền xông lại, cái tiêu chí thông minh bình thường địch nhân sẽ nghĩ đối phương chỉ có hai người. Hắn dám nghĩ như vậy à, cho nên cuộc chiến này liền là đánh liền loạn, xông lên liền tán. Tiếp tục xông về phía trước, địch nhân căn bản không có thể uy hiếp đến năng lực của các người, tiếp tục xông, đứng vững tạ lại ngừng. Cao Viễn còn tại trong bộ đàm chỉ huy, hắn nhìn bên này thật sự rõ ràng, nếu biết vị trí của địch nhân vậy coi như không sai, biết địch nhân là không có thể cho Phan Tân bọn hắn tạo thành uy hiếp. Huống chi thật có uy hiếp, Cao Viễn một cái lựu đạn xuống dưới cũng liền giải quyết. Cự ly một cây số lái xe một lát liền đến. Làm Phan Tân dừng xe lại, hai người theo trên xe nhảy xuống, bắt đầu vòng qua từ đầu đến cuối liền không nhúc nhích tản hướng phía trước tiếp tục xung phong thời điểm, Lý Kim Cương thổi lên hắn đồ chơi loa. Tích 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 cộc cộc cộc. Đồ chơi loa thổi không đi phức tạp gì biến hóa đến, nhưng là, làm cái này đối với địch nhân tới nói tràn đầy chẳng lành thanh âm có thể vang lên cũng liền đủ. Quả nhiên, địch nhân lập tức bắt đầu tán loạn. Cao Viễn ở trong bộ đàm gấp giọng nói, phía trước không có uy hiếp, tiếp tục đi tới. Phan Tân cùng Lý Kim Cương chuyển qua thạch giáp, bọn hắn đi tới xe bọc thép phía trước, sau đó Phan Tân không chút do dự nhảy lên phía sau cùng chiếc kia xe bọc thép, hắn thăm dò hướng bên trong liếc mắt nhìn về sau, lập tức nói, thử một chút có thể sử dụng sao. Thời sau một lúc lâu, Cao Viễn liền nhìn xem chiếc kia BMR-2 xe bọc thép bên trên đụ súng chuyển động, ngay sau đó, 30mm cơ quan pháo bắt đầu phun ra ngọn lửa. Người đã chết, pháo giữ lại, đây đối với địch nhân đến nói thật sự là nhân sinh lớn nhất không may. Lý Kim Cương liền đứng tại xe bọc thép bên cạnh tiếp tục thổi loa, mà Cao Viễn lúc này chạy xuống, theo trên vách đá trực tiếp chạy xuống đường cái, sau đó hắn bưng súng trường nổ súng, đánh một cái ngắn một chút bắn, sau đó dùng nhanh tốc độ bất khả tư nghị chạy ra mười mấy mét lại mở mấy phát, sau đó lại chạy lại mở. Ở phía xa nhìn đến, tựa như là có mười mấy người tại liên tục khai hỏa. Thế là địch nhân triệt để loạn, lẹ kẻ phản kích cấp tốc biến mất, Cao Viễn đập vào mắt đi tới chỗ, tất cả mọi người tại quay đầu bắt đầu chạy. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 266. Trên trời rơi xuống chính nghĩa thế cuộc lần nữa mất khống chế. 30mm cơ quan pháo uy lực thì không phải là Cao Viễn lựu đạn có khả năng so sánh, giáp chỉ độ cao bạo lựu đạn vẽ ra trên không trung từng đạo tia sáng, chuẩn xác mà cấp tốc trong đám người nổ tung. Chủ yếu là hai núi kẹp một gốc, tan tác địch nhân chỉ có thể dọc theo đường cái chạy, hơi nghiêng là sông, nước sông lạnh lẽo bờ sông dốc đứng, hơi nghiêng là núi, ra Cao Viễn, không có người có thể nhanh chóng leo lên núi vách đá, càng chưa nói tới bước đi như bay. Cho nên Phan Tân chỉ cần đem đạn pháo theo một đường thẳng đánh đi ra liền tốt. Chỉ là BMR-2 xe bọc thép một chút, không cần cái gì chống tăng đạn đạo, liền xem như đạn hỏa tiễn cũng có thể đem hắn phá hủy. Tại chạy tán loạn trong đám người ánh lửa lóe lên, sau một lát, đạn hỏa tiễn tại xe bọc thép bên trái trên vách núi đá ầm vang nổ tung, đem Cao Viễn giật nảy mình. Địch nhân bắn đạn hỏa tiễn, nhưng là hắn đánh sai lệnh. Phan Tân chỉ cần có chút điều chỉnh một chút học pháo, hướng phía vừa rồi phóng ra đạn hỏa tiễn vị trí đánh lên 3 phát đạn pháo là được. Địch nhân còn sót lại chống cự lập tức tuyên bố kết thúc, Cao Viễn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn từ đằng xa đến lẻ tẻ mấy lần họng súng diễm. Tại cái này hỗn loạn mà hẹp dài trên chiến trường, hỏa lực của địch nhân có thể bỏ qua không tính. Trên tháo tháp đặt song song súng máy càng là không có dừng lại qua. Địch nhân từ bỏ chống cự, nhưng Cao Viễn cũng không dám hướng phía trước truy kích, bởi vì chỗ hắn ở tại cơ quan pháo tầm bắn bên trong, nếu như tùy tiện chạy về phía trước lời nói, đừng bị người một nhà đạn pháo đánh trúng liền phiền toái. Đuổi theo địch nhân chạy, liền muốn giống chăn dê đem địch nhân đuổi đi qua, để cho địch nhân chạy không dám quay đầu, không để ý tới quay đầu, thẳng đến đem phòng tuyến của mình triệt để đảo loạn. Phan Tân theo xe bọc thép bên trong chui ra, sau đó hắn cùng Lý Kim Cương cùng một chỗ ghìm súng bắt đầu xông về phía trước. Lý Kim Cương loa tiếp tục thổi lên, Phan Tân thỉnh thoảng đánh lên một phát súng, mà Cao Viễn đây, hắn lần nữa xông lên vách núi. Tại vách núi cao chót vót bên trên chạy thích nhất, đã không có đạn lạc, cũng không cần lo lắng bị địch nhân phát hiện, nhìn thấy có ngoan cố chống lại địch nhân một cái lựu đạn ném đi qua liền giải quyết. Một phương tại ban đêm có tầm mắt, một phương khác không có, cái này liền là nghiền ép ưu thế. Cao Viễn cũng hoài nghi người Ấn Độ cũng danh xưng hữu thanh hữu sắc nước lớn, coi như không thể nào làm được nhân viên một bộ nhìn ban đêm dụng cụ, cái kia dù sao cũng nên chút ít phân phối một chút á, nhưng là bây giờ ngoại trừ phát hiện mèo đen bộ đội thành viên trên người có nhìn ban đêm dụng cụ bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào trên tay đều không có nhìn ban đêm dụng cụ bằng dáng. Vậy cũng không liền để Cao Viễn bọn hắn giống chăn dê đuổi đánh chứ sao? Hoảng sợ sẽ truyền nhiễm, hỗn loạn một khi phát sinh sẽ rất khó trong khoảng thời gian ngắn kết thúc, tại không cách nào phân biệt đến cùng là tình huống như thế nào thời điểm, nhân loại bản tính là lựa chọn chính mình dọa chính mình. Cao Viễn hưng phấn đến run rẩy, tại vách núi cao chót vót thượng khán dưới chân từng bảy binh sĩ như là dê đợi làm thịt, ở nơi nào bất lực kêu to, chạy nhanh, Cao Viễn đột nhiên cảm thấy hắn đạt được trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Không cho phép có người quay đầu nổ súng, đây là Cao Viễn nguyên tắc, nhưng là hắn bây giờ trên cơ bản cái gì đều không cần làm, bởi vì người Ấn Độ người chen chúc đến cùng một chỗ, bọn hắn nổ súng đầu tiên sẽ làm bị thương đến người một nhà. Cao Viễn có chút hưng phấn quá mức, nhưng khi hắn theo một chỗ trong khe núi đột nhiên chạy ra lúc, nhìn thấy ở dưới hắn phương cái kia một mảnh thành phố. Bao phủ ở trong bóng tối thành phố, không có ánh đèn, nhưng thành phố hình dáng như cũ có thể tại Cao Viễn trước mắt hiện ra đến. Vậy mà vọt tới tuyến ngoài cùng, khoảng cách dịu kịt đường thẳng khoảng cách không đủ 2 cây số. Địch nhân càng ngày càng chen chúc, bọn hắn chạy cũng không nhanh, nhưng là mỗi khi Lý Kim Cương thổi lên loa thời điểm, phía dưới địch nhân liền sẽ rút điên giống như hướng phía trước mãnh liệt chạy một trận. Thổi một cái, chạy một cái, thổi một tiếng chạy một cái, chưa từng ngoại lệ. Cao Viễn ngừng lại, hắn suy nghĩ một chút, sau đó ở trong bộ đàm nói, ta thấy được dịu kịt, ta nghĩ trước đi qua, để ba quân thừa cơ xuất binh. Người Ấn Độ bên này đạt thành một nước loạn cháo, nhưng là tương đối mà nói nhưng hết sức yên tĩnh, bởi vì vốn là không có quá nhiều tiếng súng tháo. Pakistan bên kia khẳng định sẽ bị kinh động, thế nhưng là không có làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không tùy tiện ra trận, trừ phi có người nói cho bọn hắn xảy ra chuyện gì. Tốt. Người đi thông báo Pakistan, để bọn hắn thừa cơ xuất binh, nhưng là ngươi phải chú ý an toàn, đừng quên ngươi ăn mặc người Ấn Độ quân phục. Lúc trước thật không nghĩ tới có thể toàn bộ đục xuyên người Ấn Độ phòng tuyến, cho nên mặc vào người Ấn Độ quân phục, đây là vì dễ dàng cho có thể đục nước méo cỏ, nhưng ai có thể nghĩ đến hồ nước đều có thể bị rút khô nữa nha. Bây giờ ăn mặc người Ấn Độ quân phục hướng Pakistan phòng tuyến bên trên chạy thế nhưng là nguy hiểm vô cùng, nhưng là Cao Viễn lại không có quần áo có thể đổi. Mặc kệ, cùng lắm thì cởi quần áo ra lại đi qua, các ngươi cẩn thận một chút, ta đi tìm viện binh. Sau khi nói xong, Cao Viễn thở sâu một hơi, hắn đem đặt ở phía sau ba lô lấy được trước ngực, đem trong tay súng trường vác tại sau lưng. Hít sâu, khởi động, bắt đầu chạy. Mỗi một lần nhảy vọt tựa như đang bay, sau đó Cao Viễn sẽ đang chạy khe hở bên trong, đem từng cái lựu đạn nhét vào phía dưới. Trong hỗn loạn người Ấn Độ tổng hội bị tạc đầu góc choáng váng, nhưng là bây giờ có một vấn đề. Người Ấn Độ không có chỗ chạy, trước mặt bọn họ là ba quân mặt trận, đằng sau là giết tới Thần Châu quân đội, bọn hắn hoặc là hướng phía trước tiến công ba quân mặt trận, hoặc là về sau đón đánh Thần Châu tiến công. Đương nhiên còn có một lựa chọn, đó chính là quỳ xuống đất đầu hàng. Thế là người Ấn Độ cấp tốc bắt đầu lưỡng cực phân hóa, đằng sau người Ấn Độ chạy tới sức cùng lực kiệt về sau, nhao nhao lựa chọn hướng trên đường ngồi xuống, sau đó đem thương đặt ở trên mặt đất, đã lâu không phải chống cự không hợp tác chiến thuật lại xuất hiện giang hồ. Mà tại đầu tây người Ấn Độ lại là bắt đầu sôi trào, sau đó bọn hắn bắt đầu như bị điên hướng ba quân phòng tuyến phát động tiến công. Một đầu băng lánh một đầu lửa nóng, chiến cùng hàng lựa chọn làm ra là cấp tốc như vậy. Ba quân bên kia trên trận địa liền giống bị người thức tỉnh, tiếng súng pháo lập tức cực kỳ dày đặc vang lên, mà người Ấn Độ bên này tạ cùng xe bọc thép như bị điên, bất kể thương vong hướng phía trước mấy công. Người Ấn Độ đang suy nghĩ gì? Cao Viễn rơi vào cực độ hoang mang bên trong, hắn nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ người Ấn Độ là dự định ở sau lưng Thần Châu quân đội tiến công điều kiện tiên quyết, hai mặt chiến đấu, công phá Pakistan phòng tuyến. Người Ấn Độ đối với Pakistan cực độ tự tin là chỗ nào đến? Cao Viễn bắt đầu nắm tay lựu đạn hướng kêu gạo phát động xung phong người Ấn Độ trong đám người ném tới, nhưng hắn lại không thể đón Pakistan lưới hỏa lực lại bật lên, hắn đến cuốn một cái mới được. Đường vòng đối với người khác tới nói khó như lên trời, nhưng đối với Cao Viễn tới nói, đường vòng liền là đường vòng, liền là đem đường thẳng đi thành đường cong mà thôi, chỉ thế thôi. Hướng bắc lượn quanh một quyền, Cao Viễn lựa chọn người Ấn Độ không có khả năng công kích đến thành phố đầu bắc tiến vào dịu đi, nhưng là hắn tốt xấu không có quên mình bây giờ mặc chính là người Ấn Độ quân phục, thế là hắn dừng lại một chút, dùng dao cắt phá thân bên trên quần áo, sau đó tiện tay đem vỡ vụn quần áo nắm xuống ném tới một bên. Hai tay để Trần Cao Viễn nhanh chóng chạy, nhảy lên thật cao, trên không trung lướt đi có hơn 30m về sau, nhẹ nhàng rơi xuống một cái chạm gác lô cốt trên đỉnh. Cao Viễn nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó hắn tại một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón trong ánh mắt hoảng sợ đi ra phía trước, thò tay bắt lấy cái kia râu quai nón binh sĩ nòng súng ban đêm giơ lên, Tại viên đạn đem lô cốt đỉnh đánh xi măng khối vụn rơi thẳng thời điểm, hắn lớn tiếng nói, ta là thần châu người. Thấy rõ ràng, thần châu người. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 267, thần binh thần châu người, ta là thần châu người, ta là thần châu người. Cao Viễn đổi mấy loại ngôn ngữ, phàm là Pakistan người hẳn là có thể nghe hiểu thần châu người cái từ này thay phiên nói một lần. Đây là một cái nửa vĩnh cửu công sự, bốn phía là bao cát, đỉnh là đầu gỗ thêm nước bùn khối, cho nên cái này lô cốt phòng hộ năng lực không có mạnh như vậy, mà công sự bên trong cũng chỉ có ba người. Dù sao không phải chủ yếu mặt trận, công sự phòng ngự cùng nhân lực đều sẽ yếu kém một chút. Mà Cao Viễn đến để cái này trong lô cốt ba người tất cả đều choáng váng, triệt để choáng váng loại kia. Phía trước nhất người không chút do dự liền nổ súng, một cái thao tác súng máy hạng nặng, không có cách nào trực tiếp đem miệng súng nhắm ngay Cao Viễn người lui về sau một bước, mà đổi thành một cái bưng súng trường người tại đem miệng súng nhắm ngay Cao Viễn, để Cao Viễn không thể không đem hai cái nòng súng đều chộp trong tay cũng hướng về phía trước giơ lên về sau. Cái kia thao tác súng máy Pakistan người cuối cùng chỉ vào Cao Viễn hô to lên, thần châu người. Cao Viễn liền nghe hiểu thần châu người cái này một cái từ đơn, thế là hắn dùng sức kéo một cái, đem hai khẩu súng đều cầm tại trong tay mình, đồng thời lập tức để dưới đất về sau, chỉ lồng ngực của mình, lớn tiếng nói, đúng vậy, thần châu người. Cao Viễn theo trong túi quần móc ra một cái ma thuật thiếp, đó là thần châu quốc kỳ ma thuật thiếp, hắn đem ra, hướng tại ba người trước mặt lúc gần lúc hiện, lớn tiếng nói, thần châu người, rõ chưa? Rõ chưa? Cái kia nổ súng trước nhất dâu quai nón đông nhiên a kêu to một tiếng, sau đó hắn giang hai cánh tay ra liền đánh tới, tại Cao Viễn do dự phải chăng nên một cước đem cái này dâu quai nón đạp bay thời điểm, dâu quai nón lại là hét lớn, vợ dọc tờ. Cái này âm thanh huynh đệ Cao Viễn vẫn có thể nghe hiểu, thế là hắn vẫn do dâu quai nón ôm lấy chính mình. Dâu quai nón ôm Cao Viễn lại nhảy lại gọi, Cao Viễn tránh ra dâu quai nón ôm ấp, hắn hướng chỉ, gấp giọng nói, trưởng quan của các người, ta dựa vào, cấp trên, cái này nên nói như thế nào à? Sơ, sơ. Cao Viễn cũng là kiểm tra qua cấp 4 người, có thể hắn sớm đem học qua tiếng Anh trả lại, cho nên hắn bây giờ chỉ có thể một bên nhảy từ đơn, một bên điệu bộ. Cũng may tiếp xuống nên làm gì đều biết, cái kia dâu quai nón quay đầu gọi vài tiếng, sau đó từ trên mặt đất nhặt lên chính mình xuống trường, hướng phía Cao Viễn liên tục vây tay. Vậy hãy theo đi thôi. Dâu quai nón dẫn đường ở phía trước chạy, Cao Viễn ngay tại đằng sau đi theo, mà cái kia dâu quai nón một đường chạy còn một đường gọi, mà hắn đang lớn tiếng kêu to đồng thời, rất đa đoan thương binh sĩ bắt đầu hoan hô. Có lắc lư đèn tin, có bỗng nhiên mở ra ánh đèn, bây giờ Cao Viễn có thể nhìn ra hắn là đi lại tại một mảnh tuyến đầu trên trận địa, nhưng là càng đi về phía trước hơn 100 mét, liền là một mảnh thành phố. Pháo kích vết tích khắp nơi có thể thấy được, bởi vì người Ấn Độ điều đến đại pháo cũng không phải bày biện chơi, không có đối với dịu kịch tiến hành qua pháo kích mới là kỳ quái nhất chuyện. Một cái dâu mép cạo rất sạch sẽ sĩ quan tiến lên đón, nghe kích động dâu quay nón khoa tay múa chân, chỉ vào Cao Viễn liền khoa tay múa chân mang giải thích nói vài câu về sau, bên người vây xem mấy người lính trước hoan hô, mà người sĩ quan kia lại là càng thêm kích động, cũng lập tức cầm trong tay bộ đàm liền bắt đầu hô to lên. Vợ dọc thở. Thật nhiều người đang quay đánh Cao Viễn, có người đang hướng phía Cao Viễn giơ ngón tay cái, còn có rất nhiều tiếng người tê kiệt lực hoan hô, thế là càng ngày càng nhiều người theo mặt trận bên trong thò đầu ra. Bị vây quanh rơi vào tuyệt cảnh đã lâu thời điểm, đột nhiên đến rồi viện binh, những này Pakistan quân nhân đã hết sức khắc chế. Người sĩ quan kia kéo lại Cao Viễn tay, hắn lớn tiếng gọi vài câu, sau đó lôi kéo Cao Viễn liền chạy. Cuối cùng chính thức tiến vào Dịu Kỳ thành, bây giờ là rạng sáng 4 giờ, nhưng bây giờ không ai có thể đi ngủ, liên miên tiếng nổ cùng tiếng súng làm cho tất cả mọi người đều rất khẩn trương. Mà Cao Viễn đến lại làm cho tất cả mọi người vì đó vui mừng khôn xiết, rất nhiều lần có người đem đèn tin chiếu sáng tại Cao Viễn trên người, thậm chí là rất không lễ phép chiếu ở trên mặt của hắn, nhưng là khi nhìn đến Cao Viễn mặt về sau, tiếng hoan hô càng chuyển càng xa. Đều về sau Cao Viễn bên người tiếng hoan hô đều vượt trên tiếng súng tháo. Tại từng tiếng hoặc trong trẻo hoặc trầm muộn tiếng nổ bên trong, tiếng hoan hô đang nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Mang theo Cao Viễn chạy sĩ quan một đường đều đang lớn tiếng quát lớn. Một người lính bỗng nhiên xuất hiện tại Cao Viễn trước mặt, sau đó hắn ngăn cản Cao Viễn, dùng còn sót lại một cái tay kéo lại Cao Viễn, một tấm cực kỳ tiểu tụy trên mặt có thật nhiều vết thương, mà không cái mũi mặt để hắn thoạt nhìn có chút làm người hoảng sợ. Cái kia không có cái mũi, chỉ còn lại một đầu cánh tay Pakistan người lôi kéo Cao Viễn tay bắt đầu khóc. Sĩ quan đem cái kia tàn tật binh sĩ đẩy sang một bên, sau đó tiếp tục lôi kéo Cao Viễn chạy về phía trước, mà cái kia tàn tật binh sĩ đi theo Cao Viễn sau lưng, một bên khóc một bên chạy. Tiếng gào bên tai không dứt, đáng tiếc Cao Viễn nghe không hiểu, nhưng hắn biết mình đến để trong này tất cả mọi người hết sức kích động, vô cùng kích động, cực kỳ kích động. Rất bình thường, Cao Viễn lại một lần nữa thành mang đến hy vọng người. Mà dịu kịch nhân số nhiều cũng vượt ra khỏi Cao Viễn tưởng tượng, mỗi một cái trong phòng, không có một chỗ nhà dân, còn có trên nóc nhà giản dị mặt trận bên trong, cũng có người đứng dậy. Tại đèn đuốc kiểm soát thời điểm, nơi này là một vùng tăm tối, cho nên có bao nhiêu người nhìn thấy Cao Viễn thật rất khó nói, nhưng Cao Viễn có nhìn ban đêm dụng cụ, hắn có thể thấy rõ ràng mỗi người. Ngẫu nhiên có người nói tiếng Anh thời điểm, Cao Viễn liền có thể nghe cái đại khái. Thần châu người đến. Huynh đệ của chúng ta chi viện chúng ta. Một sĩ quan cuồng loạn giống to, sau đó hắn khả năng quá kích động, cho nên đem trong tay súng trường hướng phía ngày liền bóp cò súng. Đúng lúc này, tại hỗn loạn tương bừng cuồng hoan bên trong, đối diện đến rồi đến có mấy chục người, mà bọn hắn đều đánh lấy đèn tin, có sáng lay một cái liền đón Cao Viễn đến đây. Song phương người chạy tới cùng một chỗ. Đối diện người tới bên trong, chạy phía trước nhất khi nhìn đến Cao Viễn về sau, hắn lập tức giống to hô lên, sau đó Cao Viễn bị bảy người cấp tốc vây quanh hắn tiếp tục chạy về phía trước. Cao Viễn hết sức ngộng, chủ yếu là bởi vì ngôn ngữ không hiểu, nhưng là hắn chạy theo không bao lâu, cuối cùng đi tới một cái rõ ràng ra cố qua kiến trúc trước mặt. Xốc lên một cái thật dày màn cửa, có yếu ớt ánh đèn, còn có hướng xuống bậc thang, người đi ở phía trước cao hứng bừng bừng nói gì đó, đáng tiếc Cao Viễn nghe không hiểu. Cao Viễn nhanh nhấc lên nhìn ban đêm dụng cụ, bởi vì có đèn sáng. Bậc thang hướng xuống có hai cái chuyển hướng, lần nữa nhấc lên một cánh cửa phía sau rèm, ánh đèn sáng ngời để Cao Viễn có chút nheo lại mắt. Trong phòng có mười mấy người, tầng hầm cũng không lớn, mười mấy người chen ở bên trong để chỉ có chừng 20 mét vuông tầng hầm lộ ra hết sức chen chúc, mà lại trong phòng còn bày hai tấm hợp lại cái bàn, phía trên trải một tấm bản đồ. Một người mặc đồ bét, râu mép thổi qua nhưng là quát không sạch sẽ, có rất nhiều râu mép gốc giả người trung niên hướng Cao Viễn đưa tay ra. Hai tay đem nắm, người trung niên kia viên tuyên nói một nhóm lớn, Cao Viễn một chữ đều nghe không hiểu, nhưng lúc này bên cạnh một cái thượng tá lắp bắp nói, "Chúng ta, thủ tướng, hoan nghênh Thần Châu huynh đệ đến." Người trung niên lần nữa viên tuyên nói một chú ơi, người sĩ quan kia há to miệng, nói, "Hắn nói, ngươi là thế nào đến?" Những người khác đâu? Đúng lúc này, bậc thang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó màn cửa lần nữa bị xốc lên, hai người chạy vào, Cao Viễn quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy hai tấm quen thuộc mà rất cảm thấy thân thiết Thần Châu gương mặt. Hai trung niên Thần Châu người, làm sáu ánh mắt nhìn nhau thời điểm, song phương đều sợ ngây người. Dẫn đầu Thần Châu người bắt lại Cao Viễn tay, còn chưa lên tiếng nước mắt liền xuống đến rồi, sau đó hắn run giọng nói, "Thật người đến? Thật người đến a?" Cao Viễn thở ra một hơi, gấp giọng nói, "Ngươi người nào?" "Ta là lưu lại Pakistan đại sứ a." "Hắn là của chúng ta quan võ, ngươi là ai?" "Chúng ta quân đội thật tới rồi sao?" Cao Viễn đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu, sau cùng hắn gấp giọng nói, "Nhanh, nói cho bọn hắn, chúng ta theo phía đông đánh tới, địch nhân phòng tuyến đã bị rối loạn hoàn toàn, nhanh phát động tiến công." Đại sứ sửng sốt một chút, sau đó hắn cực độ vui mừng nói, "Thật, đến rồi. Chúng ta có bao nhiêu người?" Cao Viễn do dự một chút, sau đó hắn thấp giọng nói, "Ba cái." "Ba cái quân? Không có khả năng nhiều như vậy, ba cái sư, ba cái lữ, ba cái đoàn." Cao Viễn một mực lắc đầu, hắn lắc đầu đại sứ liền giảm xuống chút tiêu chuẩn, cuối cùng, Cao Viễn thấp giọng nói, "Ba người." "Cái gì?" Cao Viễn gấp giọng nói, "Ngươi đừng quản đến rồi bao nhiêu người, chúng ta đem địch nhân triệt để phá tan, làm rối loạn, địch nhân bộ chỉ huy bị chúng ta bưng, trận hình cũng bị chúng ta xông loạn, đừng nhìn người Ấn Độ bây giờ đánh rất mạnh, đó là bọn họ loạn trận cước, tuyệt không thể để cho địch nhân kịp phản ứng, phải nhanh phát động phản công a." Đại sứ sau lưng quan võ lập tức hướng về phía Pakistan người gấp giọng nói, sau đó đại sứ hướng về phía Cao Viễn gấp giọng nói, "Xác định sao? Chúng ta đều tới, các ngươi nói sao, nhanh lên đi." Vội vàng phái người đánh tới liền là tiếp nhận tù binh chuyện, nhưng nếu là chờ lấy địch nhân kịp phản ứng, tỉnh táo lại, cái kia một cái giá lớn liền lớn. Quan võ lần nữa gấp giọng nói, sau đó Pakistan một cái tướng quân cũng là gấp giọng nói vài câu về sau, nắm tay trùng điệp bung lên. Cao Viễn vội la lên, "Người của chúng ta ở phía sau đây, cũng đừng nộ thương, ta cùng bọn hắn bộ đội tiên phong cùng đi." Đại sứ đem đầu một điểm, nói, "Tốt, chúng ta cũng đi cùng, ngôn ngữ không hiểu, không muốn gây nên nộ thương." "Các ngươi..." Cái kia quan võ nhìn xem Cao Viễn nói, "Ta đi là được, ta cho ngươi làm phiên dịch, có cái gì muốn bàn giao chúng ta trên đường nói, nắm chặt thời gian, thừa dịp địch nhân còn tại hỗn loạn chúng ta nhanh lên." "Liên thích loại đau này nhanh người," Cao Viễn lập tức nói, "Vậy liền nhanh đi." Một cái tướng quân nhanh chóng chạy ra ngoài, còn có người hướng về phía người bên cạnh gấp giọng nói gì đó, cái kia Thần Châu quan võ hướng về phía Cao Viễn gấp giọng nói, "Ta gọi Trần Vĩ, lưu lại ba quan võ, có gì cần ngươi cùng ta nói." Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, "Đánh tới, nhanh đánh tới. Địch nhân đã triệt để hỗn loạn, công kích nhất định phải đủ kiên quyết, chỉ cần đem địch nhân thế công đánh xuống, bọn hắn cũng chỉ có thể đầu hàng." Trần Vĩ cấp tốc đem Cao Viễn lời nói phiên dịch đi ra ngoài, sau đó hắn lại đối Cao Viễn nhanh chóng nói, "Chúng ta đông tuyến toàn bộ tạ lập tức phát động phản công kích, toàn bộ đội dự bị áp lên đi." Cao Viễn liên tục gật đầu, sau đó hắn ở trong bộ đàm gấp giọng nói, "Ta là Khắc Tinh, thu đến trả lời." Không có trả lời, Cao Viễn quay người chạy ra dưới mặt đất phòng chỉ huy, hắn nhanh chóng chạy trở về trên mặt đất, sau đó ở trong bộ đàm gấp giọng nói, "Ta là Khắc Tinh, thu đến trả lời." "Lão nhọn thu đến, hoàn tất." Cao Viễn thở ra một hơi, nói, "Đã cùng quân đội bạn liên lạc lên, phản công sắp bắt đầu, chú ý tránh cho bị ngộ thương, hoàn tất." Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 268, kỳ tích trong tình huống bị vây công, lại muốn cường thế phản công kích, cái kia trừ phi là hai cái tình huống, một cái là đến tuyệt lộ, không thể không bắt đầu pha vây, một cái khác liền là có sung tốc độ dự bị, mà lại chính là muốn cùng địch nhân cứng đối cứng tiến hành một lần quyết chiến. Đến nỗi bây giờ loại tình huống này, đó chính là chiến tranh trong lịch sử công phương cực lực tránh khỏi, mà thủ phương tha thiết ước mơ chuyện, đó chính là viện quân rút phe tấn công con đường rút lui. Toàn bộ Diệu Kịch đống nhiên rơi vào một trận hỗn chiến bên trong. Tây tuyến người Ấn Độ cuối cùng có phản ứng, trọng pháo bắt đầu đối với Diệu Kịch khu vực thành thị triển khai pháo kích, mà tại bộ binh dưới sự che chở, bắt đầu từng lần một trùng kích Diệu Kịch phòng tuyến. Người Ấn Độ ý đồ lợi dụng Tây tuyến thế công, đến cứu vãn tại Đông tuyến bại cục. Nhưng là bây giờ giao chiến tam phương đều biết, Đông tuyến người Ấn Độ xong đời, triệt để xong đời. Mặc kệ thế công mạnh biết bao, Đông tuyến người Ấn Độ đều là tại trong tuyệt vọng phát động liều mạng xung phong, bọn hắn tính toán là đánh xuyên qua Diệu Kịch, cùng mình Tây tuyến quân đội bạn sẽ cùng, nhưng chỉ cần không cách nào nhanh chóng xuyên thủng Pakistan phòng tuyến, như vậy những này người Ấn Độ hồi quang phản chiếu thức dũng khí chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem người Ấn Độ tiến công đánh lại. Nhưng là nhắc tới cũng kỳ, tại Cao Viễn thủ hạ bọn hắn tương tự thiểu năng người Ấn Độ, tại đối với Pakistan thời điểm tiến công vậy mà dữ dội vô cùng. Bất kể thương vong, động tác có thứ tự, mặc dù là tuyệt vọng xuống xung phong, nhưng người Ấn Độ đánh sinh động. Cao Viễn nhìn tận mắt liên tục 10 cái người Ấn Độ dùng súng phóng tên lửa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng kích một cái Pakistan lô cốt, sau đó cái này 10 cái người Ấn Độ chết hết thời điểm, chịu 4 phát đạn hỏa tiễn 3 quân lô cốt cũng triệt để tử ngòi. Nếu như vừa rồi những cái kia người Ấn Độ có bây giờ một nửa dũng khí, không, không cần một nửa, dù là có 1/10 dũng khí, Cao Viễn bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng đánh tới nơi này đến. Chẳng lẽ không phải cùng một chi bộ đội? Nếu như không phải Cao Viễn mới vừa vặn đánh tới, hắn thật cho là mình đối mặt là hai chi bộ đội đâu. Nhưng người Ấn Độ chỉ là hết sức kiên quyết, mà ba quân lại là sĩ khí tăng vọt, trạng thái dũng mãnh phi thường vô cùng. Biết đến rồi viện quân ba quân so người Ấn Độ còn muốn mãnh liệt. Cao Viễn còn muốn nói áp dụng chút gì chiến thuật, nhưng ba quân đội dự bị liên tục không ngừng liên phát động phản công kích. Làm chiếc thứ nhất khả lẹt tạ vọt vào người Ấn Độ trong đám người, bắt đầu dùng súng máy bắn phá, hơn nữa hướng phía người nhiều nhất địa phương nghiền ép đi qua thời điểm, trận này ngắn ngủi mà chiến đấu kịch liệt trên cơ bản liền tiến vào hồi cuối. Cao Viễn muốn làm, liền là mang theo một cái liền binh sĩ, tại đảm nhiệm phiên dịch chuẩn bị dưới sự trợ giúp, nhanh chóng thông qua người Ấn Độ tàn binh chỗ bày đầy con đường, mau chóng đi cùng Phan Tân bọn hắn tụ hợp, mà lại nhất định phải là trước hừng đông sáng hoàn thành. Sau khi trời sáng, người Ấn Độ nếu là phát hiện chỉ có hai cái thần châu người tại bọn hắn phía sau cái mông đuổi theo đánh, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào coi như khó mà nói. Cho nên Cao Viễn ngồi lên một chiếc xe hơi, đem hắn đại hồng tam liên lá cờ cắm vào trên đầu xe, sau đó tại đông đảo chờ đầu hàng người Ấn Độ binh sĩ bên trong đè xuống loa một đường tiến lên. Cái này liền là bộ binh liền, nhưng ba quân điều đi sở hữu có thể động chiếc xe, toàn bộ thành viên đón xe đuổi tới người Ấn Độ đằng sau đi, chỉ cần chi bộ đội này cùng người Ấn Độ bọn hắn tụ hợp, như vậy thì tính người Ấn Độ không muốn đầu hàng cũng không được. Cao Viễn rất muốn tự mình phát sáng cái cùng nhau, nhưng bởi vì muốn theo rất nhiều súng ống đầy đủ người Ấn Độ binh sĩ ở giữa xuyên qua, rất có thể lọt vào bắn lén xạ kích, cho nên Trần Vĩ hết sức kiên quyết để Cao Viễn đợi tại xe bọc thép bên trong, xuất đầu lộ diện hô to công tác liền giao cho Trần Vĩ. Tránh ra, đều mau tránh ra cho ta, khẩu súng để dưới đất, hai tay ôm đầu, chúng ta là Thần Châu quân đội, chúng ta cam đoan an toàn của tù binh, nếu có ai dám tiếp tục ngoan cố chống lại, chúng ta đem không lưu tình chút nào đem hắn đánh chết. Xe lóe lên đèn lớn, đầu xe cắm đại hồng tam liên liên kỳ, Trần Vĩ một tay cầm khuyết đại âm thanh loa, một tay vịn kính chắn gió, đứng tại xe mở mui xe dịp bên trên, hung hăng ra một lần danh tiếng. Chúng ta đến đây, các ngươi ở đâu? Cuối cùng xuyên qua người Ấn Độ nơi đóng quân, Cao Viễn bắt đầu ở trong bộ đàm kêu gọi, sau đó, Phan Tân cùng Lý Kim Cương xuất hiện tại trên đường lớn. Trần Vĩ nhảy xuống xe. Phan Tân cùng Lý Kim Cương lập tức cúi chào, lớn tiếng nói, "Chào thủ trưởng, có thể trông mong đến các người rồi." Trần Vĩ trước hướng về phía hai người còn kính một cái quân lễ, sau đó kích động cùng Phan Tân nắm tay, nhưng là nắm tay thời điểm, dứt khoát ôm chặt lấy Phan Tân. "Có thể trông mong đến các người rồi a, thật là." Trần Vĩ đều nhanh muốn rơi lệ, trên mặt của hắn viết một lời khó nói hết 4 chữ lớn, tại buông ra ôm Phan Tân về sau, hắn quay người cầm Lý Kim Cương tay, nói, ta coi là đời này trở về không được, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại người của chúng ta, không nghĩ tới, các ngươi thật đến rồi. Cao Viễn từ phía sau xe bọc thép bên trong nhảy xuống tới, sau đó hắn gấp giọng nói, cũng đừng ở chỗ này nói, nhanh đi tiếp thu tù binh đi, phía sau tình huống còn không biết làm gì đâu. Trần Vĩ gấp giọng nói, tốt, phía sau còn có tù binh sao? Có, đại khái có 2 cái tướng quân, 10 mấy cái sĩ quan cấp tá, sĩ quan cấp y không có thống kê. Trần Vĩ sửng sốt một chút, nói, cái gì? Vừa rồi đi quá gấp, nào có ở không nói đằng sau còn có một cặp đã tóm vào trong tay tù binh đây, đến nỗi nói một chút tù binh cấp bậc, vậy thì càng không có thời gian. Trần Vĩ cực độ kinh ngạc, nói, các ngươi đây là bưng người Ấn Độ bộ chỉ huy hay là làm gì? Như thế nào tù binh cấp bậc cao như vậy? Phan Tân nói, chúng ta thật đúng là bưng người Ấn Độ bộ chỉ huy, chúng ta nhanh đi đi, trời đã nhanh sáng rồi, chờ trời sáng liền không nói được rồi. Tới, đều tới đây chiếc xe bên trên, các ngươi nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra. Trần Vĩ lần nữa trở lại xe dịp bên trên, sau đó để Pakistan mấy tên hộ vệ đổi đằng sau xe ngồi, chờ tài xế lần nữa lái xe về sau, Trần Vĩ gấp giọng nói, các ngươi là thế nào tới? Trong nước biết tình huống bên này sao? Phan Tân cùng Cao Viễn liếc nhau một cái, sau đó hắn thấp giọng nói, chuyện này đây, ngươi phải hỏi đội trưởng của chúng ta, thủ trưởng, có một số việc chúng ta không tốt nói. Trần Vĩ sửng sốt một chút, sau đó hắn gật đầu nói, vậy trước tiên không nói, không nói trước. Cao Viễn do dự một hồi, sau đó hắn cuối cùng hướng về phía Lý Kim Cương nhỏ giọng nói, vị trưởng quan này là cái gì quân hàm a? Trần Vĩ ăn mặc quân phục, nhưng là quân phục của hắn bên trên không có quân hàm nơ, cho nên Cao Viễn là thật không biết Trần Vĩ quân hàm. Lý Kim Cương nhỏ giọng nói, chú ngoại quan võ tối thiểu nhất thượng tá, lên chức là thiếu tướng, cho nên cứ gọi thủ trưởng khẳng định không sai, đến nỗi vị thủ trưởng này, ta đoán chừng là thiếu tướng. Trần Vĩ nghe được Cao Viễn đối thoại của bọn họ, quay đầu lại nói, quá kích động, quên rồi tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trần Vĩ, quân hàm thiếu tướng, đảm nhiệm lưu lại Pakistan quan võ đã 2 năm rưỡi, các ngươi cũng tự giới thiệu mình một chút nha. Phan Tân lập tức nói, báo cáo thủ trưởng, ta gọi Lão Nhọn, hắn danh hiệu Lão Tốt. Vị này là của chúng ta đội trưởng, danh hiệu Khắc Tinh. Phan Tân báo là danh hiệu mà không phải họ tên, cũng không có báo quân hàm, cho nên Cao Viễn biết hắn nên nói như thế nào. Trần Vĩ cực kỳ hiếu kỳ nói, hắn liền là đội trưởng a. Lợi hại, tuổi trẻ tài cao a. Trần Vĩ cũng biết Phan Tân trả lời là có ý gì, cho nên hắn không tiếp tục hỏi bất luận cái gì tính thực chất vấn đề, chỉ là cười nói, nhìn thấy các ngươi ta cái này trong lòng coi như an tâm, chờ an ổn xuống trò chuyện tiếp đi, bây giờ cuối cùng không phải lúc. Không phải nói để phòng ai, tỉ như lái xe Pakistan tài xế, mà là thậm chí Trần Vĩ có thể hay không biết tinh hỏa tiểu đội sứ mạng đều không dễ nói, nếu như Triệu Cường không chết, hắn sẽ phán đoán có nên hay không nói cho Trần Vĩ, nhưng là bây giờ Triệu Cường chết rồi, đó chính là Cao Viễn đến lựa chọn phải chăng nói cho Trần Vĩ chân tướng. Tại cái này nguyên tắc bảo mật bên trên, Phan Tân nắm chắc vô cùng đúng chỗ. Ô tô rất nhanh liền đến vừa rồi tập kích qua mặt trận, lúc này, trời đã bắt đầu tảng sáng. Trên đường nhìn thấy tàn binh một mực mặc kệ, tự nhiên có đằng sau đến ba quân tới tiếp nhận tù binh, bây giờ chủ yếu liền là cùng Dư Thuận Chu bọn hắn tụ hợp. Trước dùng vô tuyến điện câu thông, sau đó Cao Viễn bọn hắn mang theo hơn 100 cái võ trang đầy đủ ba quân sĩ binh cùng Dư Thuận Chu bọn hắn hội hợp lúc, Trần Vĩ nhìn thấy liền là tại cửa thôn trên đất trống ngồi đầy một chỗ tù binh. Ba người, hai khẩu súng một cái súng phun lửa, Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long đứng tại Lưu Xuân Hiểu hai bên, Lưu Xuân Hiểu đem súng phun lửa nhắm ngay trước mặt hắn trên mặt đất tù binh, những tù binh kia từng cái nơm nớp lo sợ nhìn xem Lưu Xuân Hiểu. Ba quân sĩ binh các ngươi nhìn đến liền là như thế một bộ cảnh tượng. Dẫn đội ba quân sĩ quan kích động, hắn khó có thể tin tới gần tù binh đến phân biệt tù binh thân phận cùng quân hàm, sau đó rất nhanh liền cùng tù binh kích động kêu la lên, theo người sĩ quan kia phẫn nộ một phát súng nâng nện vào một cái người Ấn Độ thiếu tá, lần này tiếp thu tù binh công tác cũng coi như hoàn thành. Theo cái kia ba quân thượng tá một mặt kích động, nước miếng tung bay hướng về phía Trần Vĩ sau khi nói xong, Trần Vĩ cười nói, hắn nói, các ngươi là thế nào làm được? Quá không thể tưởng tượng nổi, các ngươi bắt làm tù binh địch nhân toàn bộ thứ hai quân cao tầng, các ngươi liền mấy người này sao? Quá không thể tưởng tượng nổi, liền là cái này lời nói đi. Cao Viễn cười nói, mơ mơ hồ hồ liền làm xong. Phan Tân suy nghĩ một chút, nói, thật đúng là, cũng không biết làm sao làm đến, dù sao mơ mơ hồ hồ liền thắng, mơ mơ hồ hồ liền bắt một đống lớn tù binh. Trần Vĩ cười nói, cũng không thể nói như vậy, liền nói, ân, phải nói điểm nâng sĩ khí lời nói. Trần Vĩ quay đầu hướng về phía Pakistan sĩ quan nói vài câu, sau đó người sĩ quan kia càng thêm kích động. Ta nói các ngươi là đại bộ đội tiên phong, điều tra trong quá trình cảm thấy có cơ hội, liền tiện tay đem địch nhân bộ chỉ huy bưng. Trần Vĩ cười nói xong, nói, cũng không phải nghĩ lừa bọn họ, mà là ba quân quá cần một trận có thể để chấn sĩ khí thắng lợi, đến của các ngươi tựa như là một tề cường tâm châm, mà lại đông tuyến vây quanh bị đánh vỡ về sau, toàn bộ chiến lược thế yếu một cái liền bị nghịch chuyển, ta thật rất khó tin tưởng, trận chiến tranh này vậy mà lại là lấy loại phương thức này thay đổi cục diện. Sau khi nói xong, Trần Vĩ nhìn một chút Cao Viễn, sau đó hắn lần nữa than thở tiếng nói, không thể tưởng tượng nổi a, đây tuyệt đối là chiến tranh trong lịch sử kỳ tích, xem như thần châu quân nhân, là một thần châu người, ta bởi vì các ngươi sáng tạo kỳ tích mà kiêu ngạo, cho các ngươi tự hào, các ngươi lần này có thể cuối cùng để cho ta mở miệng ác khí a. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 269, không giống với lúc trước lúc vào thành, Cao Viễn bọn hắn nhìn thấy đời này gặp qua nhiều nhất người. Tình huống có thể xa xa không gọi được an toàn, bởi vì Tây tuyến người Ấn Độ sẽ còn thỉnh thoảng tiến hành pháo kích, toàn bộ dịu kích nội thành tất cả đều tại hỏa lực phạm vi bao phủ bên trong. Thế nhưng là theo vào thành bên đường bên trên bắt đầu, liền là lít nha lít nhít binh sĩ, những binh lính kia tại hai bên đường xếp thành hai nhóm hàng dài, ở nơi nào liều mạng ngăn lại dân chúng, không cho bọn hắn tràn vào đường phố. Cao Viễn ngồi ở trên xe dịp, xa xa nhìn thấy đám người trước mặt về sau, hắn có chút bất an nói, có thể hay không quá nhiều người. Trần Vĩ cười khổ nói, không có cách, ngăn không được, thật ngăn không được, đây cũng không phải là có người tổ chức. Dân chúng pháo kích còn không sợ cũng muốn đi ra nhìn xem các ngươi, ngăn không được à? Cao Viễn thấp giọng nói, chủ yếu là sợ pháo kích ra, cũng không thể bị ngăn ở trên đường. Ngươi yên tâm, ta lặp đi lặp lại cùng Pakistan phương diện đề cập qua yêu cầu, các ngươi sẽ nhanh chóng đến khu vực an toàn, bằng không cũng sẽ không an bài nhiều như vậy binh lực duy trì trật tự. Làm trước xe bên trái cắm quốc kỳ xe chạy bên trên đầu cầu thời điểm, tại cầu một bên khác đám người bỗng nhiên liền bạo phát ra một tiếng reo hò. Cao Viễn bị hù nhảy một cái, thật là giật nảy mình, lúc trước hắn chưa từng tin tưởng nhân loại có thể phát ra núi kêu biển gầm thanh âm, nhưng là hiện tại hắn tin. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc sau khi vang lên liền không dừng lại qua. Nói phải nhanh chóng thông qua, nhưng lái xe Pakistan quân quan hay là thả chậm chút tốc độ. Hai bên có vô số người tại vùng vẫy cánh tay, trên nóc nhà, trên đường phố, tại tràn đầy nổ tung dấu vết trên đường đi qua, nên đón Cao Viễn bọn hắn lại là núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Chiếc xe thứ hai bên trên cắm mánh hổ lữ lữ kỳ, mà Dư Thuận Chu mấy người bọn hắn liền ngồi tại chiếc thứ hai xe dịp bên trên, hay là tịch thu được chiếc xe kia. Không được, cái này không thể được. Dư Thuận Chu lớn tiếng nói hai câu, nhưng hắn thanh âm rất lớn, nhưng thanh âm của hắn vẫn là bị tiếng hoan hô bao phủ. Liền chính hắn đều nghe không được chính mình nói không đi được đấy là đang nói cái gì. Dư Thuận Chu đứng lên, sau đó hắn hướng về phía hai bên phất phất tay, thế là tiếng hoan hô lập tức lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Dư Thuận Chu cười không ngậm mồm vào được, hắn hướng về phía người của hai bên bắt đầu chắc tay, sau đó hắn cảm thấy như thế không phải rất thích hợp, thế là hắn trên xe đứng nghiêm, tay trái đỡ lấy kính chắn gió, tay phải đùng liền làm một cái quân lễ. Vẻ mặt tươi cười Dư Thuận Chu không thấy, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, rất là uy vũ hướng phía hai bên bách tính vừa đi vừa về cúi chào. Thế là tiếng hoan hô một làn sóng đấu qua một làn sóng cao. Dư Thuận Chu trên mặt cọ sát ra đến vết thương lúc này cũng bắt đầu phát sáng, bây giờ Dư Thuận Chu cũng không cảm thấy mình trên mặt vết thương xấu, hắn hận không thể trên mặt tổn thương lại nhiều điểm, lớn một chút cho phải đây. Trần Vĩ đứng lên về sau nhìn một chút, sau đó hắn lớn tiếng nói, vị này chính là một người ngăn chặn một cái doanh con chó đúng không? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, lợi hại a. Ân, nói như vậy, Dư Thuận Chu chính xác có tư cách tiếp nhận gieo họ. Nếu không phải là Dư Thuận Chu bọn hắn phá tan cản đường một cái doanh, mấu chốt là còn ngăn chặn dòng dã một cái doanh binh sĩ, không có để một người có thể chạy trốn trở về báo tin, cái này chàng giống như kỳ tích thắng lợi liền không khả năng xuất hiện. Toàn diện toàn bộ tiền tiêu, không có để một người chạy trốn, đây là thắng lợi chìa khóa. Bất quá có tư cách tiếp nhận gieo hò nhiều người, trận chiến đấu này người kia đều là cực kỳ mấu chốt một vòng, rời đi ai cũng không được, cũng không phải ai cũng có dư thuận chu dạy như vậy ra mặt, có thể thản nhiên nên đón đám người gieo họ, hơn nữa còn hết sức hưởng thụ. Nghĩ Nhiếp Nhị Long mặc dù cũng cảm thấy kiêu ngạo mà hưng phấn, có thể hắn liền không có ý tứ đứng lên kính cái lễ cái gì, bởi vì hắn ra mặt quá mỏng, ai chúng quy là tại địch nhân pháo kích xuống, không có khả năng ở trên đường đi thời gian quá dài, nhưng cao viễn xe của bọn hắn tại dịu địch khu vực thành thị đi vào trong cũng chính là 2 cây số bộ dáng, phía trước liền có một đống người ngăn cản đường đi, mà gieo họ dân chúng cũng bị lượng lớn binh sĩ ngăn ở đằng sau. Pakistan bộ trưởng ngựa Haji đến tự mình nên đón. Tối hôm qua cao viện thấy qua ngựa Haji, khi đó ngựa Haji hết sức tiểu tụy, râu mép gốc dạ đều không có cạo sạch sẽ, nhưng là hôm nay gặp lại lúc, chỉ cách xa mấy giờ, ngựa Haji lại là quần áo sạch sẽ mà chỉnh tề, thần thái tỏa sáng, tựa như biến thành một người khác giống như. Quả thật là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Xe ngừng lại, cao viện tại Trần Vĩ cùng đi xuống xe, hai người tới lập tức Haji trước người. Cao viện trước chào một cái, sau đó hắn đưa tay ra, cùng ngựa Haji giữ tại cùng một chỗ. Cảm tạ thần châu ủng hộ, cảm tạ các ngươi anh dũng. Ngựa Haji nói chuyện hết sức ngắn gọn, bởi vì bây giờ nhiều người như vậy tại người Ấn Độ hỏa lực dưới sự uy hiếp, nếu là thao thao bất tuyệt vậy cũng không tưởng nổi a đây là chúng ta phải làm. Cao Viễn đáp lời ngắn gọn, sau đó ngựa Haji đem Cao Viễn tay liên tục lắc lư mấy lần, nói, đã chuẩn bị cho các ngươi tốt, mời đi theo ta đi. Lần này cũng không phải vào tầng hầm một loại địa phương, mà là một cái xi măng cốt thép kết cấu cao ốc, mà lại trên đỉnh còn có gia cố, bốn phía có rất nhiều súng máy mặt trận hoàn toàn cô lập ra một cái 3 tầng cao ốc. Nói là cao ốc cũng chính là một cái xa xôi huyện thành nhỏ tiêu chuẩn, nhưng là tại trước mắt Diệu Kỳ tới nói, đây là kiên cố nhất chỗ an toàn nhất. Nơi này chịu được 4 lần pháo kích, đạn pháo hoàn toàn không cách nào nguy hại đến nhà này cao ốc, nhưng là vì lý do an toàn, hay là chỉ làm cho các ngươi tại lầu một cư trú. Trần Vĩ đem ngựa Haji lời nói phiên dịch về sau, lập tức hướng về phía Cao Viễn nói, đúng là như thế, cái này tầng hết sức an toàn, hơn nữa còn có tầng hầm, nguyên lai like đây chính là bộ trưởng ngựa Haji cho ở kiêm bộ chỉ huy, hắn không chút do dự liền để đi ra. Cao Viễn đương nhiên phải lần nữa biểu thị cảm tạ, nhưng bây giờ chủ yếu là đem Lý Dương trước đưa đi vào, mà lại lập tức lần nữa tiến hành phẫu thuật. Giã chiến dưới điều kiện phẫu thuật đương nhiên sẽ khả năng có rất nhiều không được để ý địa phương, bây giờ Vương Ninh đầu tiên muốn làm, liền là lần nữa thanh lý vết thương, cam đoan Lý Dương vết thương sẽ không 2 lần lây nhiễm. Lý Dương bị dơ lên xuống tới, sau đó bị hỏa tốc đưa đến cố ý bố trí ra phòng giải phẫu. Theo lý thuyết, Pakistan bộ trưởng đều đến tự mình nên đón, Cao Viễn khẳng định phải cùng ngựa Haji thật tốt trò chuyện một hồi, nhưng là quốc cùng quốc trong lúc đó ngoại giao không có đơn giản như vậy. Cao Viễn bọn hắn khẳng định cùng lưu lại Pakistan đại sứ trước nội bộ câu thông một chút. Ngựa Haji nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó hắn mỉm cười nói, hoan nên buổi trưa yến định tại 12 giờ tiến hành, đến lúc đó thỉnh các vị tận lực toàn thể có mặt, ta tại buổi trưa bữa tiệc kính cẩn chờ đợi các vị đại giá quan lâm. Lần nữa nắm tay, cũng không có quá nhiều chào hỏi, ngựa Haji dẫn người rời đi. Bây giờ là 10 giờ sáng, còn có 2 giờ, có đầy đủ trong thời gian bộ câu thông một chút. Vị này là nước ta lưu lại Pakistan đại sứ Diêu Nghị, vị này là thứ 2 quan võ Hoàng Hải sóng thượng tá, vị này là tham tán may mắn thiếu sáng. Ở đây Thần Châu sứ quán chỗ có 11 người, Trần Vĩ nhất giới thiệu, mà chờ hắn giới thiệu xong về sau, Diêu Nghị cùng Cao Viễn lúc bắt tay một mặt cảm khái nói, thật không nghĩ tới à, thật sự là không nghĩ tới, tổ quốc thật phái người đến. Cao Viễn hơi có chút xấu hổ, bởi vì có mấy lời hắn không biết nên nói thế nào đi ra, nhất là nhìn xem tất cả mọi người là một bộ trông mong nhìn thấy thân nhân bộ dáng, có mấy lời hắn thì càng không có ý tứ nói. Thế nhưng là nên nói hay là phải nói, Cao Viễn túi đầu, không dám nhìn thẳng Diêu Nghị ánh mắt, thấp giọng nói, Diêu đại sứ, cái kia, rất không có ý tứ, ta phải mời mọi người tạm thời rời sân, thật không có ý tứ à, cái này có giữ bí mật yêu cầu, xin lỗi à, ngài cùng Trần tướng quân lưu lại là được rồi. Cao Viễn không biết nên xưng hô như thế nào Trần Vĩ, nhưng Diêu Nghị thoáng sửng sốt, sau đó hắn lập tức nói, mọi người trước rời sân đi, chú ý một chút. Ngoại trừ Diêu Nghị cùng Trần Vĩ, những người khác rời đi, Cao Viễn thở ra một hơi, sau đó hắn thấp giọng nói, hai vị thủ trưởng, chúng ta lần này tới đây, kỳ thật không phải là vì chi viện Pakistan, chúng ta là vừa bạn, kỳ thật chúng ta có khác trách nhiệm trong người. Trần Vĩ kích động nói, nhiệm vụ gì? Cao Viễn hơi do dự một chút. Hắn do dự là muốn hay không nói ra ngân hà thân phận, vấn đề này hắn do dự thật lâu rồi, nếu như Triệu Cường tại còn có thể có cái thương lượng, nhưng là Triệu Cường chết rồi, Lý Dương hôn mê, mà Phan Tân cùng Lý Kim Cương hiển nhiên không phải có thể cùng hắn thảo luận vấn đề này ứng cử viên. Nước đã đến chân, Cao Viễn quyết định hay là ăn ngay nói thật, thế là hắn thấp giọng nói, cứu vớt nhân loại nhiệm vụ, cụ thể, quay đầu rồi nói sau. Nếu như chú ngoại đại sứ cùng quan võ cũng không thể tín nhiệm, đâu còn có ai có thể tín nhiệm, nhưng là ngân hà thân phận, Cao Viễn hay là không muốn ở nơi này nói. Không nói bởi vì, cũng là bởi vì Cao Viễn cẩn thận, cực độ cẩn thận. Diêu Nghị cùng Trần Vĩ liếc nhau một cái, sau đó Diêu Nghị thấp giọng nói, vậy liền đi chỗ ta ở rồi nói sau, chỗ nào dù sao cũng là chúng ta một mực cư trú. Sau khi nói xong, Cao Viễn thở nhẹ một cái, nói, ta rất hiếu kỳ, nơi này làm sao sẽ biến thành như thế. Diêu Nghị cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, hay là dễ tin người Ấn Độ à, trên thực tế, Pakistan cao tầng cùng chúng ta đều đánh giá cao người Ấn Độ lý trí, bọn hắn song phương đàm phán 12 lần, Pakistan bỏ ra cái giá rất lớn, cũng thể hiện đầy đủ thành ý, thật không nghĩ đến, người Ấn Độ lại còn là ngang nhiên phát động tiến công. Trần Vĩ có chút tức giận nói, chúng ta vừa có 46 người, tại cả giả chưa bị người ngoài hành tinh công kích mà bỗng nhiên rơi vào hỗn loạn lúc, Pakistan phương diện trước tiên phái binh bảo hộ chúng ta, thế nhưng là không nghĩ tới, người Ấn Độ vậy mà phát động tiến công, chúng ta tại người ngoài hành tinh tiến công bên trong hy sinh 2 người, thế nhưng lại tại người Ấn Độ pháo kích bên trong hy sinh 23 người. Diêu Nghị thở thật dài, thấp giọng nói, cơn giận này chúng ta thế nhưng là kìm nén đến lâu. Trần Vĩ nhẹ gật đầu, sau đó hắn chỉ vào bên cạnh cái bàn nói, nơi này có bản đồ, ta trước cho các ngươi đơn giản giảng giải một cái đi. Trước mắt người Ấn Độ phái ra đệ nhất quân, thứ hai quân, còn có thứ 21 quân tất cả một chi bộ đội, theo Kashmir phát động hai tuyến chiến đấu. Công bằng mà nói, người Ấn Độ chiêu này chia binh vây kín, hai tuyến kìm kích chiến thuật vẫn rất có hiệu quả, đánh cũng rất xinh đẹp. Nhìn về phía Cao Viễn, Trần Vĩ một mặt nghiêm túc nói, nhưng là các ngươi đã tới, như vậy thế cuộc liền không giống với lúc trước, hoàn toàn khác nhau. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 270, thiếu lương thực dịu thì quân coi giữ trước mắt hẳn là khoảng 1 vạn người, còn có khoảng chừng 30,000 người bình dân cùng nhau cùng đi theo đến dịu thịt, cho nên dịu thịt bây giờ vô cùng chen chúc, hậu cần áp lực rất lớn. Trần Vĩ tại trên địa đồ chỉ một cái, nói, tại Kashmir tiền tuyến, ba quân cùng người Ấn Độ còn tại kéo dài trong chiến đấu, nhưng là ba quân binh lực vốn là ở thế yếu, mà lại bây giờ bị chia ra bao vây về sau, Kashmir tiền tuyến ba quân hậu cần đã trúng gây mất, bộ đội tiền tuyến không cách nào trở về viện binh. Phía sau dịu thịt cũng vô lực phá vây, bất quá các ngươi đến lúc này, đã đối với toàn bộ chiến cuộc đưa đến tính quyết định tác dụng, ta phán đoán, tại vòng vây bị đánh vỡ về sau, đây, tuyến người Ấn Độ sẽ chọn rút lui. Thế cuộc không giống với lúc trước, mặc dù người Ấn Độ còn chiếm theo binh lực thượng ưu thế, có thể người Ấn Độ hậu cần là cái vấn đề. Bây giờ toàn thế giới bất luận cái gì một chi quân đội hậu cần cũng có vấn đề, nhưng người Ấn Độ phái binh xâm lấn Pakistan, như vậy người Ấn Độ gặp phải hậu cần áp lực liền sẽ gia tăng mãnh liệt, đây là điều kiện khách quan quyết định, bất kể người Ấn Độ làm thế nào, đều không thể giải quyết hậu cần vấn đề. Nhưng vấn đề là Cao Viễn không quá chú ý những này, thân phận của hắn cùng lịch duyệt còn chưa đủ lấy khiến cho hắn tại loại này trên 10,000 người quy mô đại chiến bên trong có phát biểu chỗ trống. Cái gì cũng đều không hiểu, cái kia còn nói cái gì, mà tinh hỏa tiểu đội nhiệm vụ cũng khiến cho tinh hỏa tiểu đội không có khả năng tham dự loại này quy mô lớn quyết chiến. Kích động Trần Vĩ thu hồi đặt ở trên bản đồ ngón tay, sau đó hắn hướng về phía Cao Viễn nói, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Dùng ánh mắt nhìn. Cao Viễn có chút mờ mịt, sau đó hắn thấp giọng nói, ta không biết. A. Cao Viễn gãi đầu một cái, sau đó hắn hướng về phía Trần Vĩ nói, thủ trưởng, ngươi nói với ta những thứ vô dụng này, ta không hiểu đánh trận a. Lần này đổi thành Trần Vĩ mở miệng. Phan Tân đi về phía trước một bước, tại Trần Vĩ bên tai thấp giọng nói, thủ trưởng, đội trưởng của chúng ta thân phận đặc thù, cái này, cái nào chỗ nào đều là thủ, ngươi không nên đem hắn xem như một cái chỉ huy đối đãi. Các ngươi đội trưởng rất trẻ trung, ta cũng sẽ không đem hắn xem như chỉ huy biên, thế nhưng là, tất nhiên hắn là đội trưởng. Phan Tân thở ra một hơi, sau đó hắn thấp giọng nói, ừm, quay đầu lại giải thích đi, ngươi đem hắn xem như một cái không có quân hàm binh, hoặc là xem như một cái ngoài nghề là được rồi. Trần Vĩ hít vào một hơi, nhẹ gật đầu, hắn hiện tại càng hồ đồ rồi. Đúng lúc này, Lý Kim Cương thấp giọng nói, có thể nói, ta kiểm chắc có một cái, nơi này rất sạch sẽ. Trần Vĩ nói, các ngươi có chút quá lo lắng, tuy nói quốc cùng quốc trong lúc đó không có vĩnh hằng hữu nghị, nhưng chúng ta cùng Pakistan chung quy là bất đồng, các ngươi yên tâm đi, nơi này tuyệt sẽ không có cái gì máy nghe trộm các loại đồ vật, điểm này ta vẫn là có thể bảo đảm. Đương nhiên, các ngươi nếu là không yên tâm lời nói, chúng ta vẫn là chờ đến chúng ta chỗ ở lại nói cũng không muộn. Không theo Trần Vĩ bọn hắn nói mục đích của chuyến này là không được, mà bây giờ cũng không có cái gì thích hợp hơn địa phương. Cao Viễn do dự một chút, cuối cùng vẫn thấp giọng nói, chúng ta muốn đi châu Phi, muốn đi chấp hành một cái rất trọng yếu nhiệm vụ bí mật này nhiệm vụ đến cùng là cái gì nội dung, ta bây giờ không thể nói, thủ trưởng dặn đi dặn lại qua, tuyệt đối không thể nói. Trần Vĩ nhẹ gật đầu, Cao Viễn tiếp tục nói, đến nỗi chúng ta nhiệm vụ này trọng yếu bao nhiêu đây, ân, ngài nhìn xem, cái này đi. Cao Viễn theo chuẩn bị xong trong túi lấy ra một phần văn kiện, hai tay giao cho Trần Vĩ, mà Trần Vĩ đang nhìn qua về sau, lại nhìn về phía Cao Viễn ánh mắt cũng không giống nhau. Trần Vĩ hai tay đem văn kiện giao cho Diêu Nghị, sau đó Trần Vĩ thấp giọng nói, không cần nói, ngươi liền nói chúng ta như thế nào phối hợp đi. Diêu Nghị xem hết, hắn cảm thấy Trần Vĩ nói giọng nói không đủ nặng, thế là hắn cũng thấp giọng nói, chỉ cần có thể làm được, làm gì đều được. Coi như làm không được, chúng ta cũng tận lực hoàn thành. Cao Viễn thấp giọng nói, chúng ta không thể không ở nơi này chỉnh đốn mấy ngày, nhưng là chờ chỉnh đốn về sau, hay là phải tiếp tục xuất phát, kỹ càng con đường, chúng ta quay đầu lại thương lượng đi. Diêu Nghị gấp giọng nói, các ngươi là theo trong nước đến, cái kia trong nước tình huống bây giờ thế nào? Ừ, không tốt lắm. Cao Viễn thở ra một hơi, một mặt bất đắc dĩ nói, áp lực của quốc nội so nơi này lớn hơn, trong mắt của ta, người ngoài hành tinh đối với nơi này độ quan tâm liền trong nước 1/10 đều không có, căn bản chính là hai khái niệm, trong nước có nhân viên điều động đều sẽ dẫn tới người ngoài hành tinh công kích, thế nhưng là nơi này hỏa lực ngay cả trời cũng đánh rất lâu, có thể ta liền không nhìn thấy người ngoài hành tinh phi thuyền. Muốn nói nhiều lắm, ánh sáng giới thiệu trong nước tình huống đều nói rất lâu, chờ Cao Viễn bọn hắn đại khái nói trong nước tình huống, Diêu Nghị cùng Trần Vĩ lo lắng đã không cách nào che giấu. Diêu Nghị nhẹ nhàng thở dài, nói, còn tưởng rằng trong nước tình huống sẽ tốt hơn một chút đây, thế nhưng là nhìn đến, chúng ta là bị người ngoài hành tinh xem như đối thủ chủ yếu à. Sau khi nói xong, Diêu Nghị một mặt bi phẫn nói, chúng ta cho toàn thế giới đều tranh thủ thời gian, người Ấn Độ liền nên lợi dụng thời gian quý giá này, thật tốt dàn xếp một cái trong nước bách tính, thừa dịp người ngoài hành tinh căn bản không để ý bọn hắn, nhanh vì tương lai làm một chút chuẩn bị à, thế nhưng là người Ấn Độ lại tại lúc này phát động đối với Pakistan tiến công, tiêu hao nhân loại quý giá tài nguyên cùng thời gian, bọn hắn quả thực liền là nhân loại sỉ nhục. Diêu Nghị nói chuyện hay là văn minh chút, Cao Viễn ở một bên nói, ta bây giờ cảm thấy bọn hắn liền không xứng đáng chi vì nhân loại. Trần Vĩ lại là thở dài, bây giờ các ngươi muốn hướng đi Tây Phương, thế nhưng là không có cách nào đi à, chủ yếu con đường đều bị người Ấn Độ cắt đứt, coi như người Ấn Độ sẽ chiến binh, có thể chủ yếu con đường vẫn là bị người Ấn Độ khống chế. Diêu Nghị nhìn về phía Trần Vĩ, nói, ngươi nói, nếu như chúng ta ra mặt, hướng người Ấn Độ làm áp lực, có thể hay không để cho người Ấn Độ nhường ra một con đường? Trần Vĩ suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, khó mà nói, nhưng là chúng ta có thể lấy Thần Châu danh nghĩa cùng người Ấn Độ đàm phán một cái, còn muốn hỏi một chút chúng ta lưu lại người Ấn Độ lãnh sự quán nhân viên hiện trạng, nếu như có thể để cho người Ấn Độ lui binh, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, có thể ta lo lắng người Ấn Độ sẽ không có độ cao này cùng giác ngộ để suy nghĩ vấn đề, huống chi trận chiến đánh tới mức này, người Ấn Độ cũng rất không có khả năng dễ dàng buông tha. Chiến lược độ cao chuyện, đó là Diêu Nghị cùng Trần Vĩ cân nhắc, Cao Viễn muốn cân nhắc, cũng chỉ là thế nào có thể thông qua đã rơi vào chiến tranh Pakistan, sớm ngày lên đường đi tới châu Phi. Diêu Nghị thương lượng với Trần Vĩ thật lâu, sau đó Diêu Nghị hướng về phía Cao Viễn nói, chuyện này, chúng ta hay là phải cùng Pakistan phương diện cao tầng thương lượng một chút, có lẽ có thể tìm ra cái biện pháp. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, hay là đàm phán sao? Diêu Nghị nhẹ gật đầu, mà Trần Vĩ lại là nói, chỉ có thể đàm phán, trước mắt Pakistan phương diện tuyệt đối không có dư lực phát động phản công. Thế nhưng là người Ấn Độ không đáng tin vậy à, ta bây giờ không có cách nào tin tưởng người Ấn Độ làm ra bất luận cái gì hứa hẹn. Trần Vĩ cười khổ nói, chúng ta cũng không cách nào tín nhiệm người Ấn Độ, nhưng là ngươi phải hiểu được một sự kiện, Pakistan bên này là thật cùng đường, vấn đề lớn nhất chính là lương thực, bây giờ Diêu Nghị đã rơi vào thiếu lương thực. Diêu Nghị một mặt nghiêm túc nói, ngươi biết không, chúng ta cơm nước đãi ngộ là tốt nhất, nhưng chúng ta bây giờ mỗi ngày thức ăn liền là 2 tấm bánh mì cùng số lượng cực ít đồ hộ, mà lương thực của chúng ta đãi ngộ cùng Pakistan bộ trưởng, như vậy ngươi có thể tưởng tượng mấy tên binh lính kia cơm nước có bao nhiêu kém đi, đến nỗi bách tính bình thường. Thở dài, Diêu Nghị một mặt bi ai nói, nếu như lại không cách nào đánh vỡ vây quanh, nhiều nhất 10 ngày, dân chúng liền nên có người chết đói chuyện được đăng bởi hỷ 03 dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 271, cảnh cáo trừ bỏ bị Pakistan nhân viên y tế chăm sóc Lý Dương bên ngoài, tinh hỏa tiểu đội toàn thể có mặt buổi trưa yến, trước mặt bọn hắn trên bàn dài bày đầy thức ăn, nhiều nhất là gà nướng thịt, còn có thịt dê, cùng với các loại cà ri gia vị hầm cách thủy món ăn. Đương nhiên còn có lần lượt từng cái một chút tình mà bánh. Nếu như đây là một lần quốc yến, như vậy bữa này quốc yến khó tránh khỏi có chút quá keo kiệt, nhưng là, nếu như biết đây là một tòa bị vây rồi 3 tháng, thức ăn cực độ thiếu thốn phía dưới mang lên cả bàn món ăn, như vậy thì nên cảm tạ Pakistan có thể mang lên bàn này thức ăn. Người ở chỗ này khoảng chừng có hơn 60 cái, mà lại Pakistan phương diện tất cả đều là quan lớn, gia ô phục hoặc là trưởng bảo là giới chính trị nhân sĩ, mặc quân trang đương nhiên liền là quân đội nhân sĩ. Vấn đề là trận này buổi trưa yến chỉ có thể góp đủ 2 bàn món ăn, mà Pakistan bộ trưởng ngợi Haji cái kia một bàn mặc dù đồ ăn cùng Cao Viễn bọn hắn bàn này hoàn toàn tương tự, thế nhưng là thức ăn này số lượng bên trên liền rất rõ ràng kém đi ra. Bây giờ là thời gian chiến tranh, lễ nghi phương diện phân đoạn hết thể giản lược, nhưng ngợi Haji hay là muốn biểu thị hoan nghênh hơn nữa nói chuyện, mà người ở chỗ này nghe ngợi Haji kể xong về sau, tập thể đối với Cao Viễn bọn hắn biểu thị hoan nghênh về sau, liền từng cái rời đi. Cuối cùng chỉ để lại 2 bàn người. Món ăn, Cao Viễn bọn hắn bên này trên bàn là một chậu, mà ngợi Haji bên kia trên bàn là một đĩa, chờ ngợi Haji thỉnh Cao Viễn bọn hắn thỏa thích thời điểm dùng cơm, mấy cái Pakistan tầng cao nhất nhân vật trọng yếu cũng bắt đầu động thủ, nhưng bọn hắn như thế nào ăn, cái kia trong đĩa món ăn cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Cao Viễn nhìn trong lòng đều không phải tư vị, hiện tại hắn biết, Pakistan đây là thật không bỏ ra nổi đồ vật đến rồi. Vì cái gì vừa rồi cả phòng người đều muốn rời khỏi, liền là thực sự đặt mua không ra một hồi có thể cung cấp mấy chục người đồng tiến bữa ăn yến hội. Dư Thuận Chu mấy người bọn hắn còn tưởng là Pakistan bên này liền là loại này phong tục đâu. Cái này bắp thịt không tệ, có chút giống ngọ lỉn cánh gà nướng, ngươi nếm thử. Dư Thuận Chu hướng về phía bên cạnh Cao Viễn nhỏ giọng nói một câu, sau đó hắn cầm lên một tấm bánh tráng, đem hai cái thịt xiên hướng bánh bên trên một đặt, dùng bánh cuốn lấy thịt xiên một lột, nói, đến cái bánh nướng quyền thịt nướng, đẹp vô cùng. Nhiều nhất hay là bánh bột, ánh vàng rực rỡ nổ bánh trên nhìn lên cũng không tệ lắm. Ngân Hà cầm lấy một khối ăn một miếng, lập tức lắc đầu nói, quá dầu mỡ, không thích. Cao Viễn ho nhẹ hai tiếng, sau đó hắn thấp giọng nói, này, này, đều chú ý à, ân, tướng ăn câu trên sáng một chút, không sai biệt lắm được rồi, không cho phép lãng phí, nhưng cũng không cho phép ăn không xong. Bên này bây giờ lương thực cực độ khan hiếm, chúng ta không muốn thất lễ, cũng muốn chiếu cố nghèo thân thích tôn nghiêm, liền ý tứ kia, các ngươi rõ ràng là được. Ngân Hà hướng về phía Cao Viễn nói, cái gì gọi là chiếu cố nghèo thân thích tôn nghiêm? Cao Viễn vội vàng nói, ngươi không hiểu, nhận qua nghèo người mới minh bạch, ngươi nên ăn thì ăn ngươi, chỉ là không cho phép lãng phí là được rồi. Cao Viễn bọn hắn ở chỗ này nhỏ giọng thầm thì, Diêu Nghị cùng Trần Vĩ lại là theo ngựa Haji ngồi tại một bàn. Ngựa Haji cũng là nhỏ giọng nói, rất xin lỗi, không thể chiêu đái tốt các ngươi. Diêu Nghị nhanh nói, đã rất khá, vô cùng tốt, ngài xem chúng ta tiểu tử ăn cỡ nào vui vẻ. Diêu Nghị thế cuộc quá nguy cấp, cho nên ngựa Haji cho thời gian để Diêu Nghị cùng Cao Viễn bọn hắn trước nội bộ câu thông một chút, sau đó lại cùng Diêu Nghị đàm luận chiến cuộc, đã là nhẫn mại đến cực hạn. Hắn không có cách nào chờ buổi trưa yến kết thúc mới bắt đầu nói chuyện chính sự. Đại sứ tiên sinh, ta bây giờ có thể mời người giới thiệu một chút tình huống ạ. Ngựa Haji hướng Diêu Nghị bên người khẽ nghiêng một điểm, nói, ta muốn biết, quý quốc phái ra bao nhiêu viện binh đầu. Diêu Nghị không do dự, hắn đã sớm thương lượng với Trần Vĩ tốt nên như thế nào trả lời ngựa Haji vấn đề. Bộ trưởng tiên sinh, ta rất lấy làm tiếc nói cho ngài, kỳ thật không có số lớn viện quân, chỉ có bọn hắn mười mấy người này. Đây cõi lòng chờ mong ngựa Haji ngây ngẩn cả người, sau đó hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Diêu Nghị tiếp tục nói, chúng ta trong nước tình huống vô cùng phức tạp, bây giờ đã không có năng lực phái ra quân đội đến chi viện. Ngựa Haji nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, có thể lý giải. Ngựa Haji thất vọng lộ rõ trên mặt, từ khi người Ấn Độ khai chiến đến nay, hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng Diêu Nghị gặp mặt, mà từ Diệu Kịch bị vây nốt đến nay, hắn cùng Diêu Nghị gặp mặt duy nhất chủ đề liền là hy vọng Diêu Nghị có thể hướng Thần Châu cầu viện. Bây giờ, Thần Châu tới bên này người, có thể mang đến tin tức nhưng cũng để ngựa Haji hy vọng triệt để tan bỡ. Bất kể như thế nào, chúng ta đông tuyến địch nhân đã sụp đổ, cái này chung quy là một cái vô cùng tốt tin tức, ta đại biểu toàn thể Pakistan nhân dân biểu thị cảm tạ. Thật tâm thật ý nói cảm ơn về sau, ngựa Haji lại là không biết nói cái gì. Diêu Nghị thấp giọng nói, Bộ trưởng tiên sinh, chúng ta bây giờ không nói ngôn ngữ ngoại giao, chúng ta nói trực tiếp nhất vấn đề, nước ta viện trợ tạm thời không có khả năng đến, nhưng chúng ta nguyện ý phối hợp các người, sử dụng hết thể thủ đoạn thúc đẩy người Ấn Độ mau chóng rút lui ngưng chiến, bao quát tiến hành chính thức cảnh cáo. Ngựa Haji trong mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng, Diêu Nghị tiếp tục thấp giọng nói, chúng ta đã thương nghị qua, chúng ta đem đối với người Ấn Độ chính thức gửi thông điệp người Ấn Độ, nếu như bọn hắn không lập tức dừng lại chiến tranh hành vi, chúng ta sẽ tại hai nước biên cảnh phát động tiến công, mặc dù đây chỉ là một cảnh cáo, nhưng ta tin tưởng có thể tạo được nhất định tác dụng. Một quốc gia, nhất là một cái nước lớn, nếu như phát ra chính thức cảnh cáo, như vậy ai cũng không dám đem cái này cảnh cáo xem như nói đùa. Cho dù là người ngoài hành tinh xâm lấn cũng giống vậy, Thần Châu khả năng không đối phó được người ngoài hành tinh, nhưng dùng hết dư lực, liên thủ với Pakistan thu thập người Ấn Độ vẫn có thể làm được. Huống chi người Ấn Độ bây giờ cũng là thực lực tổn thất lớn, tại tất cả mọi người vô cùng yếu ớt điều kiện tiên quyết đến một trận quyết chiến, cái kia người Ấn Độ tuyệt đối là chết trước cái kia. Nguyên lai Diêu Nghị tại không có cùng Thần Châu liên hệ với lời nói, hắn không có khả năng tự chủ trương làm ra lần này tỏ thái độ, nhưng là bây giờ Cao Viễn đến rồi, vậy liền không giống với lúc trước. Cao Viễn cũng không có tư cách đại biểu Thần Châu, thế nhưng là trên người hắn mang theo một điều mệnh lệnh, đạo mệnh lệnh này nội dung là tất cả mọi người, chú ý là tất cả mọi người đều phải vô điều kiện phối hợp Cao Viễn hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ Cao Viễn Tây tiến đường bị ngăn chặn, mà mở ra con đường biện pháp nhanh nhất liền là để người Ấn Độ rút quân, mà để người Ấn Độ rút quân biện pháp liền là Diêu Nghị đại biểu Thần Châu đối với người Ấn Độ phát xuất chiến tranh cảnh cáo, cho nên Diêu Nghị không chút do dự liền làm như vậy rồi. Ngựa Haji không có đạt được viện quân, nhưng đạt được hắn tha thiết ước mơ Thần Châu tỏ thái độ. Quá tốt rồi. Ngựa Haji đứng lên, hắn duỗi ra hai tay cùng Diêu Nghị giữ tại cùng một chỗ, tại quay đầu nhìn một chút Cao Viễn về sau, ngựa Haji lại lần nữa run giọng nói, quá tốt rồi. Diêu Nghị cũng đứng lên, nhưng ngựa Haji lại là đè xuống Diêu Nghị bả vai, gấp giọng nói, mời ngồi xuống nói, ngồi xuống nói, như vậy ngươi cần chúng ta như thế nào phối hợp đâu? Người Ấn Độ Tây tuyến bộ đội bắt đầu rút lui sao? Còn không có, chúng ta dự tính nếu như người Ấn Độ muốn rút lui, chỉ ít cần 3 đến thời gian 10 ngày, bọn hắn cần thời gian rất lâu mới có thể làm ra rút lui quyết định, mà lại dù cho rút lui, bọn hắn cũng sẽ không rút lui quá xa, đây là chúng ta bộ tham mưu làm ra phán đoán. Diêu Nghị không chút do dự nói, ta đây liền hôm nay cùng người Ấn Độ tiền tuyến quan chỉ huy gặp mặt, lợi dụng toàn diện người Ấn Độ đồng tuyến toàn quân thắng lợi xem như đàm phán tư bản, đối với người Ấn Độ chính thức phát xuất chiến tranh cảnh cáo. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diêu của Tăng Thú Vẹn VN chương 272, sai lầm rất nhiều chuyện tại buổi trưa bữa tiệc liền quyết định chi tiết, nhưng một chút chuyện cụ thể, tại cùng ngày là rất không có khả năng hoàn thành. Pakistan phương diện sẽ phái người đi cùng đối diện người Ấn Độ bàn bạc, thương thảo song phương như thế nào câu thông đàm phán vấn đề, mặc dù bây giờ đánh hừng hực khí thế, nhưng chắc hẳn người Ấn Độ sẽ không cự tuyệt đàm phán, dù sao bọn hắn vừa mới trải qua một trận thảm trọng thất bại, hơn nữa còn có mấy ngàn tù binh tại Pakistan trên tay đâu. Buổi trưa đến sau khi kết thúc, Cao Viễn gọi lên Ngân Hà, còn có Phan Tân cùng Lý Kim Cương, theo Pakistan an bài chỗ ở đi tới Diêu Nghị bọn hắn chỗ ở kỳ thật cách xa nhau rất gần, đường thẳng khoảng cách chỉ có 100m, nếu như không phải Diệu Thịt có thể ở người tầng hầm quá ít, như vậy Diêu Nghị bọn hắn cùng Pakistan chính phủ tầng cao nhất khu cư trú sẽ còn cách càng gần hơn. Một ngôi nhà hai cái dưới mặt đất phòng chứa đồ, và ở 11 người, tầng hầm bị giường chen lấn cực kỳ chặt chẽ, liền thừa ở giữa một đầu cực kỳ lối đi hẹp, tối đa cũng chỉ có 30cm rộng. Một nước đại sứ liền ở loại địa phương này, cái này cũng thật sự là bị khuất chút. Diêu Nghị mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, nơi này chen một chút, nhưng là hết sức an toàn, đủ để ngăn chặn người Ấn Độ hỏa lực, vừa mới bắt đầu chúng ta ở điều kiện so nơi này tốt lắm rồi, thế nhưng là không phòng tháo, cho nên chúng ta rất nhiều đồng chí hy sinh tại người Ấn Độ một lần pháo kích bên trong, lại sau đó, chúng ta liền bị khẩn cấp thu xếp ở chỗ này, 3 tháng qua liền không có rời đi. Ngân Hà hít mũi một cái, nói, không dễ ngửi, ta không muốn đợi ở chỗ này. Diêu Nghị cùng Trần Vĩ đều là một mặt xấu hổ, Cao Viễn nhìn Ngân Hà liếc mắt, nói, vượt qua một cái, yên tĩnh đợi. Ngân Hà nhếch lên miệng, nhưng nàng hay là thận trọng ngồi ở nhất dựa vào bên ngoài, dùng tấm ván gỗ dựng lên trên giường, thậm chí ngồi cũng phải tương đối giao nhau ngồi xuống. Cao Viễn hướng về phía Lý Kim Cương nói, lao tốt cổng nhìn một chút. Lý Kim Cương nhẹ gật đầu, sau đó hắn hướng về phía Trần Vĩ nói, thủ trưởng, nơi này cách âm hiệu quả thế nào? Cách âm hiệu quả liền là một cái tốt ta, ân, Kim Cương đừng đi ra ngoài. Trần Vĩ hô lớn, Tiểu Ngụy, Tiểu Ngụy. Một cái thoạt nhìn chừng 30 tuổi quân nhân xuất hiện tại cổng, Trần Vĩ bởi vì đi ra ngoài một chuyến còn phải để Cao Viễn cùng Diêu Nghị nhường đường, thế là hắn liền ngồi trên giường nói, Tiểu Ngụy, ngươi đi mặt đất nhìn một chút, có người tới gần liền nói một tiếng. Vâng, thủ trưởng. Tiểu Ngụy đi lên, Lý Kim Cương liền nghiêng dựa vào cổng, sau đó hắn thấp giọng nói, liền mở cửa đi. Diêu Nghị một mặt bình thản nói, nơi này vốn là một gia đình dưới mặt đất phòng chứa đồ, chỗ này phòng ở bị trưng dụng, cho chúng ta sử dụng, mặt đất bộ phận cho chúng ta chạy ra lầu 1, lúc đầu người ta ở tại lầu 2. Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, lầu 2. Lầu 2 không có, bị đạn pháo nổ ra một cái độc lớn, nửa cái phòng ở cũng bị mất. Diêu Nghị nhẹ gật đầu, nói, nhà của mình, ai nguyện ý nhường ra đi à? Pakistan chính phủ trưng thu thời điểm cũng phí đi không ít sức lực, đều muốn đánh, về sau phụ trách trưng dụng phòng ở sĩ quan nói đây là cho Thần Châu người ở, người nhà này sẽ đồng ý, còn đem lầu một tặng cho chúng ta. Bầu không khí có chút nghiêm trọng, Cao Viễn thấp giọng nói, có thể lầu 2. Diêu Nghị nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, đúng vậy, tầng hầm quá chen chúc, cho nên chúng ta ở lầu 1, lọt vào pháo kích liền trốn vào tầng hầm, thế nhưng là một phát đạn pháo rơi xuống, người nhà này một bảy thanh, sáu miệng bị tạc chết rồi, chỉ có một cái 4 tuổi hải tử, bởi vì bị chúng ta nữ đồng chí dẫn chơi đây, từ đó may mắn còn sống sót xuống tới. Cao Viễn không biết nói cái gì cho phải, Diêu Nghị cúi đầu, nói, chúng ta cùng trong nước liên lạc không được, toàn bộ truyền tin đều cắt đứt, chúng ta đều không thể báo cáo tình huống, càng không khả năng cầu viện, về sau tìm tới radio, nhưng vẫn là liên lạc không được, ta liền nghĩ, ta như thế nào mới có thể trợ giúp Pakistan nhân dân, như thế nào mới có thể giúp bọn hắn bàn bạc hiện thực, sau đó các ngươi liền tới. Diêu Nghị nhìn về phía Cao Viễn, nói, cho nên ta không sao cả do dự, mặc dù biết rõ không nên làm như thế, có thể ta vẫn là quyết định tự chủ trương, tại không có trong nước mệnh lệnh thời điểm, liền tự tiện đối với người Ấn Độ phát xuất chiến tranh cảnh cáo. Cao Viễn không chút do dự nói, hoàn toàn hẳn là, ta cho ngài trên văn kiện đã nói rõ, hết thể lấy tinh hỏa tiểu đội nhu cầu làm chuẩn, tất nhiên người Ấn Độ chặn đường, như vậy ngài nói thế nào đều được, đừng nói là chỉ là hù dọa bọn hắn một cái, cho dù ngươi thật có thể điều động một chi quân đội, vậy cũng có thể không cần chờ đợi trong nước mệnh lệnh mà tùy cơ ứng biến. Diêu Nghị nhẹ gật đầu, sau đó hắn thấp giọng nói, bây giờ có thể cho chúng ta giải thích một chút, các ngươi đến cùng gánh vác cái gì sứ mạng sao? Đương nhiên, nếu như chính xác không tiện coi như xong. Cao Viễn nhìn về phía Ngân Hà, nói, đem mũ hái xuống. Ngân Hà nhún vai, tháo xuống mũ, nàng nhuộm thành màu đen tóc thật dài về sau, lộ ra khoảng chừng 2 cm mái tóc màu xanh lục. Cao Viễn vừa quay đầu, thấp giọng nói, hắn là người ngoài hành tinh. Diêu Nghị cùng Trần Vĩ cùng một chỗ há to miệng, Cao Viễn tiếp tục nói, không phải đánh chúng ta người ngoài hành tinh, mà là tới cứu chúng ta người ngoài hành tinh, mà mục đích của chúng ta là đi châu Phi tìm kiếm một cái khoang trị liệu. Cao Viễn kỹ càng giới thiệu một chút tình huống, mà Diêu Nghị cùng Trần Vĩ liền biểu thị sợ hai thán phục cũng không dám, ngoại sự công tác làm lâu, mặc dù là tại hữu hảo quốc gia, nhưng bọn hắn quá rõ giữ bí mật công tác tầm quan trọng. Làm Cao Viễn sau khi nói xong, Trần Vĩ cố nén kích động, hắn đứng lên, nhỏ giọng nói, ngươi nói là, chúng ta đã có ngoài hành tinh khoa học công nghệ. Đúng thế. Chỉ cần tìm được cái kia khoang trị liệu, liền có khả năng đánh bại đại xà nhân. Đúng thế. Trần Vĩ dùng lực tại ngoài miệng đốt một cái, sau đó hắn hai cánh tay cùng một chỗ dùng lực xoa nắn mặt mình, mà Diêu Nghị lại là toàn thân run rẩy, hắn nắm lấy Cao Viễn tay, liên tục lắc lư nhưng một câu đều không nói. Chọn vẹn 2 phút đồng hồ, kích động Trần Vĩ cùng Diêu Nghị từ đầu đến cuối không có phát ra âm thanh, bọn hắn đang dùng riêng phần mình phương thức đến phát tiết kích động của mình chi tình, nhưng là không lên tiếng. Diêu Nghị thật dài thở phào một cái, sau đó hắn thấp giọng nói, thì ra là thế, trách không được. Như thế nào bị tập kích chuyện đã nói, Trần Vĩ một mặt phẫn hận nói, Triệu Cường đồng chí đáng tiếc, ngươi biết hắn, ngươi biết bọn hắn có thể trở thành một cái. Ai? Ở trên ván giường đập một cái, Trần Vĩ thấp giọng nói, Triệu Cường như thế đồng chí so tướng quân còn hiếm có à, thật là quá đáng tiếc. Diêu Nghị lắc đầu, nói, bây giờ không phải là đau buồn cùng đáng tiếc thời điểm, trọng yếu là thế nào để tinh hỏa tiểu đội tiếp tục hành trình, hiện tại xem ra, người Ấn Độ nhất định phải đem thông đạo tránh ra, địa hình nơi này quá ác liệt, nghĩ đường vòng đều không có cách nào. Trần Vĩ thấp giọng nói, hiện tại xem ra, tiểu cao là tuyệt đối không thể tham dự đàm phán, tinh hỏa tiểu đội bất luận kẻ nào cũng không thể tham dự, liền là hai người chúng ta đi thôi. Diêu Nghị nhẹ gật đầu, hắn nghĩ sâu xa một lát, hướng về phía Cao Viễn nói, Pakistan phương diện ranh giới cuối cùng là, chỉ cần người Ấn Độ lui về khai chiến trước đó khống chế tuyến, liền có thể phóng thích toàn bộ tù binh. Cao Viễn nhẹ gật đầu, mà Diêu Nghị tiếp tục nói, bây giờ Pakistan lương thực cực độ khan hiếm, nhưng là đông đường tuyến phong tỏa bị đánh vỡ về sau, theo cái khác khu vực vẫn có thể gom góp đến một chút lương thực, chỉ là thời gian này không có khả năng quá nhanh. Cao Viễn nói, ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ Pakistan liền không có chuẩn bị cái gì dự trữ lương thực sao? Diêu Nghị một mặt cay đắng, nói, chuẩn bị, đương nhiên chuẩn bị, quốc gia chúng ta đem chế tạo vaccine công nghệ cùng quá trình hướng toàn thế giới công bố, còn viện trợ Pakistan 10 triệu phần vaccine, khi lấy được cảnh cáo về sau, Pakistan chính xác tiến hành chuẩn bị, nhưng là bọn hắn thực lực có hạn, mà lại mặc dù đã sớm coi dịu gịt là làm dự phòng chính phủ sơ tán tị nạn điểm, có thể chỉ là dự phòng, chủ yếu địa điểm là Abbottabad, ở nơi nào khởi công xây dựng một cái cỡ lớn kho lúa, mặt khác tị nạn điểm còn có làng cùng chi tràn, nhưng đây đều là dự phòng cỡ nhỏ tị nạn điểm, chỉ là vì chút ít chính phủ nhân viên chuẩn bị, thế nhưng là không nghĩ tới, Pakistan trăm cây nghìn đắng đứng vững dọn bị nguy cơ, người Ấn Độ lại tại lúc này đánh tới. Trần Vĩ nói tiếp, cả giả chia tại người ngoài hành tinh tiến công bên trong mất vào tay giặc, nhưng ạ bạ tạ bạt là dựa vào gần Kashmir rằng có tiền tuyến quân sự trọng địa, tị nạn điểm thiết lập ngay tại ạ bạ tạ bạt thành phố bên ngoài. Tình huống hiện tại là người Ấn Độ phát động tập kích, ạ bạ tạ bạt không biết là có hay không đã mất vào tay giặc, nhưng Pakistan chính phủ chỉnh thể di chuyển đến cơ hồ không bị virus nguy hại dịu kịt về sau, lại bị người Ấn Độ phái binh cho bao vây. Người Ấn Độ thủ đoạn hết sức tàn khốc, bọn hắn tiêu hủy toàn bộ nhà dân, đoạt đi toàn bộ lương thực, khiến cho những cái kia không có chịu đến virus ảnh hưởng, lại tại trong chiến tranh mất đi quê hương nạn dân toàn bộ tràn vào dịu kịt. Nơi này vốn là chỉ có sắp tới 10,000 người, còn có khoảng 1 vạn người quân chính nhân viên, nhưng là về sau lại tràn vào không sai biệt lắm 30,000 người nạn dân, vốn cũng không nhiều lương thực thoang cái liền căng thẳng, còn có, nơi này bởi vì là tạm thời. Tị nạn địa phương, bảo hộ quân chính cao tầng bộ đội chủ yếu là lấy bộ binh làm chủ, nghiêm trọng thiếu hụt vũ khí hạng nặng. Diêu Nghị cười khổ mà nói xong, khoát tay nói, tóm lại Pakistan phương diện cũng phạm vào không ít sai lầm, nếu không thì sẽ không giống bây giờ bị động như vậy. Còn có, bây giờ bắt làm tù binh đông tuyến người Ấn Độ gần 10,000 người, những người này cũng không thể để bọn hắn chết đói. Thế nhưng là ngựa Haji tiên sinh nói, theo người Ấn Độ chỗ nào tịch thu được lương thực vô cùng ít ỏi, chỉ riêng cho ăn tù binh đều không đủ, bởi như vậy lời nói, lương thực liền càng thêm thiếu thốn. Sau cùng hoặc là đem tù binh tất cả đều phóng thích, hoặc là liền phải. Diêu Nghị dưới tay phải cắt, nói, đoán chừng Pakistan sẽ không như thế làm, dù sao những tù binh kia là trọng yếu thẻ đánh bạc, cho nên ta đoán chừng người Ấn Độ sẽ lui binh. Cao Viễn một mặt khổ não nói, không sai, ta là không hiểu nhiều loại này đại phương hướng, nhưng là ta liền muốn biết một sự kiện, nếu như người Ấn Độ não mạch kín cùng người bình thường bất đồng, người bình thường cũng có thể nghĩ ra được chuyện, bọn hắn lại vẫn cứ liền là nghĩ không ra, hoặc là nghĩ đến cũng không chịu làm, vậy phải làm thế nào? Dù sao người Ấn Độ đầu óc muốn bình thường, cũng sẽ không tại người ngoài hành tinh xâm lấn thời điểm đánh tới a. Diêu Nghị cùng Trần Vĩ hai mặt nhìn nhau, bởi vì hắn quen thuộc người Ấn Độ, biết rõ lấy người Ấn Độ tính tình, làm không tốt thật có thể lại làm ra cái gì kỳ hoa cử động đến. Hai người liếc nhau một cái, sau đó Diêu Nghị cười khổ nói, lúc nào cũng muốn thử một chút, chỉ hy vọng người Ấn Độ không có triệt để điên rồi đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diêu của Tang Thú Vẹn VN chương 273, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Cao Viễn bọn hắn vượt qua một cái cũng không an ổn ban đêm. Ba quân nghiêm trọng thiếu hụt vũ khí hạng nặng, bọn hắn chỉ có chút ít sơn tháo, một chút pháo cối, còn có mười mấy chiếc tạ cùng hơn 20 chiếc xe bọc thép, đến nỗi miệng lớn hỏa pháo đó là một môn đều không có. Nhưng là có thể đem phòng ngự đông tuyến mặt trận binh sĩ điều đi tây tuyến, cũng làm cho dịu kịp lực lượng phòng ngự chỉnh thể lên một bậc thang, dù sao hai tuyến chiến đấu cùng một tuyến chiến đấu áp lực cùng với cảm nhận là hoàn toàn khác biệt. Nhưng là dịu kịp hay là ở vào người Ấn Độ hỏa lực phía dưới, hơn nữa còn không có cách nào phản kích. Dịu kịp hết sức chen chúc, nhưng những cái kia bị chiến tranh phá hủy quê hương nạn dân lại không cách nào rời đi, bởi vì bọn hắn bị vây quanh, áp xúc tại cái này nho nhỏ trong thành thị, mà bây giờ mặc dù đông tuyến quân địch đã triệt để bị diệt, nhưng bọn hắn hay là không có người rời đi. Những người này thà rằng tiếp tục chịu đựng pháo kích uy hiếp, cũng phải nhìn tây tuyến người Ấn Độ là thế nào bị đánh bại. Chiến tranh hiện đại đánh là hậu cần, cho nên người trong nghề nói công việc bên trong, ngoài nghề mới có thể nói chiến lược. Người Ấn Độ hậu cần có vấn đề, bọn hắn đạn pháo không phải liên tục không ngừng, dịu kịp bị vây đã lâu, người Ấn Độ đạn pháo cũng hết sức thiếu, cho nên bọn hắn chỉ biết mỗi cách một đoạn thời gian liền đánh lên một phát đạn pháo. Có thể pháo kích mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng không biết sẽ rơi vào nơi nào đạn pháo, thỉnh thoảng lại đột nhiên vang lên tiếng nổ, hay là sẽ để cho Cao Viễn mỗi lần đều rất khẩn trương. Ngày cuối cùng sáng, Cao Viễn bọn hắn sẽ không tham gia đàm phán, mà Pakistan phương diện hôm qua đã cùng người Ấn Độ tiến hành khẩn cấp hiệp thương, song phương quyết định vào hôm nay 10 giờ sáng, Pakistan cùng Thần Châu hai phương đàm phán nhân viên cùng nhau tiến vào người Ấn Độ mặt trận đi đàm phán. Pakistan hy vọng có thể tại hai quân chiến tuyến ở giữa đàm phán, nhưng người Ấn Độ không chút do dự cự tuyệt cái này một đề nghị, tại trải qua tối hôm qua một buổi tối bàn bạc về sau, cuối cùng vẫn Pakistan làm ra nhượng bộ, mà Diêu Nghị cũng đồng ý tiến vào người Ấn Độ khu khống chế đi đàm phán. Đã đến giờ, Pakistan trước phái ra một chi 10 người bộ đội, vượt qua phe mình mặt trận, đến người Ấn Độ trên trận địa, lần nữa xác nhận người Ấn Độ sẽ không mở lửa về sau, Diêu Nghị cùng Pakistan đàm phán đại biểu liền nên xuất phát. Trần Vĩ sẽ không đi đàm phán, xem như Thần Châu đại biểu là Diêu Nghị cùng một vị phiên dịch, còn có một vị thằng tán, mà Pakistan phương diện đồng dạng là ba người. Cao Viễn muốn đi đưa tiễn Diêu Nghị, có thể Diêu Nghị theo Trần Vĩ đều một tiếng cự tuyệt yêu cầu của hắn. Kể từ khi biết Cao Viễn cùng Ngân Hà tầm quan trọng, Diêu Nghị cũng không chịu để Cao Viễn rời đi có thể phòng pháo kích gian phòng, cho nên Cao Viễn thậm chí đưa mắt nhìn Diêu Nghị rời đi đều không được. Đàm phán 10 giờ bắt đầu, 12 giờ kết thúc, coi như không có nói ra kết quả, vậy cũng phải chờ Diêu Nghị bọn hắn trở lại về sau lại đi đàm phán. Kỳ thật lần này Diêu Nghị đi qua chỉ là chính thức phát xuất chiến tranh uy hiếp, chân chính cần đàm phán lời nói, đoán chừng phải đi lần thứ 2, lần thứ 3 mới được. Theo đạo lý tới nói, 12 giờ kết thúc đàm phán, tăng thêm trở về thời gian, 12 giờ 30 phút Diêu Nghị như thế nào cũng nên trở lại, nhưng là 12 giờ 40 điểm, Diêu Nghị còn chưa có trở lại. Cao Viễn bắt đầu gấp, hắn muốn hỏi một chút Trần Vĩ, có thể Trần Vĩ nhưng cùng ngựa Haji cùng một chỗ, để hắn muốn hỏi đều không có người có thể hỏi. Ngay tại Cao Viễn cảm thấy Diêu Nghị có thể là xảy ra chuyện thời điểm, Vương Ninh nhưng chạy ra phòng điều trị, hướng về phía mấy cái còn tại lo lắng chờ người gấp giọng nói, Lý Dương tỉnh rồi. Vô luận như thế nào, Lý Dương tỉnh lại hay là một cái tin tức vô cùng tốt. Cao Viễn lập tức liền hướng Lý Dương vị trí phòng điều trị chạy tới. Lý Dương đã mở mắt, hắn nhìn xem Cao Viễn, thiếu hụt thần thái ánh mắt nháy mấy cái, sau đó hay là lộ ra nụ cười vui mừng. Lý Dương nghĩ há mồm nói chuyện, nhưng tác động trên cổ hắn vết thương, Vương Ninh lập tức nói, chớ nói chuyện, để ngươi nhìn xem Cao Viễn, biết chúng ta đều không có việc gì là được rồi. Ê, đều tới để hắn nhìn xem, biết ta không phải gạt hắn. Cao Viễn lớn tiếng nói, Dương ca, chúng ta đều không có việc gì, đều tốt, rất tốt. Dư Thuận Chu từ phía sau thò đầu ra, nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Dương ca ngươi tốt. Lý Dương gian nan nết miệng cười cười, sau đó Vương Ninh liền gấp giọng nói, được rồi, nhìn cũng đều nhìn, đều ra ngoài đi, rời đi chỗ này. Cao Viễn bọn hắn bị Vương Ninh đẩy rời đi phòng điều trị, trở tay đem cửa phòng đóng lại về sau, Vương Ninh thở ra một hơi, nói, vượt qua nguy hiểm nhất thời điểm, cái mạng này xem như bảo vệ, hắn không tin các ngươi đều không có việc gì. Ta liền để hắn nhìn xem các ngươi, để hắn yên tâm đối với hắn rất có chỗ tốt, bất quá. Vương Ninh thấp giọng, lôi kéo Cao Viễn đến một bên, thấp giọng nói, chúng ta dược vật thế nhưng là không nhiều lắm, cái này dùng tất cả đều là chúng ta tự mang dược vật, Pakistan phương diện dược vật rất yếu, thậm chí nước muối sinh lý đều không có, ta chỉ có thể dùng nước ớt. Còn đủ không? Chúng ta mang dược vật không ít, nhưng là muốn phòng bị các loại tình huống, cho cho nên không có trồng thuốc vật đều chỉ có thể mang một bộ phận. Bây giờ là Lý Dương bắt buộc dược vật còn có thể duy trì 4 ngày, lấy hắn tình huống tới nói, 4 ngày có thể xa không tới ngừng dược thời điểm. Cao Viễn thở ra một hơi, nói, tìm xem có hay không theo người Ấn Độ chỗ nào tịch thu được thuốc men, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Lý Dương một mặt bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới dịu kịch liền cơ sở nhất dược vật đều không có, đây thật là bị vây rồi 3 tháng, mỗi ngày đều có người bị trọng thương xuất hiện, sớm sử dụng hết, còn có 4 ngày thời gian, ta nghĩ một chút biện pháp. Bác sĩ cứ chăm sóc người bị thương, cái này tìm kiếm dược vật chuyện, vậy thì phải dựa vào người khác nghĩ biện pháp. Cao Viễn bắt đầu cảm thấy làm tốt một cái tiểu đội quản gia đều khó khăn. Đúng lúc này, Trần Vĩ cuối cùng vẻ mặt đội vàng xuất hiện. Nhìn xem Trần Vĩ sắc mặt, Cao Viễn liền biết việc lớn không ổn. Trực tiếp đi đến Cao Viễn trước người, Trần Vĩ hít sâu, kiệt lực đè xuống phẫn nộ của mình, mới thấp giọng nói, Diêu đại sứ bị người Ấn Độ cho giữ lại. Cái gì? Chuyện lo lắng nhất quả nhiên biến thành sự thực. Trần Vĩ lần nữa hít sâu, sau đó hắn cắn răng hàm nói, ta liền nghĩ không đến, người Ấn Độ chuyện như vậy cũng làm được. Hiện tại bọn hắn không phải điên rồi, mà là từ đầu đến đuôi ngốc ít. Trần Vĩ đều phát nổ nói tụng, có thể nghĩ hắn bây giờ phẫn nộ đến trình độ nào. Cao Viễn lại là vội la lên, chuyện gì xảy ra à? Chúng ta đàm phán đại biểu đi thời điểm, mang theo tù binh danh sách cùng hình ảnh tư liệu, dùng cái này chứng minh chúng ta chính xác bắt làm tù binh người Ấn Độ toàn bộ đông tuyến bộ đội tất cả mọi người. Thế nhưng là người Ấn Độ khi nhìn đến chúng ta chứng cứ về sau, cũng tiếp thu chúng ta phát ra chính thức ngoại giao gửi thông điệp về sau. Đầu tiên là đàm phán đại biểu rời sân, qua hơn một giờ, người Ấn Độ vệ binh trực tiếp tạm giam chúng ta đàm phán đại biểu. Cao Viễn vội la lên, tin tức này như thế nào chuyển tới? Người Ấn Độ thả lại một cái phiên dịch, đưa ra yêu cầu, muốn chúng ta cầm tù binh toàn bộ người Ấn Độ sĩ quan, đi đổi chúng ta đàm phán đại biểu. Cao Viễn trợn tròn mắt, hắn biết người Ấn Độ kỳ hoa, nhưng không nghĩ tới người Ấn Độ vậy mà kỳ hoa đến trình độ này. Trần Vĩ sắc mặt tái xanh, Phan Tân ở một bên ngạc nhiên nói, đây chính là đại biểu Thần Châu đại sứ a. Người Ấn Độ làm lại như vậy tại tuyên chiến a. Trần Vĩ tức giận vung tay xuống, lại là không nói gì. Người Ấn Độ đều đem chuyện làm được, còn có cái gì dễ nói? Hai quân giao chiến, không chém sứ, cổ đại còn rõ ràng đạo lý. Bây giờ tại người Ấn Độ nơi này cũng không để ý dùng, mà lại hai nước trong lúc đó cho dù là tuyên chiến, vậy cũng nhiều nhất chỉ là lẫn nhau xua đuổi đối với phương ngoại giao quan, dù là trên chiến trường đã đánh thành hỗn loạn, một cái hơi bình thường chút quốc gia cũng sẽ không làm tạm giam đối với phương ngoại giao quan xem như con tin chuyện, càng sẽ không đem đối phương quan ngoại giao xem như trao đổi tù binh con tin. Huống chi Diêu Nghị đi chỉ là phát ra tối hậu thư mà thôi, vậy cũng còn không có tuyên chiến đâu. Cao Viện đứng run thật lâu, sau đó hắn rốt cuộc nói, làm sao bây giờ? Trần Vĩ lắc đầu nói, không biết, nếu như chúng ta phía sau thật đứng đấy Thần Châu, cái kia người Ấn Độ cử động này liền là chính thức tuyên chiến, không cần lại bản phán quyết, trực tiếp đánh là được. Nhưng bây giờ chúng ta đây không phải tại đe dọa người Ấn Độ nhà, mà Pakistan lại không có cách nào đánh tới. Cao Viễn gian nan nói, cũng không thể thật trao đổi con tin a. Trần Vĩ lung lay ngón tay, nói, không có khả năng. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Còn có, trong tay chúng ta người Ấn Độ đó là tù binh, là các ngươi đao thật thương thật đánh xuống tù binh, mà Diêu đại sứ, hắn là bị người Ấn Độ vô sỉ tạm giam xem như con tin, cho nên cái này căn bản là hai chuyện khác nhau. Còn có, người Ấn Độ hành vi cũng căn bản không thuộc về tuyên chiến, bọn hắn đây là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, mà lại là nhất làm người khinh thường bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, được rồi, vậy chúng ta hay là suy tính một chút như thế nào nghĩ cách cứu viện Diêu đại sứ vấn đề đi. Trần Vĩ nhìn về phía Cao Viễn, nói, nghĩ cách cứu viện? Như thế nào nghĩ cách cứu viện? Căn bản đánh không đi ra, không đột phá nổi địch nhân phòng tuyến a, mà lại coi như đột phá địch nhân phòng tuyến, người Ấn Độ cũng có đầy đủ thời gian tổn thương hoặc là rời đi Diêu đại sứ bọn hắn a. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nhìn về phía Phan Tân, nói, lao nhọn, loại tình huống này, làm sao bây giờ? Phan Tân không chút do dự nói, lập tức phái người đi người Ấn Độ chỗ nào ổn định bọn hắn, trước giả vờ đồng ý trao đổi, kéo dài thời gian, chí ít kéo tới ban đêm. Ý của ngươi là ban đêm hành động? Đúng vậy, ban ngày không có cơ hội, chỉ có ban đêm mới có thể triển khai nghĩ cách cứu viện hành động. Phan Tân đi về phía trước một bước, nói, tận lực làm rõ ràng Diêu đại sứ bọn hắn bị giam ở nơi nào, biết xác định vị trí về sau, nghĩ cách cứu viện hành động liền càng thêm thuận tiện. Trần Vĩ lắc đầu nói, đây là không thể nào. Địch nhân Tây tuyến bộ đội chỉ ít tại 10,000 người trở lên, các ngươi làm sao có thể tại địch nhân trùng điệp dưới sự bao vây triển khai nghĩ cách cứu viện hành động đây, coi như tìm tới Diêu đại sứ, lại thế nào khả năng đem hắn mang ra, còn có. Cái này không thực tế, các ngươi liền địch nhân phòng tuyến đều không thể đột phá. Trần Vĩ thở dốc một hơi, nói, các ngươi hôm qua là sáng tạo ra một cái rất lớn kỳ tích, cái này ta đương nhiên biết, có thể hôm qua là địch nhân không có phòng bị, mà bây giờ, Tây tuyến địch nhân hiển nhiên là có chuẩn bị, tình huống này không giống. Cao Viện hết sức tự tin, hết sức nghiêm túc nói, thủ trưởng, kỳ tích chuyện như vậy đây, nếu như chỉ có thể phát sinh một lần, đó chính là kỳ tích, nếu như mỗi lần cũng có thể làm đến, vậy thì không phải là kỳ tích. Phan Tân từ đáy lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn thấp giọng nói, thủ trưởng, chúng ta biết mình đang làm cái gì, ngươi liền tin tưởng chúng ta đội trưởng đi. Trần Vĩ nhìn xem Cao Viễn, hắn cao mày nói, ta đương nhiên nguyện ý tin tưởng các ngươi, thế nhưng là đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Cao Viễn không cần khoe khoang, không nhịn được Lý Kim Cương nói, thủ trưởng, không giống, người bình thường làm không được chuyện, đội trưởng của chúng ta liền có thể làm được, có chút đối với người bình thường tới nói là kỳ tích chuyện, đối với chúng ta đội trưởng tới nói đó chính là trạng thái bình thường. Ngài nghĩ đi, chúng ta hôm qua là giết thế nào tới, đơn giản liền là lại phục chế một lần thôi. Trần Vĩ suy tư một lát, sau đó hắn trầm giọng nói, tốt, ta đây liền tin các ngươi. ta đi trước tìm ngựa Haji bộ trưởng, để hắn làm ra an bài, liền chiếu các ngươi nói làm. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 274, biện pháp trong tuyệt vọng vô luận như thế nào đều là muốn đánh, như vậy, Pakistan phương diện tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp Cao Viễn. Tại một cái đã sáng tạo qua kỳ tích trước mặt người, chất vấn tự nhiên sẽ thiếu, lực cản tự nhiên sẽ nhỏ. Pakistan bắt đầu tuyển chọn tinh anh nhân viên xây dựng đội đột kích, Phan Tân bọn hắn cũng tại chuẩn bị ban đêm sẽ tới ác chiến, mà Cao Viễn thì là đang dùng cơm. Từ lúc đi đến Dịu Kịt, Cao Viễn kỳ thật một mực ở vào năng lượng không đủ trạng thái, liền là bụng hắn cũng không đói, thế nhưng là hắn hấp thu nhiệt lượng không đủ. Người là sắt, cơm là thép, câu nói này chân thực thuộc về chân lý. Cao Viễn vượt qua người thường thể chất, cũng cần vượt qua người thường lượng cơm ăn đến thỏa mãn thân thể cần, nhưng là bây giờ Dịu Kịt có thể cung cấp thức ăn chỉ có bột mì, nhưng bột mì không cách nào thỏa mãn Cao Viễn cần. Dùng được nhất mà thức ăn hay là năng lượng vậy hoặc là lương khô, tiếp theo liền là thịt, tốt nhất vẫn là thịt bò, thịt dê loại này thịt đỏ, thậm chí thịt cá cùng thịt gà đều thiếu chút chuyện. Nếu như một người cần làm lại việc tốn thể lực, ăn được một cân thịt, tuyệt đối so ăn được một cân mặt hiệu quả càng tốt hơn. Xuất phát lúc mang theo lương khô đã nhanh đã ăn xong, chỉ để lại cơ bản nhất khẩn cấp số lượng, năng lượng vậy, đó là Cao Viễn tại bất đắc dĩ dưới tình huống cứu cấp dùng, phàm là có tuyển, Cao Viễn cũng sẽ không vận dụng năng lượng của hắn vậy. Cho nên bây giờ Cao Viễn cũng chỉ có thể ăn bánh, hắn không chỉ có siêu cấp cường đại thân thể, còn có một cái siêu cấp hiệu suất cao hệ tiêu hóa. Tại không đói bụng thời điểm, lặp lại ăn lượng lớn cũng không mỹ vị thức ăn, đây tuyệt đối là loại trà tấn, mà lại là rất thống khổ trà tấn. Ăn bánh, ăn bảo no bụng về sau không sai biệt lắm cũng liền nên lên nhà cầu, bài tiết xong hấp thu dinh dưỡng về sau phế bật, liền lần nữa lại ăn bánh, đây chính là không thể không lợi dụng sốt nhẹ số lượng giá trị thức ăn bất đắc dĩ. Cao Viễn duy nhất công tác chuẩn bị liền là ăn, không có cái khác, hắn không cần cùng Pakistan đội đột kích tiến hành huấn luyện, cũng không cần cùng Phan Tân bọn hắn tiến hành hợp luyện. Trong kế hoạch chiến đấu chia làm hai bộ phận, một cái bộ phận là Cao Viễn tự mình hoàn thành, tại hắn hoàn thành chính mình muốn làm cái kia bộ phận về sau, mới là những người khác việc cần phải làm. Tất nhiên Cao Viễn ưu thế ở chỗ siêu việt người thường tốc độ, mà hắn muốn phát huy ưu thế của mình, tự nhiên cũng liền không có người có thể đuổi theo cước bộ của hắn. Tốc độ quá nhanh, nhanh không có người có thể đuổi theo, Cao Viễn cũng chỉ đánh đơn binh tác chiến, tinh hỏa tiểu đội tất cả đều là trong ưu tuyển ưu tinh anh, lại không người có thể chân chính cùng Cao Viễn hình thành phối hợp, đây chính là Cao Viễn trước mắt cho gặp phải lớn nhất khốn cảnh. Thiên tài lúc nào cũng cô độc, quá ưu tú người cũng là cô độc. Trời đã tối xuống tới, Cao Viễn còn tại ăn cái gì? Pakistan đội đột kích đã tập kết hoàn tất, hơn nữa bắt đầu thừa dịp bóng đêm tiến vào xuất phát mặt trận lúc, Cao Viễn còn tại ăn cái gì? Chờ lấy Tạ cùng xe bọc thép cũng đến công kích phát động vị trí lúc, Cao Viễn còn tại ăn cái gì? Tạ phải cố gắng lên, Cao Viễn muốn ăn đồ vật, đây đều là một cái ý tứ, một cái đạo lý. Phan Tân đã toàn bộ võ trang, hắn tiến vào Cao Viễn phòng, nhìn một chút Cao Viễn trước mặt chất đống khoảng chừng cao 0.5m một đống nổ bánh chiên, rất là đồng tình nói, còn phải ăn à? Cao Viễn quay đầu nhìn Phan Tân liếc mắt, nói, chính ta cảm giác, bây giờ ta có thể toàn lực bộc phát 10 phút. Ăn uống 7 giờ, bộc phát 10 phút. Phan Tân suy nghĩ một chút, nói, không đổi, chờ ngươi lúc nào cảm thấy có thể lại xuất phát, ta liền cho ngươi giới thiệu sơ lược một chút tình huống. Pakistan tập kết 460 người đội đột kích, bọn hắn tập kết toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, chia làm 6 bộ phận, ngươi chế tạo hỗn loạn về sau, Pakistan sẽ phát động tiến công, một khi đột phá địch nhân chính diện mặt trận, chúng ta sẽ cùng Pakistan đội đột kích cùng nhau phát động công kích. Tinh nhuệ nhất đội đột kích không phải trước hết nhất phát động công kích người, lại là chờ chính diện chiến trường sau khi đột phá mới có thể tiến vào, cái này nghe tới không giống như hợp lý, bất quá còn tốt Cao Viễn trải qua hướng vệ quốc huấn luyện, biết làm lại như vậy rất bình thường. Bộ đội đặc chủng tại bất cứ lúc nào bất luận địa điểm nào, đánh nhất định là thấp cường độ thấp chiến đấu, nói một cách khác liền là sở hữu bộ đội đặc chủng đều không thích hợp đánh cường độ cao chiến đấu. Cái gì là cao cường độ chiến đấu đây? Liền là song phương đại pháo đối hoành, ta đối đầu, song phương bộ binh tại trong chiến hào bắn nhau loại này đều tính cao cường độ chiến đấu. Tựa như bây giờ, ba dấu tạo dựng trước sau 3-4 nói chiến hào, đem toàn bộ sơn cốc chắn đến cực kỳ chặt chẽ, dưới loại tình huống này để bất luận cái gì bộ đội đặc chủng đón ba dấu hỏa lực đi ngạnh sông, kết quả kia nhất định sẽ không tốt. Cái gọi là lính đặc chủng cũng chỉ là huấn luyện cường độ càng cao, nắm giữ kỹ năng càng nhiều, trang bị càng tốt hơn, cùng với hiểu càng nhiều thân thể máu thịt, bị đạn pháo nổ đến hóc nát, bị viên đạn đánh trúng sẽ chết. Tất nhiên lính đặc chủng cũng là người, như vậy chỉ cần không phải bị bất đắc dĩ, cũng không để cho bọn hắn đi làm bộ binh việc. Bọc thép điểm hộ bộ binh tập đoàn xung phong, đánh vỡ địch nhân phòng tuyến, đây là bộ binh chuyện, mà đánh vỡ địch nhân phòng tuyến, phái quy mô nhỏ bộ đội xâm nhập sau lưng địch đi tập kích quấy rối địch nhân đường thiết kế, đả kích địch nhân bộ chỉ huy, cùng với trọng điểm loại bỏ địch nhân chỗ hiểm mục tiêu, đây mới là lính đặc chủng muốn làm việc. Cao Viễn đem một tấm bánh cuốn thành ống hình dáng, nhét vào trong miệng, hung hăng cắn một cái về sau, mới mơ hồ không do nói, nhiệm vụ của ta không thay đổi à? Không thay đổi, ngươi theo phía nam trên núi đi qua, lách qua địch nhân chủ trận, âm thầm vào địch nhân bộ chỉ huy tiền tuyến, trước tiên đem địch nhân bộ chỉ huy đánh dụng, liền hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu, đến nỗi phá hoại địch nhân hậu cần thiết tế, cái này muốn nhìn ngươi có phải hay không có cơ hội. Thủ trưởng nhiều lần để cho ta nhắc nhở ngươi, trước hết phải cam đoan chính ngươi an toàn. Cao Viễn nhẹ gật đầu, mơ hồ không do nói, biết, còn có cái khác sao? Cái khác không có, ngươi không rõ cách dùng bom, mà lại bom thao tác cũng phức tạp, liền còn dùng tay lựu đạn tốt, ta muốn hỏi ngươi muốn hay không con trai xuống trường. Không đeo thương, vướng hữu, ta liền lấy lựu đạn, cần dùng thương tùy tiện đoạn hai thanh dùng tốt. Cao Viễn phủi tay, nói, ta lại đến nhà cầu, sau đó tắm một cái là được rồi, còn có chuyện khác sao? Phan Tân cười khổ nói, ngươi cái này trạng thái không quá phù hợp đi, có phải hay không quá dễ dàng rồi hả? Cao Viễn thở ra một hơi, nói, không có cách, ta còn thực sự khẩn trương không đứng dậy, vừa rồi ngươi cũng không có nói con tin chuyện, như thế nào ta không cần cứu con tin sao? Phan Tân rất nghiêm túc nói, ngươi duy nhất nhiệm vụ là xáo trộn địch nhân, giải cứu con tin chuyện như vậy giao cho chúng ta, con tin có thể cứu tốt nhất, không thể cứu vậy cũng không có cách, ngươi nghìn vạn lần nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi căn bản không phải giải cứu con tin, ngươi duy nhất nhiệm vụ liền là đơn thuần làm phá hoại, tuyệt đối đừng làm lan lộn. Nhớ kỹ nhớ kỹ, ngươi cũng nói qua bao nhiêu lần. Vậy ngươi còn hỏi con tin? Phan Tân không để ý Cao Viễn tay bóng nhẫy, hắn tiến lên bắt lấy Cao Viễn hai cánh tay, vô cùng nghiêm túc nói, để ngươi ra chiến trường đó là thật không có biện pháp, nhưng là cũng nhờ ngươi nhớ kỹ, ngươi so bất luận kẻ nào chất đều trọng yếu, ngươi so tất cả con tin cộng lại đều trọng yếu. Cao Viễn cười cười, nói, tốt, ta nhất định thật tốt bảo vệ tốt chính mình, thà rằng nhiệm vụ thất bại, cũng tuyệt không mạo hiểm, như vậy được chưa? Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 275, mọi người bờn quanh trời vừa rạng sáng, Cao Viễn muốn lên đường. Toàn bộ tinh hỏa tiểu đội, ngoại trừ Ngân Hà theo trọng thương Lý Dương bên ngoài, tất cả mọi người toàn bộ võ trang đi theo Cao Viễn đi tới xuất phát vị trí. Tinh hỏa tiểu đội là muốn cùng Cao Viễn kể vai chiến đấu sao? Không, bọn hắn chỉ là muốn đưa Cao Viễn. Đưa mắt nhìn Cao Viễn leo lên dọc dãy núi Côn Lôn ngọn núi. Diệu đi phía nam là dọc dãy núi Côn Lôn, phía bắc là dãy núi Hin Đủ Cực. So sánh với mà nói, dọc dãy núi Côn Lôn bên này ngọn núi càng cao, thế núi càng thêm dốc đứng. Tại tuyệt đại bộ phận địa phương, nhân loại muốn leo lên cực kỳ khó khăn, đến nỗi dọc theo ngọn núi từ phía trên thông qua, càng là chuyện không thể nào. Diệu đi thành phố ngay tại Diệu đi bờ sông phía nam, ba dấu mặt trận đem toàn bộ sơn cốc triệt để phong tỏa. Bây giờ là đầu mùa xuân, Diệu đi sông lượng nước cũng rất nhỏ, mà ba dấu không những ở hai bên bờ sông cũng có mặt trận, thậm chí phía bắc trên núi cũng bố trí mặt trận. Nhưng Cao Viễn chỉ cần là theo phía nam trên núi đi qua, vậy liền một chút vấn đề đều không có. Đại xà nhân đến cải biến nhân loại mô thức chiến tranh, làm cho nhân loại không thể không từ bỏ bầu trời, một lần nữa trở lại đại chiến thế giới thứ nhất lúc trình độ, dựa vào súng máy cùng đại pháo làm chủ yếu binh khí để hoàn thành một trận chiến tranh. Liền bây giờ cái này hình thức chiến đấu, chiến trường này, tựa như là vì Cao Viễn chế tạo riêng, chân chính thiên thời địa lợi nhân hòa. Còn may là ban đêm, tuyệt đại đa số người cũng không biết Cao Viễn muốn làm gì, mà có thể nhìn thấy, cũng không có chỗ nào mà không phải là Pakistan tầng cao nhất. Hầu tử leo núi còn phải là tứ chi chạm đất bò đây, Cao Viễn lại là trực tiếp liền chạy đi lên, làm tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, sức hút trái đất cũng muốn thoái vị tại quán tính. Nâng nhìn ban đêm dụng cụ trong đám người lập tức phát ra liên tục tiếng kinh hô, nhưng theo Cao Viễn thân ảnh cấp tốc biến mất, tiếng kinh hô cũng cấp tốc dừng lại. Phạm là nhìn qua Cao Viễn ra sân, không kinh ngạc mới là chuyện kỳ quái. Chuẩn bị chiến đấu đi. Phan Tân buông xuống nhìn ban đêm dụng cụ, hắn hướng về phía ngựa Haji nói, chiến đấu tùy thời đều có thể sẽ đánh vang, thỉnh các vị lập tức trở lại chỗ bí mật. Cao Viễn không cần quá lâu, hắn rất nhanh liền có thể đến tới vị trí, cho nên ai cũng không biết chiến đấu sẽ lúc nào khai hỏa, mà chỉ cần Cao Viễn ở bên kia lộn xộn địch nhân, tốt nhất là có thể đem địch nhân phòng ngự triệt để xáo trộn, cái kia chuẩn bị đã lâu bộ đội liền phải lập tức đầu nhập chiến đấu. Vương Linh cùng Lưu Đức Quang trở về, nơi này không cần các ngươi, những người khác cùng ta tiến vào chiến đấu phát động vị trí. Vung tay xuống, Phan Tân tại vội vàng hướng Pakistan đội đột kích tập kết vị trí tiến đến thời điểm, ở trong bộ đàm nói, Lao Tiêm hô gọi Khắc Tinh, tình huống thế nào? Hoàn tất. Khắc Tinh thu đến. Cao Viễn nói một câu lại đột nhiên không có ý. Phan Tân căng thẳng trong lòng, đang muốn hỏi lại lúc, lại nghe Cao Viễn ở trong bộ đàm không nhanh không chậm nói, vừa rồi đạp một khối đá, hơi kém đau chân, may mà ta lại nhảy trở lại, núi này bên trên tảng đá lại cây thông vừa mềm, bất quá chạy hay là rất nhẹ nhàng. Phan Tân nhẹ nhàng thở ra một hơi, có chút đau đầu, cùng Cao Viễn không cách nào hình thành phối hợp, Cao Viễn chẳng qua là cảm thấy không tiện lắm, nhưng đối với Phan Tân bọn hắn những người này tới nói, lại là vô cùng buồn rầu một sự kiện. Toàn bộ tinh hỏa tiểu đội tuyệt đại đa số người duy nhất nhiệm vụ liền là bảo hộ Cao Viễn cùng Ngân Hà, nhưng bây giờ tốt, thật có vấn đề gì, cần dựa vào Cao Viễn đi giải quyết. Mà lại tinh hỏa tiểu đội không có một người có thể giúp một tay, bởi như vậy, đến cùng là Cao Viễn bảo vệ bọn hắn, vẫn là bọn hắn bảo hộ Cao Viễn am mà lại Cao Viễn lâu như vậy, nhưng thủy chung không cách nào giống một cái quân nhân chân chính như thế sử dụng bộ đàm. Không phải sử dụng phương thức, mà là tại lợi dụng bộ đàm nói chuyện lúc, Cao Viễn rất dễ dàng liền đem chính xác truyền tin phương thức cho không để ý đến, nói ai ai kêu gọi cùng hoàn tất không phải là vì hoàn thành một cái nghi thức cảm giác mà trang bức, mà là vô cùng cần thiết, đầu tiên cho thấy kêu gọi người thân phận, sau khi nói xong đến câu hoàn tất ra hiệu đối phương có thể nói. Dù sao bộ đàm cũng không phải điện thoại, chỉ có thể để một người nói chuyện. Nhưng Cao Viễn nói liền biến thành tán gẫu, hoàn toàn tóm tắt hoàn tất cái này vô cùng cần thiết chính thức lời kết thúc. Dư Thuận Chu cũng có cái này cái tật xấu, bởi vì hắn trước kia cùng Cao Viễn đi ra ngoài chơi thời điểm, liền lao dùng đúng bộ đàm tán gẫu, nhưng hướng vệ quốc đem Dư Thuận Chu cái tật xấu đánh không có, nhưng không có đem Cao Viễn cái tật xấu đánh từ bỏ, cho nên Cao Viễn thủy chung là nhớ tới liền nói, quên rồi liền căn bản không đề cập tới hoàn tất hai chữ này. Lao Tiêm hô gọi Khắc Tinh, xin chú ý, ngươi nói chuyện sau khi kết thúc cần phải nói ra hoàn tất, nếu không thì ta không biết ngươi là có hay không nói xong, hoàn tất. Ách, biết biết. Nói xong Cao Viễn dừng lại một chút, sau đó hắn lập tức bổ thêm một câu nói, hoàn tất. Phan Tân cười khổ không được, hắn vừa muốn nói chuyện, lại nghe Cao Viễn lần nữa ở trong bộ đàm nói, ta đã nhìn thấy dưới núi ba dấu mặt trận, hoàn tất. Thật nhanh, bất quá tại đáy cốc đường có 3 km, mà Cao Viễn ở trên núi đi con đường ngắn rất nhiều, nhanh như vậy vượt qua ba dấu mặt trận cũng bình thường. Chú ý an toàn, hoàn tất. Ta có vấn đề đến nói với ngươi một cái a. Ba dấu trên trận địa rất bận rộn, nói không chừng ba dấu cũng nghĩ ngồi đàm phán cơ hội làm đánh lén, bằng không bọn hắn trên trận địa sẽ không có nhiều người như vậy, hơn nữa còn bận rộn bộ dáng. Ta vừa rồi chỉ là liếc mắt nhìn, có rất nhiều nguồn nhiệt đang di động, ta cảm thấy bọn hắn muốn gây sự, ân, hẳn là muốn gây sự, hoàn tất. Phan Tân suy nghĩ một chút, nói, lão nhọn thu đến, nhắc nhở ngươi một cái, nói chuyện tận lực ngắn gọn, có thể rõ ràng biểu đạt ý tứ liền tốt, không muốn nói chuyện phiếm, hoàn tất. Thu đến, hoàn tất. Cao Viễn cũng biết chính mình lời nói có chút nhiều, nhưng đây là bởi vì hắn bây giờ quá bưng lòng. Không có cách, khẩn trương không đứng dậy, cũng không hưng phấn nổi. Quá chuyện đơn giản, mặc dù có nhất định độ nguy hiểm, thế nhưng là làm nhiều hơn về sau, hay là rất khó để cho người ta khẩn trương lên. A Cao Viễn lần nữa quay đầu liếc mắt nhìn, hắn bây giờ tại trên vách núi đá lại chạy lại nhảy, cũng không kiên cố núi đá còn thường xuyên rơi xuống, cho nên hắn không có cách nào cẩn thận quan sát. Nhưng là quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện tình huống nhưng thật giống như có chút dị thường. Cao Viễn nhìn đúng một khối lớn tảng đá, hắn đầu tiên là giảm tốc, lại đem hướng phía trước mạnh mẽ biến thành thẳng đứng hướng lên nhảy vọt, sau đó chuẩn xác rơi xuống lồi ra núi đá, cũng chỉ bước về trước một bước liền ngừng lại. Cao Viễn càng ngày càng thích ứng thân thể biến hóa, cũng có thể càng thêm thuần thục đến vận dụng thân thể của mình. Trên lệch độ cao chỉ có 300-400m, khoảng cách đến có 1000m, nhìn ban đêm dụng cụ đã thấy không rõ, nhưng hình ảnh nhiệt vẫn còn có thể nhìn rất rõ ràng. Phía dưới giống như rất nhiều người tại vây quanh như vậy một đống nhỏ người, tựa như mọi người vây quanh. Chờ một chút, mọi người vây quanh. Cao Viễn than khẽ giọng nói, sau đó hắn ở trong bộ đàm nói, Khắc Tinh kêu gọi, ta phát hiện địch nhân giống như muốn tiến hành cái gì động tác lớn, còn có, ta cũng đã phát hiện địch nhân quan chỉ huy. Nếu như trên chiến trường, tuyến đầu mặt trận phía sau, bị mọi người vờn quanh vây người có thể là thân phận gì, vậy khẳng định chỉ có thể là quan chỉ huy. A nói xong phát hiện của mình về sau, Cao Viễn phát hiện hắn còn không có nghe được Phan Tân hồi âm, thế là hắn vội vàng nói tiếp, ta tới gần điều tra một cái, nếu như là địch nhân quan chỉ huy, ta liền bắt đầu công kích, hoàn tất. Lão nhọn thu đến, chúng ta đã vào chỗ, hoàn tất. Cao Viễn thong thả một cái hô hấp, hắn lần nữa nghiêm túc quan sát một cái về sau, lầu đầu nói, hoàn tất hoàn tất hoàn tất hoàn tất, đừng có lại quên rồi nói song song. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 276, chém đầu chiến thuật trên chiến trường không muốn cho ngươi quan chỉ huy cúi chào, trừ phi ngươi muốn hại chết hắn. Mà bây giờ, một đám người tựa như mọi người vờn quanh vây quanh mấy người, cái này mấy người thân phận nhất định rất trọng yếu. Không nhất định là quan chỉ huy, nhưng khẳng định mục tiêu rất trọng yếu, không đánh chẳng phải là nghiệp chướng nha. Nơi này không có tay bắn tỉa có thể đến, nhưng là Cao Viễn có thể không nhận khoảng cách cùng độ cao hạn chế, cho nên Cao Viễn đến rồi. Cao Viễn bắt đầu từ trên núi hướng phía dưới lao xuống, ở trong bóng tối, không có người chú ý tới hơi nghiêng không có khả năng có người leo lên trên núi sẽ có người xuống tới. Có lẽ có chút thanh âm, nhưng là không quan hệ, tại cái này nghiêm trọng thiếu hụt nhìn ban đêm thiết bị trong quân đội, có âm thanh cũng sẽ không cho Cao Viễn mang đến quá lớn uy hiếp. Khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, lúc này khả năng đã có người chú ý tới cái này không bình thường tiếng gió thổi, nhưng là ở trong bóng tối, vấn đề lớn nhất chính là nghe thấy đến thanh âm không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Khoảng cách còn tại nhanh chóng tiếp cận, mà theo khoảng cách càng ngày càng gần, Cao Viễn nhìn cũng càng ngày càng rõ ràng. Đây tuyệt đối là một con cá lớn, nhưng theo khoảng cách rút ngắn, Cao Viễn lại phát hiện có bốn người hướng về phía hắn giơ súng lên. Đây là hoàn toàn mới cảm nhận, bởi vì địch nhân phản ứng nhanh chóng, chuẩn xác, mà lại hết sức trực tiếp liền đối với hắn nổ súng. Tại khoảng chừng sắp tới 300m về khoảng cách, bốn người dùng súng trường hướng về phía Cao Viễn nổ súng, mà Cao Viễn tại cao tốc chạy bên trong. Đường thẳng nhanh chóng tiến lên, cũng không thể tránh thoát bốn thanh súng trường hỏa lực phong tỏa, trừ phi Cao Viễn có thể giảm tốc, sau đó lại lấy hình rắn cơ động đến tránh né địch nhân xạ kích. Cao Viễn kịch liệt giảm tốc, thân thể của hắn cùng khớp nối đủ để chịu đựng kịch liệt biến hướng trùng kích, nhưng hắn giày lại không thể. Ngón chân truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác, sau đó Cao Viễn cơ hồ cả người dán vào trên mặt đất, tay phải của hắn chống được, hai bàn chân ở trên mặt đất vẽ ra một đạo rãnh sâu, viên đạn tại cơ hồ toàn bộ ngã ngửa lên trời Cao Viễn trên mặt bay đi. Kịch liệt giảm tốc động tác cứu được Cao Viễn, để hắn miễn phải bị viên đạn đánh trúng, nhưng bốn người đồng thời giơ súng, mà lại không chút do dự liền hướng Cao Viễn khai hỏa thời điểm, Cao Viễn trong nháy mắt liền hoàn thành giảm tốc cùng ngã xuống đất toàn bộ quá trình, bởi vì hắn biết, nếu có người có thể đối với di động cao tốc hắn khai hỏa, như vậy những người này liền nhất định có thể lấy mạng của hắn. Kệ ạ chế tạo dày cuối cùng phá, theo xuất trình đến nay, chịu đựng Cao Viễn rất nhiều lần cường lực trùng kích về sau, kệ ạ chế tắc mặt dày không có phá, độ cao chịu mài mòn cao su đế dày cũng không có phá, thế nhưng là đem mặt dày cùng đế dày nối liền cùng một chỗ to tuyến nhưng cuối cùng gây mất. Cao Viễn hai cái chân sông phá dày ràng buộc, dày của hắn cuối cùng phá. Cao Viễn nằm ở trên mặt đất, sau đó hắn lập tức xoay người, trên mặt đất nhanh chóng bò một đoạn về sau, đột nhiên đứng lên hướng phía một bên nhanh chóng chạy nhanh. Mà những cái kia mọi người vờn quanh tụ tập cùng một chỗ người bắt đầu tản ra. Cái này không thể được, cũng không thể để cho người ta chạy. Cao Viễn vốn định gần một chút lại ném lựu đạn, nhưng là bây giờ tình huống này đã không cho hắn làm ra lựa chọn. Nên ném liền ném đi, dù sao sớm tối đều là muốn ném, lựu đạn bắt đầu ở tật chạy bên trong Cao Viễn trên tay từng cái bay ra ngoài. Địch nhân muốn chạy, nhưng là bọn hắn không có quá cơ hội tốt, Cao Viễn ném ra lựu đạn trên không trung từng cái nổ vang, hơn nữa còn tạo thành một cái hết sức bất quy tắc tròn. Khoảng chừng 30 người từng cái phát ra khủng bố tiếng kêu rên, sau đó bọn hắn bắt đầu ngã trên mặt đất, mà Cao Viễn công kích còn chưa kết thúc, hắn trước dùng lựu đạn thô sơ giản lược oanh tạc một vòng, sau đó lại dùng lựu đạn từng cái chính xác điểm danh. Trong rất nhiều trận chiến, Cao Viễn đều trải nghiệm không đến cái gọi là mạo hiểm, bao quát lần này cũng thế. Làm một cái công tác biến thành đơn giản lặp lại, vậy liền sẽ mất đi niềm vui thú, chiến đấu chuyện như vậy chưa nói tới cái gì niềm vui thú, lại biết để Cao Viễn mất đi đối với chiến đấu vốn có kính sợ. Quá đơn giản, làm sao lại sinh ra lòng kính sợ đây? Cao Viễn giày treo tại gót chân bên trên, cái này nghiêm trọng trở ngại hắn hành động, nhưng Cao Viễn hay là chân trần chạy tới vừa mới bị hắn nổ qua một vòng vị trí trung tâm, sau đó hắn nhìn thấy mấy người mặc quân phục người, còn có ăn mặc thường phục người tất cả đều nằm xuống tại chỗ nào. Còn chưa chết ánh sáng, mà Cao Viễn lại không có năng lực đem bọn hắn đều bắt sống, thế là Cao Viễn đành phải lại ném mấy quả lựu đạn. Chờ nổ tung khói lửa lần nữa tản đi về sau, cũng liền không có người có thể động. Cao Viễn chạy tới một cái bị hắn nổ chết bên người thân, người này là trước tiên phát hiện hắn tồn tại, hơn nữa còn quả đoán hướng hắn nổ súng người đầu tiên. Quả nhiên, khai hỏa người ăn mặc chiến thuật trang mà không phải ba dấu quân trang, trên đầu của hắn mang theo một cái ánh sáng nhạt nhìn ban đêm dụng cụ, trên tay súng trường là một thanh HK416, mà lại chiến thuật trang bên ngoài còn chụp vào một cái áo lót chống đạn. Chỉ là Cao Viễn ném ra lựu đạn có thể làm được tiếp mặt nổ tung, cho nên ăn mặc áo lót chống đạn cũng lên không đến cái gì phòng hộ hiệu quả. Cao Viễn ngừng lại, hắn hướng nhìn chung quanh một lần, nhất là nhìn một chút bị chính mình nổ chết người. Về sau hắn vô cùng xác định chính mình vừa mới khả năng không có phá hủy địch nhân bộ chỉ huy, nhưng tuyệt đối là giết chết so quan chỉ huy càng quan trọng hơn đại nhân vật. Đáng tiếc không có năng lực tương đương đồng bạn, thế là Cao Viễn chỉ có thể lựa chọn giết chết địch nhân, mà không phải đem những người này tù binh, dù sao một cái bị bắt sống cao tầng, có thể so sánh bị đánh chết cao tầng trọng yếu nhiều. Cao Viễn từ trên mặt đất nhặt lên một cái súng trường, một cái HK416, điểm đỏ ống nhắm bị đâm hỏng rồi, nhưng là súng trường bản thân thoạt nhìn còn hoàn hảo không tổn hao gì. Tất nhiên lựa chọn giết chết mà không phải tù binh những này xem xét liền rất trọng yếu đại nhân vật, vậy dĩ nhiên liền muốn bảo đảm đối phương tử vong. Cao Viễn đi đến một cái nằm còn tại vặn bẹo sĩ quan bên người, đem miệng súng nhắm ngay sĩ quan đầu, sau đó đem lắc đầu một cái bóp lấy cò súng. Đây là bổ thương, nhưng trơ mắt nhìn đem đầu người đánh nổ, loại này đánh vào thị giác vẫn là để Cao Viễn cảm thấy có chút khó chịu. Vậy liền đành phải không nhìn, có thể nên bổ thương hay là nhất định phải bổ. Dùng súng trường lần lượt đem tất cả mọi người bổ sung một phát súng, mặc kệ là có thể động vẫn là không thể động. Bốn phía đã có càng ngày càng nhiều người hướng về phía bên này chạy tới, nhưng là không có người nổ súng, dù sao tại xác định nhà mình thủ lĩnh hoạch tâm đều đã treo trước đó, ai dám hướng phía nhà mình thủ lĩnh vị trí nổ súng bắn phá đâu. Cao Viễn hoàn thành bộ thương, mà lúc này cách hắn địch nhân gần nhất cũng chỉ có 30-50 mét. Tiếp xuống, nên làm cái gì đâu? Cao Viễn cẩn thận suy tư một chút, sau đó lặng yên không tiếng động chạy hướng về phía một bên, dù cho cùng người tại chỉ có vài mét về khoảng cách sát vai mà qua, hắn cũng sẽ không làm bất luận cái gì công kích. Tôn Pep đánh lây không có ý nghĩa, bây giờ nên đi kế tiếp trọng yếu mục tiêu hạ thủ. Tránh đi giày đặc nhất đám người, Cao Viễn ngồi trên mặt đất, từ phía sau trong ba lô móc ra một đôi giày, sau đó hắn đem đã kéo tại trên bàn chân hai cặp giày méo một cái đến, vừa định tiện tay ném ra, nhưng cuối cùng vẫn là đem phá mất giày nhét vào ba lô. Đối với Cao Viễn tới nói, đặc chế giày có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, người khác chiến đấu sẽ mang vũ khí cùng đạn dược, mà giày, đối với Cao Viễn ý nghĩa tới nói như là đạn dược trọng yếu. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 277, nã pháo đổi lại bề ngoài như là giày vải, có thể trên thực chất nhưng đại biểu toàn bộ thần châu cấp cao nhất, cao cấp nhất, ở giữa nhất hàm chế giày công nghệ sản phẩm, Cao Viễn khôi phục năng lực hành động. Kỳ thật chân trần chạy trốn giống như cũng không có cảm thấy thế nào, có thể Cao Viễn hay là theo thói quen nghĩ mặc vào giày, dù sao hắn không muốn làm xích cước đại tiền, đi lại cùng chạy nhanh tại gập ghềnh mà trải rộng tảng đá trên mặt đất. Đứng lên, Cao Viễn bắt đầu tìm kiếm đáng giá phá hoại mục tiêu. Kỳ thật địch nhân trận địa pháo binh bố trí cũng rất dựa vào sau, tiền tuyến càng nhiều hơn chính là tầm bắn rất ngắn pháo cối, súng phóng tên lửa, cùng với chút ít tạ cùng xe bọc thép, cho nên muốn phá hoại kho quân dụng một loại nơi trốn trên cơ bản rất không có khả năng. Dù sao địch nhân cũng không hoàn toàn là đồ đần, nào có đem kho quân dụng chống chất tại địch nhân hỏa lực tùy tiện có khả năng chạm đến vị trí đâu. Hướng phía trước tiếp tục tìm địch nhân trận địa pháo binh, hay là quay người hướng về sau phá hoại địch nhân giải rác, nhưng kỳ thật cũng rất mấu chốt tiền tuyến hỏa lực. Cao Viễn suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là trước tiên đem đẻ vào tuyến ngoài cùng địch nhân xáo trộn lại nói. Dù sao động tĩnh của địch nhân rất có dị thường, bọn hắn vô cùng khả năng đang lưu đồ một trận đánh lén, như vậy theo địch nhân phía sau giết đi qua, bọn hắn bố trí ở tiền tuyến bộ binh chi viện hỏa lực đánh dụng hay là thứ yếu, nhiễu loạn địch nhân liền lộ ra rất trọng yếu. Cao Viễn bắt đầu ở tốc độ chậm chạy bên trong tìm kiếm đáng giá mục tiêu công kích. Đáng tiếc liền là ngôn ngữ không hiểu, mà lại là hoàn toàn không thông, Cao Viễn thường xuyên có thể nghe được một chút cơ tầng sĩ quan la to, thế nhưng là hắn nhưng không rõ người ta gọi là có ý gì, là phải lập tức phát động tiến công, hay là muốn tăng cao cảnh giác tiến hành phòng ngự. Nghe không hiểu, không có cách nào á, nhưng cũng may Cao Viễn mang theo bộ đàm. Ta nghe không hiểu địch nhân đang nói cái gì, các ngươi nghe một chút, nói cho ta bọn hắn muốn làm gì. À, hoàn tất. Cao Viễn sau khi nói xong, đè xuống bộ đàm phóng ra phím, sau đó liền giấu ở cách hắn nhiều nhất không đến 20m một tiểu đội binh sĩ phụ cận, để Phan Tân thông qua bộ đàm nghe được địch nhân hô to. Nói cái gì? Hoàn tất. Phan Tân gấp giọng nói, đừng hốt hoảng, địch nhân không có đánh tới, đều cho ta đợi tại trên trận địa, địch nhân đã nói những này, đây là cơ tầng sĩ quan trấn an thuộc hạ đối thoại, không có cái gì quá trọng yếu ý nghĩa. Hoàn tất. Cao Viễn trong lòng còn rất thất vọng, bởi vì trước mặt hắn là một đạo thật dài chiến hào, mà lại trong chiến hào cũng liền chỉ là một chút bộ binh mà thôi. Lần này Cao Viễn không có trả lời, bởi vì hắn rời người quá gần, cho dù thanh âm nói chuyện lại nhỏ, cũng có thể là bị người phát hiện. Dứt khoát đứng dậy cách xa những binh lính bình thường này, sau đó Cao Viễn cuối cùng phát hiện hắn đang khổ cực tìm kiếm mục tiêu. Có mấy môn pháo cối, hơn nữa nhìn họng pháo chiều dài, hẳn là 120mm pháo cối, tầm bắn tại 5km trở lên cái chủng loại kia, đến nỗi tầm bắn càng gần hơn 60mm cùng 81mm gạo pháo cối, vậy dĩ nhiên bố trí càng cao. Cao Viễn nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn nhìn xem pháo cối bên cạnh khẩn trương pháo tạo thành thành viên, cảm thấy hay là bắt đầu từ nơi này ra tay tính. Đây là một cái giao thông hào, phân chia ra liên tục nhưng là tương đối độc lập từng cái pháo cối mặt trận. cũng không có gì đáng giá đặc biệt cẩn thận địa phương. Cao Viễn từ phía sau nhảy vào một cái pháo cối chuẩn bị, thành dương đạn pháo đã tốt nhất ngoài nổ, pháo cối bên cạnh bày hai cái mở che mà cái dương. Đằng sau đã càng ngày càng loạn, mà thân ở tiền tuyến những lính quèn này nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ có thể xì xào bàn tán, thỉnh thoảng ngẩng đầu về sau nhìn quanh, có thể đen kịt một màu bên trong, bọn hắn lại có thể thấy cái gì đâu. Cao Viễn nhảy vào trong chiến hào, liền đứng tại đạn pháo dương bên cạnh xem xét, mà cùng hắn gần trong gang tấc người không phải là không có phát giác bên người nhiều một người sống sờ sờ, chỉ là bọn hắn không có đem cái này người sống sờ sờ xem như là địch nhân mà thôi. Cao Viễn theo đạn pháo trong dương lấy ra một phát đạn pháo, bên cạnh hắn người Huyền Tuyên nói một câu cái gì, Cao Viễn đương nhiên là nghe không hiểu, mà hắn cũng không cần trả lời. Cũng không biết cái này 120mm pháo tối đạn ngòi nổ là loại kia đâu, là đụng nổ ngòi nổ hay là điện tử ngòi nổ. Ngòi nổ cần dựa vào quán tính giải trừ bảo hiểm về sau mới có thể có hiệu lực đây, hay là chỉ cần ném ra bên ngoài liền có thể nổ. Cao Viễn người bên cạnh lại đối hắn lầu bầu một tiếng, mà Cao Viễn vẫn còn không biết rõ chính mình cầm đạn pháo đến cùng là cái gì ngoài nổ. Nếu là Phan Tân bọn hắn khẳng định biết, đáng tiếc Cao Viễn không phải quân chính quy xuất thân. Hay là thử một chút đi, thử một chút thì biết. Cao Viễn bung tay liền đem đạn pháo ném ra ngoài, hướng phía hắn lân cận có 7-8m, bị giao thông hào ngăn cách một cái khác cụ súng bên trên ném. Đạn pháo rơi xuống đất phát ra bịch một tiếng, nhưng là không có nổ. Cao Viễn người bên cạnh sợ choáng váng, hắn vẫn nổ hô to lên, mà sát vách cụ súng bên trên người càng là bị hù choáng váng. Tại đầu bị đạn phá người phát hiện thủ phạm là một phát đạn pháo về sau, liền không chỉ có dọa sợ mà lại phẫn nộ. Ở trên mặt đất dừng một cái lại đem đạn pháo ném ra. Cao Viễn suy nghĩ một chút vẫn là không dám, nộ nhờ trong tay nổ đây, đối đãi chưa quen thuộc vũ khí, hay là chú ý cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cao Viễn một quyền đánh ra ngoài, cái kia muốn nắm chặt hắn mũ giáp người phát ra trầm muộn tiếng xương nước, sau đó, một cái đèn tin bị đánh sáng, còn lại 5 tên lính ngốc ngốc nhìn xem cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện Cao Viễn, cả đám đều không biết mình nên làm gì. Sát vách rủ xuống người còn tại hô to gọi nhỏ, Cao Viễn muốn nói tắt đèn. Đáng tiếc hắn cũng sẽ không nói, thế là hắn chỉ dùng tiếng Anh nói, vậy liền số gì? Dùng cái gì thương đây, không cần thiết dùng thương. Cao Viễn từ hông bên trong rút ra sáng long lanh đao, sau đó tại hắn đối diện một cái rìa mép sĩ quan vừa muốn lên tiếng hô to thời điểm, trực tiếp thanh đoạn đao đâm đi ra ngoài. Không hề khó khăn có thể nói, nhưng Cao Viễn dùng giải quyết 5 người về sau, hắn cảm thấy khả năng hay là bữa thuận tay hơn một điểm. Tại một cái trên người địch nhân cây đao xoa xoa, bỏ đao vào vỏ, sau đó Cao Viễn rút ra bữa, đánh lấy đèn tin. Đi bộ nhàn nhã đi đến sắt vách trụ súng bên trên, tại mấy người tức giận hướng về phía Cao Viễn hô to gọi nhỏ thời điểm, Cao Viễn bỗng nhiên động, liên tục trầm đục, đang vang lên sáu âm thanh về sau, Cao Viễn dùng phi thường nhỏ thanh âm nói, thật xin lỗi à, ta nghe không hiểu. Trụ súng đều là liên kết, một sáu cái trụ súng, đây cũng là một cái doanh thuộc pháo cối mặt trận một trong, Cao Viễn đóng đèn tin, mang theo đấm máu bữa, đi tới cái thứ ba trụ súng đi lên. Không có gì có thể nói, liên tục đem sáu cái trụ súng đi một lượt, giải quyết toàn bộ pháo cối binh về sau, Cao Viễn lấy ra một cái lựu đạn muốn ném ở đạn pháo trong dương thời điểm, đột nhiên cảm thấy xử lý như vậy có thể là có chút lãng phí. Cao Viễn cũng sẽ không dùng pháo cối, nhưng cái này không phải là chỉ hắn không hiểu như thế nào nhắm chuẩn, thế nhưng là đem họng pháo xê dịch một cái vị trí, đem tầm bắn chí ít rút ngắn một nửa thậm chí càng gần hơn, lại là tuyệt không có vấn đề. Suy nghĩ một chút, Cao Viễn ở trong bộ đàm nói, ta phải dùng pháo cối oanh tạc một cái địch nhân rồi, các ngươi không cần lo lắng, cũng chớ gấp phát động tiến công, hoàn tất. Sau khi nói xong, Cao Viễn đem toàn bộ pháo cối di chuyển một chút vị trí, sau đó cầm lấy một cái đạn pháo bỏ vào họng pháo, sau một lát, hiện thực pháo cối một tiếng vang trầm. Lại thiêu qua một lát sau, nhìn về phía trước cách đó không xa lóe lên nổ tung ánh sáng, Cao Viễn rất hài lòng nhẹ gật đầu, nói, ta muốn nã pháo, hoàn tất. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 278, đại thắng kỳ thật Cao Viễn cảm thấy mình không có làm cái gì, hắn liền là đem một môn pháo mười mấy phát pháo đạn đánh xong, còn không biết đánh vào địa phương nào, sau đó đem lựu đạn ném tới đạn pháo trong dương, đem một sáu cái 120mm pháo cối ụ súng đều cho nổ lên trời. Sau đó còn tại địch nhân không thấy được địa phương ném loạn một mạch lựu đạn, đều là trốn ở trong chiến hào cái chủng loại kia, nổ chết Cao Minh có 10 cái, nhân số không phải mấu chốt là bị Cao Viễn nổ chết đều là cơ tầng sĩ quan, cao nhất cũng bất quá trung úy. Bộ chỉ huy cũng không thể giết đi, căn bản tìm không thấy, liền là đừng quên Cao Viễn thế nhưng là chuyên môn học qua như thế nào thao tác súng máy hạng nặng, cho nên hắn tại phát hiện một cái súng máy hạng nặng mặt trận về sau, nhịn không được dùng tay ngứa, chuyên họng súng rất là đánh cái mấy cái dây đạn. Ở trong bóng tối, người khác không nhìn thấy Cao Viễn nhưng có thể giống tại ban ngày, cái này ưu thế cũng quá lớn, chiến đấu lớn đều không giống chiến đấu, thậm chí so trò chơi cũng còn dễ dàng. Dù sao chơi game lời nói, nợ đợi trí thông minh quá thấp cũng sẽ để trò chơi mất đi ý tứ, cho nên Cao Viễn chơi game cực kỳ vui bắp, nhưng là tại cái này hiện thực trên chiến trường lại làm cho hắn như cá gặp nước. Cuối cùng, liền bị Cao Viễn quấy đến long trời lở đất về sau, địch nhân chủ động đánh lên pháo sáng, mà lại là hướng chính mình mặt trận trên không đánh pháo sáng. Không lớn pháo sáng tìm không ra Cao Viễn, không nhìn thấy Cao Viễn, tại khắp nơi đều là người một nhà điều kiện tiên quyết, cái này trận chiến còn thế nào đánh? Có pháo sáng, Cao Viễn liền không thể không tìm cái góc tối trốn đi. Liền là đơn giản như vậy. Làm địch nhân hướng phía coi là Cao Viễn vị trí vây quanh đi qua thời điểm, Cao Viễn đã sớm chạy tới mấy trăm mét ở ngoài. Sau đó coi như trên trời có pháo sáng, Cao Viễn chỉ cần trốn tránh không động, như vậy hắn vẫn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dù sao cũng phải có cái phần cuối, hết thảy đều phải có cái kết thúc, tiền tuyến địch nhân bắt đầu phát sinh bạo động, bọn hắn không có rút lui, nhưng là loại này bị không biết nút ở chỗ nào địch nhân làm ăn một bạn, còn căn bản sở không được cái bóng địch nhân chiến đấu, để bọn hắn tâm tính mỡ. Cao Viễn cảm thấy thế lửa không sai biệt lắm, đương nhiên cái này không thể xác định, bất quá là thời điểm phát động một nhóm tính thăm dò tiến công. Khắc Tinh kêu gọi lão nhọn, ta cảm thấy địch nhân bắt đầu hỗn loạn, các ngươi có thể tính thăm dò phát động tiến công một chút, hoàn tất. Lão nhọn thu đến, một phút đồng hồ sau hỏa lực chuẩn bị, sau 5 phút phát động công kích, chú ý ẩn nấp, hoàn tất. Cao Viễn yên tĩnh đợi một phút đồng hồ, sau đó hỏa lực bắt đầu bao trùm địch nhân mặt trận, mặc dù là tính thăm dò tiến công, có thể nên có chương trình cũng không thể thiếu. Cái gọi là hỏa lực bao trùm bất quá là pháo cối cùng pháo tên lửa, cái này tại người ngoài hành tinh đến trước đó liền là bộ binh chi viện hỏa lực, cách hỏa lực mạnh kém có chút xa, nhưng là bây giờ nha, cái kia pháo cối liền là hỏa lực mạnh. Cao Viễn ngầm trộm nghe đến tiếng hò hét, sau đó hắn ra bên ngoài thăm dò nhìn một chút, phát hiện có tạ lao đến. Địch nhân chống tăng hỏa lực giống như không sao cả phát huy tác dụng, bộ binh hẳn là dễ dàng sụp đổ. Tính thăm dò tiến công chỉ dùng vài phút liền biến thành tổng tiến công, mà Cao Viễn thì là tìm một cơ hội, xa xa trốn đến một bên, miễn cho bị quân đội bạn hỏa lực đã ngộ thương. Sau đó xem kịch liền tốt. Cái gọi là binh bại như núi đổ, vỡ tan ngàn dặm, ở buổi tối hôm ấy hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Địch nhân có chạy tán loạn, có thủ vững mặt trận, sau đó bị tạ cùng bộ binh chiến xa chia ra bao vây lại dần dần tiêu diệt, mà quân đội bạn bộ binh tựa như hít thuốc lắc, dũng mãnh không tưởng nổi, theo mở ra lỗ hổng liền xung phong liều chết đi vào, dám can đảm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hết thảy bị tiêu diệt. Sau đó từng cái chia làm tiểu đội hình thức, chưa từng tại địch nhân tiến hành run rẩy, chỉ là không ngừng hướng phía trước mãnh liệt đột, hẳn là Phan Tân bọn hắn tham dự đội đột kích. Lão nhọn, các ngươi có phải hay không đánh đi vào, bây giờ các ngươi ngay tại vượt qua một cái. Đi qua, các ngươi đang đánh kích một cái phòng ở, là các ngươi sao? Hoàn tất. Lão nhọn thu đến, chúng ta vừa thanh lý một cái lô cốt, ngươi ở đâu? Hoàn tất. Các ngươi là theo lô cốt bên trong đi ra sao? Hoàn tất. Không có, chúng ta phát hiện địch nhân chiến đấu bản đồ cùng rất nhiều văn kiện, có thể là địch nhân kế hoạch tác chiến, nơi này hẳn là một cái chỉ huy tác chiến bộ. Hoàn tất. Quá nhiều người, quá loạn. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, các ngươi phát sáng xuống đèn tốt, ta đi qua cùng các ngươi tụ hợp. Xa xa, Cao Viễn nhìn thấy một chỗ thấp bé lô cốt bên trong sáng lên ánh đèn, lóe ba cái về sau liền dập tắt, thế là hắn cuối cùng xác định Phan Tân vị trí của bọn hắn. Cao Viễn chạy tới, cùng Phan Tân bọn hắn trên mặt đất bảo bên trong tụ hợp. Suýt chút nữa chỉ thấy không đến các ngươi. Cao Viễn cực kỳ thổ thức, dư thuận chu kim súng, theo lô cốt lối vào ra bên ngoài nhìn quanh hai mắt, nói, làm sao lại không thấy được, mới tách ra không đến một giờ đâu. Bày ra tay, ra hiệu dư thuận chu không hiểu, sau đó hắn hướng về phía Phan Tân nói, vậy chúng ta tiếp xuống làm gì? Tiếp xuống cái gì đều không cần làm. Chúng ta duy nhất mục đích đúng là bảo hộ ngươi an toàn, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đều hoàn thành, lưu tại nơi này chờ là được rồi. Cao Viễn theo lô cốt bên trong nhìn ra phía ngoài nhìn, cực kỳ bất đắc dĩ nói, thật hùng vĩ a. Lý Kim Cương cũng nhìn ra phía ngoài nhìn, nói, chính xác hết sức hùng vĩ, đợi cả một đời liền chờ loại này cảnh tượng hoành tráng, kết quả không thể tham dự, tốt tiếc nuối. Cao Viễn yếu ớt thở dài, nói, ta càng tiếc nuối, vốn là dự định đi đem cái kia kỳ hoa quốc gia tiêu diệt đây, đáng tiếc không được, thật là thật đáng tiếc a, thật đáng tiếc. Lý Kim Cương một mặt bất đắc dĩ nói, dục vọng cầu sinh mạnh mẽ một chút không tốt sao? Sống sót mới là trọng yếu nhất, đánh thắng coi như xong, không phải để người ta diệt quốc, đây chính là sẽ chết người đấy, nghiêm trọng hơn là chúng ta rất có thể sẽ đoàn diệt, vậy coi như triệt để chơi xong. Cao Viễn bọn hắn chỉ có thể nói chuyện tiếng, bên ngoài chiến đấu lại là hừng hực khí thế, thẳng đến có quân đội bạn quan chỉ huy tại một đám binh sĩ dưới sự chen trúc tiến vào cái này lô cốt. Đó là trong đó trường học, hắn trực tiếp cầm Phan Tân tay, mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, ở nơi nào lớn tiếng hét lên, các ngươi đánh chết địch nhân toàn bộ hạch tâm lãnh đạo tầng, nếu không thì trận chiến đấu này sẽ không như thế thuận lợi. Phan Tân nhìn về phía Cao Viễn có chút lắc đầu. Thế là Phan Tân mặt không biến sắc tim không đập nói, đây vốn chính là chúng ta am hiểu. Chúng ta đã đem thi thể của địch nhân sửa sang lại qua, quá không thể tưởng tượng nổi, địch nhân vốn là dự định tối nay đối với chúng ta phát động tổng tiến công, nhưng lại bị chúng ta xuống tay trước đánh trở tay không kịp. Tại cái kia quân đội bạn sĩ quan cùng Phan Tân trò chuyện hăng say lúc, Cao Viễn lại là buồn bực ngán ngẩm vừa nhìn về phía lô cốt bên ngoài. Đây không phải Cao Viễn kết quả mong muốn, chí ít hắn không muốn cứ như vậy buông tha địch nhân, nhưng là tất nhiên nơi này chiến tranh kết thúc, vậy liền kết thúc đi. Chúng ta đã triệt để đột phá địch nhân phòng tuyến, địch nhân bắt đầu toàn tuyến chạy tán loạn. Ta muốn đi truy kích địch nhân rồi, nơi này văn kiện sẽ có chuyên gia thích đáng đảm bảo, chuyện còn lại giao cho chúng ta, tiếp xuống các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Cùng Phan Tân lần nữa ra sức ôm về sau, cái kia quân đội bạn sĩ quan cười nói, gặp lại. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 279, ngày mai xuất phát chiến đấu còn tại kéo dài, Dịu Địch quân coi dự đã chuyển thủ làm công, theo địch nhân chỗ nào thu được đến tiếp tế, cũng cực lớn hóa giải Dịu Địch lương thực nguy cơ. Bây giờ, Cao Viễn bọn hắn duy nhất phải làm được chuyện liền là tiếp nhận nhân dân gieo họ, cùng với chờ đợi quân đội bạn triệt để đã thông hướng cả dạ chữa con đường. Nghe nói án tạ bạ ạ đỡ quân coi giữ cũng bắt đầu phát động phản kích, bởi vì tại địch nhân triệt để loạn trận cước về sau, đóng tại án tạ bạ ạ đỡ ba quân cuối cùng có thừa lực tiến hành phản công. Cho nên hết thể đều tại hướng phương diện tốt phát triển, trọng yếu nhất là Lý Dương khôi phục vô cùng tốt, làm một tuần lễ đi qua, vết thương khép lại vô cùng tốt, đã không cần phải lo lắng sẽ lây nhiễm Lý Dương lần thứ nhất rời đi đem hết khả năng vì hạn chế tạo ra vô khuẩn phòng bệnh. Cái cổ không cách nào tùy ý chuyển động, bởi vì vết thương cuối cùng còn không có hoàn toàn khép lại, cho nên Lý Dương nghĩ quay đầu lời nói, cũng chỉ có thể thông qua xoay người lại điều chỉnh hắn đối mặt phương hướng. Nghe nói các ngươi trong khoảng thời gian này làm vô cùng tốt. Lý Dương rối ra ngón tay cái, sau đó hắn hướng về phía Cao Viễn mỉm cười nói, sắc bén vô cùng. Cao Viễn buông xuống trên vai khiêng một cái thùng lớn, cười nói, ngươi có thể tính đi ra, cảm giác thế nào? Lý Dương lần nữa chuyển động thân thể, hắn ngắm nhìn nơi xa núi tuyết, cười nói, có thể còn sống cũng lần nữa trông thấy ánh nắng đương nhiên là tốt, ta thật cho là mình muốn chết rồi, thế nhưng là không nghĩ tới ta sống xuống tới. Ngươi biết, nếu như ngươi đi theo người bên trong có cái thầy thuốc tốt, lúc nào cũng có thể tăng cao một chút sinh tồn dẫn đầu. Cao Viễn nở nụ cười, nhưng hắn nụ cười lập tức biến mất, sau đó hắn nhỏ giọng nói, ngươi biết ta, Triệu lão đại. Lý Dương nhẹ gật đầu, một mặt bình thản nói, ta đương nhiên biết, tại dưới tình huống lúc đó hắn không thể nào sống sót, cái này cuối cùng cùng chúng ta lấy phía trước đối diện tình huống có chỗ bất đồng, trước kia chúng ta tiến hành nhân viên quan trọng bảo hộ thời điểm, muốn phòng bị là ám sát, thế nhưng là ở nơi này, liền không nói đối mặt là chiến tranh đi, chí ít cũng là mặt đối mặt cường công. Lý Dương giơ lên một cái tay, chẳng có chút ánh mặt trời chói mắt, nói, cho nên ai chết cũng là bình thường, không có gì có thể nói. Chúng ta đem Triệu lão đại táng tại cách hắn chết trận chỗ không xa, mà nơi này có cái liệt sĩ nghĩa trang, là năm đó chúng ta xây dựng giặc Côn Luân đường cái lúc hy sinh các liệt sĩ, ngay tại kề bên này, chúng ta vốn định đem Triệu lão đại rời táng đến liệt sĩ nghĩa trang, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Dương suy tư một lát, sau đó hắn lại mỉm cười nói, kỳ thật chôn nơi đó không quan trọng, rời mộ không dễ dàng, vẫn là thôi đi, Triệu lão đại mới không quan tâm những thứ này. Cao Viễn thở ra một hơi, nói, Pakistan sẽ cho Triệu lão đại tả mộ, nếu như chúng ta trở lại. Lý Dương hay là duy trì mỉm cười, hắn nhìn xem Cao Viễn buông xuống thùng sắt nói, là dầu sao? Là dùng ăn dầu, chúng ta chuẩn bị rời đi, mang nhiều chút dùng ăn dầu. Tại thùng dầu bên trên gõ gõ, Cao Viễn mỉm cười nói, tịch thu được chiến lợi phẩm, bọn hắn bắt làm tù binh vừa có 20,000 người, bây giờ thế cuộc không giống với lúc trước, Pakistan không có ý định thả đi những tù binh kia, dù sao nhiều hơn 20,000. Sức lao động có thể dùng, đối chiến về sau xây dựng lại hay là có trợ giúp. Lý Dương không dám gật đầu, mà Cao Viễn nhìn về phía Lý Dương phía sau Vương Linh, nói, thế nào, có thể đi sao? Vương Linh hướng phía trước đứng một bước, gật đầu nói, đừng kịch liệt hoạt động, nhưng có thể đón xe hành động, không có vấn đề. Sau khi nói xong, Vương Linh lại nhìn Lý Dương nói, Lý Dương tố chất thân thể quá tốt rồi, tốt quả thực không giống người, đương nhiên, cùng ngươi không cách nào so sánh được, nhưng hắn tố chất thân thể hay là quá tốt rồi, tốt để cho người ta ghen ghét. Lý Dương tiếp tục mỉm cười nói, chúng ta lúc nào có thể xuất phát? Không biết, còn cần chờ tin tức, chờ ba quân tướng con đường triệt để đả thông mới có thể đi. Lý Dương như có điều suy nghĩ, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Cao Viễn nhìn, Cao Viễn bị nhìn thấy không hiểu đâu, nói, ngươi luôn nhìn ta làm gì? Thở nhẹ một cái, Lý Dương thấp giọng nói, mặc dù ta không thể đi ra, có thể xảy ra chuyện gì Vương Ninh đều nói cho ta biết, ngươi làm rất không tệ, nhưng là vấn đề cũng rất nghiêm trọng. Nào có vấn đề? Lý Dương cười khổ nói, ngươi quá mạnh, mạnh mẽ chúng ta đừng bảo là bảo hộ ngươi, thậm chí đi theo ngươi cũng làm không được, cái này chẳng phải là hết sức phiền phức. À, ngươi nói cái này à, dù sao không gặp được cái gì tình huống đặc biệt lời nói, ta cũng không cần một mình chiến đấu hăng hái à. Lý Dương nói khẽ, về sau hay là tận lực không muốn tham chiến, gặp được cường hãn đối thủ, thân thể tố chất của ngươi có thể sẽ hại chết ngươi, bởi vì không phải sở hữu đối thủ cũng giống như ba dấu yếu như vậy, tin tưởng ta, nếu như ta cùng Triệu lão đại liên thủ, mà lại khoảng cách tại 300m bên ngoài lời nói, chúng ta có năng lực giết chết ngươi. Cao Viễn cười khổ nói, cái này ta ngược lại thật ra tin tưởng, dù sao ta vẫn là sợ viên đạn. Lý Dương suy tư một lát, nói, ta phơi nắng Thái Dương, không chậm trễ ngươi làm việc. Cao Viễn đem một cái mỡ lợn thùng một lần nữa khiêng đến trên bay, cười nói, ta trước tiên đem dầu khiêng qua đi, à, ba quân cho chúng ta hai chiếc xe, chúng ta lại đi liền sẽ rộng rãi một chút, dù sao đại xà nhân đối với nơi này chú ý cũng không phải nghiêm mật như vậy, chờ một lúc lúc ăn cơm thấy. Khiêng mấy trăm cân thùng dầu, Cao Viễn đi tới một chiếc quân dụng xe tải trước, trực tiếp đem thùng dầu đặt ở xe tải trong thùng xe. Lưu tại trên xe tải Lưu Đức Quang cùng Lý Thụ Tử hai người chuyển thùng dầu hướng trong thùng xe đi, sau đó Cao Viễn ở phía dưới lớn tiếng nói, Lý Dương đi ra, thoạt nhìn tình trạng không sai. Tào Chấn Giang theo trong thùng xe đi ra, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, phải không? Vậy hắn bây giờ có thể hành động sao, dùng chờ sao? Không cần chờ, tùy thời có thể xuất phát. Tào Chấn Giang cười, hắn theo trên xe nhảy xuống tới, nói, bây giờ chúng ta có một tấn bột mì một tấn gạo, đủ ăn một đoạn thời gian, dù sao bây giờ muốn cái gì đều cho, ta lại đi tìm xem có cái gì thích hợp rau dưa không có, liền xem như mất nước rau dưa cũng so không có mạnh mẽ. Đúng lúc này, Phan Tân từ đằng xa chạy tới, hắn một mực chạy tới Cao Viễn trước người, sau đó hắn một mặt hưng phấn nói, ba quân thắng lợi hội sư. Ản tạ bạ ạ đỡ chú quân cùng dịu kỳ quân coi giữ hội sư, vừa mới trở lại đến tin tức, con đường đã thông, mai cho đến cả giả chia đều là thông suốt, sẽ có zombie, nhưng dọc đường chắc chắn sẽ không có chiến tranh. Đường xem như thông, cũng không hưởng công ở nơi này chém giết một trận, Cao Viễn trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang, sau đó hắn gật đầu nói, có thể tính thông, mặc dù Lý Dương bây giờ còn chưa triệt để khôi phục, không qua đêm mộng dài nhiều, chúng ta hay là mau chóng lên đường đi. Phan Tân gật đầu nói, bất quá ngựa Haji bộ trưởng mãnh liệt yêu cầu buổi tối hôm nay tổ chức một lần tối, vì ăn mừng, cũng vì thật tốt cảm tạ ngươi một cái, cụ thể khi nào thì đi hay là ngươi làm chủ, dù sao bây giờ chúng ta cũng đều chuẩn bị xong. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, bây giờ liền đi quả thật có chút vội vàng, vậy liền ngày mai xuất phát, thật tốt chúc mừng một cái, mặc dù là có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng dù sao cũng tốt hơn cứ đi thẳng như thế. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 280, bầy trùng nếu như không có đại xà nhân uy hiếp, lại dài rằng giặc đường xá cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Pakistan phái khoảng chừng hơn 200 người, 16 chiếc xe đến hộ tống Cao Viễn bọn hắn, dọc đường có bất kỳ nguy hiểm, là bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không cần Cao Viễn bọn hắn xử lý. Đội xe tới trước Gạn Tạ Bà Adder, ở nơi nào lần nữa bổ sung cung cấp về sau, lại đi xuống dưới liền đến Pakistan nhân khẩu trù mật nhất khu vực, mà trước đó nhân khẩu dày đặc khu vực liền mang ý nghĩa zombie đông đảo, cho nên đội xe không có dọc theo Pakistan cảnh nội giàu có nhất Ấn Độ dòng sông ngược tiến lên, mà là đi vòng hướng tây, tiến vào Pakistan vùng phía tây nửa hoàng vụ khu vực. Trên đường cũng sẽ xảy ra chiến đấu, chủ yếu là ứng đối zombie uy hiếp, thế nhưng là hộ tống quân đội đạt tới số lượng nhất định về sau, như vậy giải rác zombie uy hiếp cơ bản có thể không đáng kể. Đoạn đường này đã đi chỉnh một tháng, tại dịu ít còn tính là đầu mùa xuân thời tiết, bởi vì chỗ nào độ cao so với mặt biển cao lại là liên miên dãy núi, mà tới được bây giờ, mặc dù chỉ trải qua một tháng thời gian, nhưng bởi vì địa hình biến hóa, mùa cũng đã theo đầu mùa xuân biến thành đầu mùa hè. Trạm tiếp theo là kẻ ở tạ. Nếu như có thể, Cao Viễn bọn hắn không muốn trải qua bất luận cái gì thành phố, nhưng vấn đề là sở hữu mạng lưới đường cái đều là lấy từng cái thành phố lớn vì trung tâm tạo dựng lên, nhưng tình huống còn có chỗ khác biệt. Cả giả chỉ là Pakistan lớn nhất thành phố, nhưng thành phố chung quanh mạng lưới đường cái cũng liền dày đặc mà phát đạt, đội xe hoàn toàn có thể lựa chọn rời thành thành phố xa nhất con đường trải qua, nhưng kẻ ở tạ liền không giống với lúc trước, kẻ ở tạ là Pakistan vùng phía tây nửa hoang mạc hóa khu vực thành phố, nơi này đường cái cứ như vậy rải rác một hai đầu. Thường thụ hoang mạc hóa khu vực con đường thanh tịnh, liền phải chịu đựng nhất định phải trải qua thành phố tiết điểm khó khăn, mà kẻ ở tạ liền là cái đó không vòng qua được tiết điểm, nhưng một khi thông qua được kẻ ở tạ, phía dưới liền lại là chí ít tiến lên km đường bằng thẳng. Cao Viễn ngồi trên xe buồn ngủ, mà Ngân Hà tựa ở trên vai của hắn ngủ rất say sưa, nước miếng còn làm ướt đầu vai của hắn. Nguyên lai người ngoài hành tinh cũng là sẽ chảy nước miếng. Xe bỗng nhiên ngừng, buồn ngủ Cao Viễn mở mắt, mà đang ngủ say Ngân Hà mở mắt, tại phát hiện xe dừng lại về sau, cuối cùng ngã đầu hướng một bên khác, nửa nằm tại trên ghế xe muốn tiếp tục ngủ. Thế nhưng là đã thành thói quen lắc lư Ngân Hà nhưng không ngủ được, thế là nàng dứt khoát ngồi dậy, duỗi lưng một cái, ngáp một cái, mắt buồn ngủ mông lung nói, không đi sao? Phía trước hộ tống quân tổng chỉ huy xuống xe, bước nhanh hướng về sau đi tới, thế là Cao Viễn cũng kéo cửa xe ra xuống xe. Phía trước rất nhanh liền đến Bồ Tạn về sau không có bao xa liền là Gù Gì Hệ Lạ Kẻ về sau liền là Kẻ ở Tạ, bây giờ chúng ta sắp tiến vào bạ lò chìa sẵn vành đai đô thị. Hộ tống quân tổng chỉ huy là Ạ Diệp Thượng Tá, hắn chỉ huy Pakistan tốt nhất một chi bộ đội, tổng số có 230 người, phụ mệnh hộ tống Cao Viễn bọn hắn theo dịu địch mãi cho đến 34. Ạ Diệp Thượng Tá có thể nói tiếng Anh cùng tiếng Gudu, mà Cao Viễn thỉnh cầu Ạ Diệp Thượng Tá một mực nói tiếng Anh, bởi vì hắn nghĩ cố gắng học tiếng Anh, cho nên hắn bây giờ cần phải có cái tiếng Anh hoàn cảnh. Phiên dịch đem Ạ Diệp Thượng Tá lời nói phiên dịch một lần, Cao Viễn tiến hành đối chiếu, phát hiện chính mình liền nghe mang đoán, ý tứ cũng kém không nhiều. Nói cho Ạ Diệp Thượng Tá, không cần phải điều tra bộ đội, ta đi phía trước điều tra một cái. Xe ngồi lâu, đều muốn hoạt động một chút, mà Cao Viễn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lần trước tại trải qua một cái thành nhỏ thời điểm, Ạ Diệp Thượng Tá phái ra 10 người điều tra bộ đội, kết quả còn sống trở về 4 cái, bởi vì chi kia bộ đội trinh sát gặp được mấy cái trốn đi zombie, sau đó liền bỏ ra thương vong. Cao Viễn cảm thấy còn không bằng để hắn đến điều tra, nếu như zombie không phải quá nhiều, vậy liền cưỡng ép tiến lên, nếu như zombie quá nhiều, vậy liền tìm kiếm một đầu có thể đi vòng qua con đường, mặc kệ là con đường hay là bằng phẳng đồng hoang, chỉ có thể xe có thể đi qua là được. Không không không, quá nguy hiểm, vẫn là để người của chúng ta đi điều tra. Ạ Diệp Thượng Tá quả quyết tự tuyệt Cao Viễn yêu cầu, bởi vì hắn từ đầu đến cuối cho rằng hộ tống tinh hỏa tiểu đội an toàn rời đi đều không đủ, còn phải để bọn hắn thoải mái dễ chịu mà nhàn nhã rời đi Pakistan biên giới mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Có thể Cao Viễn một là không muốn để hộ tống binh lính của hắn xảy ra chuyện, bởi vì thời gian dài như vậy ở chung xuống tới, mọi người sớm đã là rất quen thuộc hết sức mật thiết bằng hữu, thứ hai hắn cũng chính xác muốn hoạt động thân thể một cái. Nói cho thượng tá, ta đi khẳng định không có vấn đề, hắn hẳn phải biết thực lực của ta. Bị cười sau khi nói xong, Cao Viễn quay người theo trên xe cầm xuống chính mình trang bị hướng trên lưng một bộ, khoát tay chặt lại, nhanh chân liền chạy đi ra ngoài. Cao Viễn chạy ai có thể đuổi kịp, cho nên cho dù có người muốn ngăn trở cũng không có khả năng. Chạy bên trong, Cao Viễn đem hầu mạch treo tại trên cổ, hai nghe nhét vào trong lỗ tai về sau, lớn tiếng nói, khắc tinh kêu gọi, thử âm thanh, hoàn tất. Lão nhọn thu đến, nói chuyện bình thường, hoàn tất. Ta đi điều tra một cái, hoàn tất. Thu đến, hoàn tất. Cùng đồng đội liên hệ một cái tin tức vẫn rất có cần thiết, bởi vì Cao Viễn đi ra ngoài thời điểm, đều không cùng Phan Tân bọn hắn chào hỏi. Đội xe đứng tại trên đường lớn, ngẩng đầu nhìn một chút, không chung không có đại xà nhân phi thuyền, nhìn về phía trước, trên đường lớn trống rỗng. Đây chính là điều tra nội dung một phần, chỉ ít trước quan sát một chút đường cái có hay không bị ngăn chặn. Chạy về phía trước 2 cây số, liền có thể nhìn thấy giải rác phòng ốc, nếu có zombie, rất có thể liền trốn ở bên đường trong phòng. Nhưng những này vô cùng giải rác zombie cơ hồ không có cái gì uy hiếp, chủ yếu là không thể không tiến vào khu vực thành thị lời nói, nhìn một chút trong nội thành zombie mật độ lớn bao nhiêu, nếu như zombie thực sự quá nhiều, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp lách qua, nhưng nếu như zombie số lượng không tính quá nhiều, vậy liền cũng có thể cưỡng ép tiến lên, coi như trên đường thuận tiện thanh lý zombie. Hộ tống trong đội ngũ có 2 chiếc bộ binh chiến xa, cho nên trừ phi zombie số lượng nhiều đến có thể đem bộ binh chiến xa cho triệt để chôn kỹ trình độ, nếu không thì đều có thể qua. Cao Viễn hãm lại tốc độ, hắn dự định tiến vào cái thứ nhất trong phòng nhìn một chút, cái này giống kiểm tra bộ phận, nhưng cái thứ nhất phòng ở khẳng định muốn kiểm tra một chút, sau đó đang kiểm tra mấy cái phòng ở về sau, nếu như zombie không nhiều, hắn liền sẽ tìm một chỗ chế tạo một chút tạc đâm, quan sát một chút zombie số lượng, tại đi xa như vậy đường về sau, một bộ hết sức cơ bản quá trình đã thành hình. Cửa làm mở, Cao Viễn từ phía sau lưng rút ra đao, sau đó hắn đứng ở cổng đi vào trong liếc mắt nhìn. Trong phòng đen ngòm, nhưng là cổng chừng nửa tấc về sau bụi đất, biểu hiện ra trong này thật lâu không có người đi lại qua. Cao Viễn co cẳng muốn vào cửa, nhưng lúc này trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, cũng không nói được là cảm giác gì, có thể hắn nâng lên chân hạ xuống, tại bụi đất bên trên lưu lại một cái dấu chân về sau, cả người lại là bỗng nhiên về sau nhảy ra ngoài. Cái nhảy này liền là 4-5m, đợi một lần nữa kết thúc về sau, Cao Viễn nâng đao làm ra một bộ tùy thời vung đao bộ dáng. Sau một lát, nhìn xem hay là yên tĩnh cửa phòng, Cao Viễn cảm thấy mình cử động có chút vẻ thần kinh. Ngay tại Cao Viễn vừa mới bật cười thời điểm, hắn giống như nghe được một trận tiếng ông ông, sau đó một điểm đèn từ sau cửa bay ra ngoài. Cao Viễn đột nhiên mở to hai mắt, sau đó hắn một đao đánh xuống, đem hướng phía hắn bay tới điểm đèn một đao chém thành hai nửa, nhưng không đợi hắn túi đầu thật tốt nhìn một chút chính mình chặt tới là cái gì, liền nghe được cùng loại bầy ong phi hành giống như tiếng ông ông. Cao Viễn hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn xem một đoàn từ sau cửa bay ra ngoài phi trùng, lập tức bay đầu liền chạy. Trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, sau đó Cao Viễn ở trong bộ đàm hét lớn, tất cả mọi người lên xe, đóng cửa xe chạy mau. Là bầy trùng, là bầy trùng. Ta cờ mở nở, hoàn tất. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 281, khốn cục Cao Viễn cái gì cũng không sợ, chính là sợ côn trùng, đương nhiên, là đại xà nhân chế tạo cũng đưa lên cái chủng loại kia côn trùng. Viên đạn có thể đối phó zombie, đạn tháo có thể đối phó thú bọc thép, nhưng là loại này chỗ nào cũng nhúng tay vào côn trùng, đến nay liền là phô thiên cái địa một mảng lớn, ngoại trừ súng phun lửa bên ngoài vũ khí cơ bản không có hiệu quả. Cái gì vẫn bắt mua ơi, thuốc sát trùng, đối phó một cái hoặc chút ít côn trùng lúc chính xác dùng rất tốt, nhưng là đối phó phô thiên cái địa bầy trùng, vậy vẫn là quên đi thôi. Đơn giản nhất loại suy liền là nạn châu chấu, ngẫm lại cái kia che khuất bầu trời châu chấu, liền biết những vật này vì cái gì vô dụng. Cao Viễn chạy rất nhanh, hắn quay đầu liếc mắt nhìn, không thấy được có côn trùng theo tới, thế là hắn ngừng nghỉ một đoạn thời gian, khoảng chừng cũng chính là 2 phút đồng hồ về sau, hắn lại thấy được cái kia một mảng lớn trên không trung bay lượn côn trùng. Đối với côn trùng cũng không có quá nhiều hiểu rõ, cho nên Cao Viễn không biết đám côn trùng này tốc độ phi hành đến cùng có bao nhanh. Nhưng cùng hắn quen thuộc chữ viết còn có con rồi so sánh lời nói, đám côn trùng này tốc độ nhanh rất nhiều, so với hắn biết đến ong mật tốc độ cũng muốn nhanh, chí ít nhanh gấp đôi. Nếu như khi còn bé đâm qua tổ ong vỏ bẽ liền biết, làm ong vỏ bẽ hoặc là ong mật bay ra ngoài đối với một người công kích thời điểm, đó là căn bản không có cách nào chạy. Con muỗi cũng sẽ chủ động công kích người, nhưng con muỗi chỉ làm cho trên thân người cắn ra một thân bao, nhiều nhất truyền nhiễm tật bệnh, có thể những này đại xà nhân đưa lên côn trùng vậy liền không giống với lúc trước, đó là thật muốn mệnh, mà lại là rất nhanh muốn mạng người. Bất luận cái gì cỡ nhỏ côn trùng cũng có một cái đặc điểm, đó chính là không cách nào khoảng cách dài phi hành, mà lại cũng không có khả năng bay đặc biệt nhanh. Cao Viễn quan sát đuổi theo hắn bay tới côn trùng, lít nha lít nhít một mảng lớn, đám côn trùng này đuổi không kịp tốc độ của hắn, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn hắn đều đi ra ngoài 400-500m, theo lý thuyết đã sớm nên chạy ra côn trùng có khả năng nhìn thấy khoảng cách, thế nhưng là đám côn trùng này hay là chuẩn xác đuổi đi theo. Chẳng lẽ nói đám côn trùng này lần theo là mùi, khả năng này ngược lại là rất lớn, có thể như vậy, trừ phi có thể đi ra ngoài rất rất xa, nếu không thì thật đúng là không dễ dàng xin nhờ côn trùng truy sát. Cao Viễn ngoặt một cái chạy hướng về phía một bên khác, hắn lại chạy 40-50m, sau đó tiếp tục chờ đợi. Những cái kia côn trùng bay tới, trên không trung có một cái rõ ràng chuyển hướng về sau, lần nữa nhắm ngay Cao Viễn bay tới. Xác nhận không sai, đám côn trùng này là thông qua mùi đến tìm kiếm con mồi. Nhưng là đám côn trùng này khẳng định không có khả năng bay lên quá xa, không muốn cùng côn trùng quyết một trận tử chiến, Cao Viễn lập tức lại lần nữa bắt đầu chạy. Khắc Tinh kêu gọi, ta không có phát hiện zombie, nhưng là phát hiện rất nhiều côn trùng, nhìn qua có chút giống long vỏ vẽ, nhưng cái đầu lớn một chút, cùng chúng ta trước đó gặp qua giáp trùng lại không giống nhau lắm. Lúc phi hành vang lên tiếng long ngọng, nhưng so ong mật thanh âm lớn hơn rất nhiều, bây giờ ta phải tiếp tục trở về điều tra một cái, hoàn tất. Phan Tân khẩn trương nói, đội xe hướng lui về phía sau 5 km, chúng ta lưu lại một chiếc xe chở người, bây giờ lập tức trở về, không muốn lại điều tra. Cao Viễn thấp giọng nói, không được, nhất định phải lại điều tra một cái, ta nhất định phải làm rõ ràng nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi lại triệt thoái phía sau 10 km. Chỉ ít 10 km, sau đó ta sẽ chế tạo tạc âm, nhìn xem nơi này còn có hay không zombie, hay là cái khác sinh vật ngoài hành tinh. Nếu như nơi này bị thú bọc thép một loại cỡ lớn sinh vật chiếm cứ, chúng ta cũng chỉ có thể rút lui. Nếu như nơi này chỉ có côn trùng, vậy chúng ta còn có thể cưỡng ép thông qua. Hoàn tất. Thu đến, chính ngươi cẩn thận, an toàn là số một. Hoàn tất. Cao Viễn không nói thêm gì nữa, hắn đổi phương hướng, lại lần nữa chạy trở về bộ tạng cái thành nhỏ này bên ngoài kiến trúc phụ cận. Dừng lại, lấy ra một cái lựu đạn, hít vào một hơi về sau, Cao Viễn xa xa đưa tay lựu đạn ném ra ngoài, ném vào cách hắn có 400-500m bên ngoài địa phương. Lựu đạn ở trên mặt đất nổ tung, sương mù cùng cát bụi dần dần tan đi. Qua khoảng chừng có 2 phút đồng hồ, không có zombie xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật xuất hiện, nhưng là nơi tay lựu đạn nổ tung địa phương, loang thoáng giống như xuất hiện từng đoàn khói đen. Cao Viễn trong lòng hết sức hoảng sợ, thế là hắn giơ lên kính viễn vọng, cẩn thận liếc mắt nhìn. Khoảng cách quá xa, mắt thường không cách nào nhìn thấy côn trùng, thế nhưng là bảy trùng giống từng đoàn xương mù lúc xuất hiện, vậy liền có thể nhìn rất rõ ràng, mà dùng kính viễn vọng chẳng qua là nghĩ xác nhận một chút mà thôi. Thật là côn trùng, từ nhỏ thành các ngõ ngách bay tới, lại nhỏ bé sinh vật, số lượng lớn đến trình độ nhất định cũng sẽ biến đến rất khủng bố. Cao Viễn quay đầu liền chạy. Khắc Tinh kêu gọi, không có zombie, nhưng khắp nơi đều là côn trùng, hoàn tất. Cao Viễn trong lòng có chút nặng nề, bởi vì lúc trước phỏng đoán đang từ từ biến thành sự thật. Nếu như đại xà nhân đang tìm kiếm một loại đi tới hiệu quả chiến thuật cùng vũ khí đến triệt để tiêu diệt nhân loại, như vậy côn trùng hiển nhiên là một cái lựa chọn rất tốt. Cao Viễn vòng qua một cái ngoặt lớn, Sau đó hắn nhìn thấy lưu tại trên đường lớn lẻ loi chơi chọi một chiếc xe hơi, hắn chạy tới, mở cửa xe lên xe về sau lập tức nói, đi mau. Xe một mực phát động đây, lái xe là Phan Tân, nhưng Hạ Diệp thượng tá nhưng cũng trên xe. Thế nào? Tình huống có ổn, không có zombie, nhưng có rất nhiều côn trùng. Cao Viễn tại cùng Phan Tân đối thoại thời điểm, phiên dịch cũng đem Cao Viễn lời nói phiên dịch cho Hạ Diệp thượng tá, mà chờ Cao Viễn sau khi nói xong, Hạ Diệp thượng tá mang theo không hiểu nói, côn trùng hết sức đáng sợ sao? Cao Viễn thở thật dài, nói, đúng vậy, côn trùng hết sức đáng sợ, ta thả rằng đối mặt zombie, cũng không nguyện ý đối mặt côn trùng. Như vậy côn trùng rất nhiều sao? Rất nhiều, vô cùng nhiều lắm. Ở trước đó, Cao Viễn bọn hắn đương nhiên sớm đem đại xà nhân đặc điểm, chọn lựa xét lược, cùng với trước đó xuất hiện qua quái vật đều hết sức kỹ càng cáo chi Pakistan một phương, cho nên Hạ Diệp biết đám côn trùng này ý vị như thế nào, nhưng là hắn sau khi suy nghĩ một chút, nói, côn trùng không cách nào uy hiếp đến trong xe chúng ta à. Nếu như trong thành chỉ có côn trùng, như vậy, chúng ta có thể đem xe tải lưu tại nơi này, dùng mở toàn bộ đóng kín xe tiến lên, có thể chứ. Hộ tống binh sĩ rất nhiều đều là ngồi xe tải, cho nên những binh lính này không có khả năng đón xe cưỡng ép đột phá bị bầy trùng chiếm giữ khu vực, nhưng nếu như chỉ có Cao Viễn bọn hắn cái này tiểu đội lời nói, chỉ dùng mấy chiếc xe dịp hoặc là xe con là đủ rồi, lại thêm mấy chiếc vận chuyển tiếp tế xe tải, ngược lại là có thể thử một chút. Nhưng Cao Viễn chỉ là thêm chút suy tư, liền từ bỏ cưỡng ép tiến lên suy nghĩ. Không được, bởi vì đại xà nhân đưa lên sinh vật thời điểm, sẽ không chỉ thả một loại, bọn hắn nhất định sẽ đưa lên loại kia đại thể hình quái vật, ta mới vừa rồi không có nhìn thấy, không, có nghĩa là không có. Cao Viễn nhìn về phía Hạ Diệp thượng tá, nói, chúng ta có thể vòng qua kẻ ở tạ con đường sao? Mà lại khoảng cách còn nhất định phải đủ xa cái chủng loại kia. Hạ Diệp thượng tá lắc đầu, một mặt nặng nề nói, không có, nơi này đông nam là dãy núi, tây bắc là hoang vu, căn bản không có đường, chúng ta chỉ có một con đường, mà lại cũng nhất định phải trải qua kẻ ở tạ, trừ phi hướng bắc, nhưng con đường nào là đi về áp Phanis sở tăng. Chuyện được đăng bởi hỉ 03 dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 282, sinh mệnh hướng bắc là đi về áp Phanis sở tăng con đường, mà lại khoảng cách đường biên giới không có bao xa. Bị ép đường vòng đã không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này có chỗ bất đồng, bởi vì cần lần này gặp được bị dị tinh sinh vật triệt để chiếm cứ thành phố. Gian nan hiểm trở là nhất định, mỗi người đều đối với cái này có tâm lý chuẩn bị, nhưng là tại truyền tin đoạn tuyệt, căn bản là không có cách biết được địa phương khác đến tột cùng xảy ra tình huống gì thời điểm. Kẻ ở ta loại này nơi hẻo lánh thành nhỏ đều bị dị tinh sinh vật cho triệt để chiếm cứ, đây cũng là biểu thị ở thế giới địa phương khác, tình huống chỉ có thể sẽ càng hỏng bét. Cho nên chỉ có thể hướng áp Phanis sở tăng đi, tổng hợp suy tính, trước mắt không có càng tốt hơn con đường. Bởi vì tiến vào áp Phanis sở tăng cảnh nội đầu tiên là đặt cái cơ y mạn ca sa mạc, mà cái này sa mạc biệt hiệu là tử vong sa mạc, căn cứ khí tượng tư liệu biểu hiện, tại cái này mùa, trong sa mạc ban ngày nhiệt độ có thể đạt tới 40 độ trở lên, mà ban đêm có thể rơi xuống 0 độ thậm chí trở xuống, như thế khí hậu, hiển nhiên là không thích hợp côn trùng sinh tồn. Nếu như không đi áp Phanis sở tăng, cũng chỉ có thể đường vòng đi Ấn Độ dòng sông vực, mà Ấn Độ dòng sông vực là Pakistan nhân khẩu trù mật nhất khu vực, khí hậu nóng bức, thủy vong dày đặc, thấy thế nào đều càng thêm thích hợp côn trùng sinh tồn. Cho nên áp Phanis sở tăng mặc dù là lâu dài chiến loạn quốc gia, thế nhưng là tổng hợp suy tính phía dưới, cũng chỉ có thể đi áp Phanis sở tăng. Đường biên giới chỉ ở trên bản đồ sẽ có thể hiện, nhưng là chân chính đến đường biên giới bên trên, ngoại trừ một cái biên giới thành nhỏ bên ngoài, liền căn bản là không có cách nhìn ra hai quốc gia giới hạn. Cùng đưa Pakistan quân đội cáo biệt, Cao Viễn bọn hắn rời đi đường cái, vòng qua biên cảnh thành nhỏ, lái vào áp Phanis sở tăng lãnh thổ. Đi lại tại trong hoang mạc khắp nơi đều là đường cái biến đến có cũng được mà không có cũng không sao. Loại địa hình này một mực kéo dài đến vòng qua áp Phanis sở tăng biên cảnh thành nhỏ tư bình bùa ưa đục mới thôi, thẳng đến tiến vào một mảnh vùng núi về sau, Cao Viễn bọn hắn không thể không một lần nữa trở lại trên đường lớn chạy. Có thể đến nơi này, cũng liền lại không có người ở, mà không có người ở, tự nhiên cũng sẽ không có lượng lớn zombie. Đường xá thật không tốt, có chút sóc này, ô tô chạy được nửa cái ban ngày một cái đêm tối, tại bình minh đến trước đó, đội xe nhanh chóng cách rời đường cái, trải qua lục soát về sau, tại ven đường một cái phòng đất bên trong, theo dạng sáng 5 giờ nghỉ ngơi đến trưa một điểm. Đã hơn 3 tháng, trên xe thời gian xa so với ở trên mặt đất thời gian dài, mỗi ngày ngoại trừ tán gẫu hay là nói chuyện phiếm, mỗi người đều quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Thế là mỗi ngày còn có thể có chút mới mẻ cảm giác chuyện, có cũng chỉ có chờ mong Ngân Hà có thể cho mọi người nói một chút có quan hệ vũ trụ huyền bí. Bây giờ Ngân Hà biến thành một cái bảo tàng cô gái, nàng lời nói ra mặc kệ có thể hay không nghe hiểu, nhưng là chỉ cần chưa từng nghe qua là được, đây chính là mới mẻ cảm giác tầm quan trọng. Ngân Hà, có thể hay không nói cho ta một chút các ngươi đều là làm sao chữa tật bệnh? Là một bác sĩ, Vương Ninh rất sớm trước kia liền muốn biết bên ngoài tinh người trình độ khoa học kỹ thuật, tại điều trị phương diện có thể đến tới cái gì độ cao, nhưng là Triệu Cường khi còn sống, những người khác hoàn toàn không có cơ hội này có thể cùng Ngân Hà tiếp xúc gần gũi, không chướng ngại trao đổi. Cho tới bây giờ, tại Cao Viễn cho phép xuống, tại Lý Dương ngầm thừa nhận xuống, Ngân Hà có thể đem nàng biết đến hết thể nói hết ra, điều kiện tiên quyết là chỉ cần nàng nguyện ý không làm như vậy, thật rất khó bảo trì cái đội ngũ này sĩ khí, tiền đồ xa vời. Ai cũng không biết mình có thể kiên trì đến đâu một bước, nếu như vậy sĩ khí đều có thể từ đầu tới cuối duy trì đắt đỏ trạng thái, vậy liền thật không quá thực tế. Điều trị sao? Ngân Hà nhìn một chút trong chậu cháo, sau đó nàng buông xuống cháo buồn, một mặt lạnh nhạt nói, tại gen kỹ thuật đạt tới trình độ nhất định về sau, sinh bệnh đối với chúng ta tới nói liền biến thành một cái hết sức cổ lão mà cựu biến chuyện, bởi vì sở hữu trẻ sơ sinh tại lên tiếng trước đó, trước hết trải qua gen sàng lọc kiểm tra, một chút không tốt gen sẽ bị xóa bỏ, cho nên di chuyển tật bệnh sẽ không tồn tại. Vương Ninh lập tức nói, ta biết ngươi tại đến địa cầu về sau, trước tiên ở ngươi trong cơ giáp chờ đợi thời gian rất lâu, bởi vì ngươi muốn thích ứng địa cầu hoàn cảnh. Như vậy ngươi trong đoạn thời gian này, có phải là hay không chức thành lập đối với địa cầu vi sinh vật hoàn cảnh tính thích ứng? Ngân Hà mỉm cười nói, đúng vậy, ta cần cho mình thành lập nhằm vào địa cầu hoàn cảnh hệ thống miễn dịch, cái này cần một đoạn thời gian. Sau đó, ta cần hướng thể nội tiêm vào nhất định số lượng người máy, chân chính là nổ cấp người máy, cùng bạch cầu tương tự, phân bố tại ta mô liên kết, xem như ta tự thân hệ thống miễn dịch bộ phận bổ sung. Nếu như ta nhận lấy virus hoặc là vi khuẩn xâm hại, những này nano cấp người máy sẽ chủ động ra trận, nhưng chủ yếu hơn chính là nếu như ta nhận lấy ngoại thương, những này nano cấp người máy sẽ tu bổ ta bị hao tổn bộ phận. Vương Ninh thận trọng nói, như vậy khoang trị liệu là như thế nào tác dụng có thể nói sao? Ngân Hà bày ra tay, nói, đối với các ngươi tới nói, khoa học công nghệ là càng ngày càng phát đạt, nhưng đối với chúng ta tới nói, bởi vì liên tục hai lần khoa học công nghệ gián đoạn, chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật là dần dần hạ xuống, mà còn sót lại tại địa cầu khoang trị liệu là khoa chúng ta kỹ định phong chuyển kỳ sản phẩm. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngân Hà, Ngân Hà tiếp tục nói, đầu tiên, khoang trị liệu bên trong có lượng lớn có thể lặp lại thu về lợi dụng người máy, những người máy này có thể đem cơ thể người tổ chức xem như kiến trúc tài liệu, theo cái khác hoàn hảo vị trí cắt chém vận chuyển khỏe mạnh tế bào, gây dựng lại một cái mới hoàn chỉnh khí quan, mà đây đều là toàn bộ tự động tiến hành. Vương Linh liên tục gật đầu, mặt của hắn đã hiện ra ngoại trừ hướng về Ngân Hà tiếp tục nói, đối với địa cầu rất khó giải quyết toàn thân tính tật bệnh, tỉ như khuyết tán tế bào ung thư, tại khoang trị liệu mang theo người máy lạ nổ trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng đây chỉ là cơ bản nhất ứng dụng phương thức. Khoang trị liệu giá trị ở chỗ cái này không chỉ là một đài điều trị dụng cụ, mà là một cái cỡ nhỏ sinh vật phòng thí nghiệm. Sinh vật phòng thí nghiệm. Sinh vật phòng thí nghiệm, chỉ có điều cần dùng tay thao tác, nếu như ngươi nghị chế tác nhằm vào một loại nào đó virus vaccine, như vậy ngươi cần đem virus hàng mẫu bỏ vào khoang trị liệu là đủ rồi, bởi vì chúng ta là có thể tiến hành vũ trụ du lịch văn minh, gặp được virus cũng là đủ loại, cho nên như thế cỡ nhỏ phòng thí nghiệm là mỗi một cái phi thuyền đều phải phân phối. Ngân Hà nói xong, nàng suy nghĩ một chút, nói, đừng hỏi ta là thế nào chế tác, các ngươi nhà khoa học đã hỏi. Có thể ta chỉ có thể nói có cái khác dụng cụ làm ra cái này khoang trị liệu cùng với bên trong siêu cỡ nhỏ người máy, cái khác ta hoàn toàn không hiểu, bởi vì ngươi chỉ là nhà thám hiểm không phải nhà khoa học. Mấy người thay Ngân Hà nói xong còn lại lời nói, bởi vì Ngân Hà kết thúc một cái chủ đề thời điểm, lúc nào cũng dùng câu nói này xem như kết thúc ngôn ngữ. Bất quá lần này Vương Ninh lại không nghĩ cư như vậy kết thúc chủ đề, hắn như có điều suy nghĩ nói, cho nên các ngươi điều trị chú trọng dự phòng mà không phải trị liệu, chủ yếu sử dụng là máy móc mà không phải hóa học lực lượng, đúng không? Ngân Hà cười cười, nói, các người đối với thân thể người huyền bí hoàn toàn không biết gì cả, bất luận cái gì văn minh tại sơ kỳ đều là hướng lớn phương hướng phát triển, tỉ như kiến tạo càng lớn thành phố, chế tạo càng lớn máy móc, bay càng cao, chạy càng nhanh, nhưng chừng nào thì bắt đầu hướng tiểu nhân phương hướng bắt đầu phát triển về sau, mới có thể càng tốt hơn nhận biết mình, càng tốt hơn nhận rõ cái vũ trụ này, cho nên, đại hòa nhỏ không phải đối lập với nhau hai cái phương hướng, mà là hai đầu đi song song đường. Ngân Hà lời này giống như rất có triết lý bộ dáng, Vương Minh nói, đây là ý gì? Nhỏ, nhỏ nhất có thể tới nhiều nhỏ. Nguyên tử, điện tử, hạt nhân. Đây chỉ có Vương Linh có thể cùng Ngân Hà tiến hành đến trình độ này đối thoại, nhưng là hết sức hiển nhiên, Vương Linh còn chưa đủ cách. Ngân Hà nói một câu hết sức tối nghĩa lời nói, bởi vì đó là nàng tiếng mẹ đẻ, đang nói xong về sau, nàng một mặt nhẹ nhõm nói, địa cầu không có đem đối ứng ngôn ngữ, ta không cách nào cho ngươi miêu tả chúng ta phát hiện cuối cùng, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, vũ trụ lớn vô bờ bến, nhưng là nhỏ cũng vô bờ bến, có thể tiếp cận, nhưng không có cuối cùng, nói như vậy ngươi rõ chưa? Vương Linh suy nghĩ một chút, sau đó hắn gật đầu nói, rõ ràng, nhưng là ngươi nói ta đối với thân thể người hoàn toàn không biết gì cả. Lời này là có ý gì? Dù sao chúng ta trước mắt khoa học công nghệ đủ để cho chúng ta. Ngân Hà không chút do dự đánh gậy Vương Linh, nàng một mặt nghiêm túc nói, nhân loại tuổi thọ bất quá mấy chục năm, cũng không cần nói thực sự hiểu rõ cơ thể người huyền bí đi. Thiên nhân đều thực hiện gần như vĩnh sinh, cho nên vẫn là không muốn theo Ngân Hà tranh luận cái này đi. Vương Linh suy nghĩ một chút, nói, ta còn có một vấn đề, đó chính là nếu như các ngươi khoa học công nghệ tất nhiên phát triển đến có thể gây dựng lại khí quan cấp độ, như vậy, tựa hồ có thể thực hiện sau khi chết phục sinh chuyện a. Tỷ như coi như trong trái tim một phát súng, như vậy chỉ cần một lần nữa chế tạo một cái trái tim, lại để cho tim đập, chẳng lẽ có thể chết rồi sống lại? Ngân Hà lắc đầu, sau đó nàng hết sức nghiêm túc nói, có thể, nhưng đây không tính là phục sinh, bởi vì chúng ta từ đầu đến cuối không có nắm giữ là suy nghĩ, chúng ta có thể để một cái chết đi mấy giờ người khôi phục hô hấp, thế nhưng là đầu óc của hắn đã biến thành trống không, đây không phải các ngươi cho là não tử vong đơn giản như vậy, bởi vì chúng ta dù cho bảo trì đối với đại não cung cấp oxy, làm đại não sẽ không bởi vì thiếu oxy mà não tử vong, có thể người đã chết như cũng không cách nào khôi phục hắn khi còn sống ý thức, vì sao lại như thế, đối với chúng ta tới nói là một cái mê, một cái đến nay không cách nào phá giải mê. Vương Linh cao mày nói, nếu như có thể bảo trì não bộ cung cấp oxy, không xuất hiện não tử vong tình huống, như vậy thì không nên xuất hiện loại tình huống này à. Ngân Hà cười cười, sau đó nàng thấp giọng nói, cho nên dùng một câu các ngươi có thể lý giải lời nói tới nói, chính là chúng ta tin tưởng linh hồn, chúng ta không tin thần, hoặc là chúng ta cho là mình liền là thần, thế nhưng là chúng ta như cũ tin tưởng linh hồn, bởi vì ngoại trừ linh hồn, chúng ta không cách nào giải thích đây hết thảy. Sau khi nói đến đây, Vương Linh vẫn có thể nghe hiểu, cho nên hắn rất là mở miệng nói, quả nhiên vẫn là khoa học đến cuối cùng về sau liền là thần học giọng điệu ạ. Ngân Hà lắc đầu, nói, không, ngươi sai, nguyên nhân ta vừa rồi đã nói qua, tất nhiên khoa học căn bản không có cuối cùng, như vậy nói thế nào cuối cùng về sau là thần học. Nói đến thần học, đây chính là Lý Thụ Tử chuyên nghiệp phạm vi, cho nên tinh thần hắn chấn động, nói, nhân pháp địa pháp thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, dựa theo chúng ta đạo gia lý luận tới nói, nếu như ngươi có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đó chính là tìm tới đại đạo. Vương Ninh có chút bĩu môi, mà Ngân Hà lại là nhìn về phía Lý Thụ Tử, mỉm cười nói, ngươi nói đúng. Ngân Hà vậy mà phù hợp Lý Thụ Tử lời nói, cái này khiến tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, mà Vương Ninh nhất là giật mình, nhưng lại tại Vương Ninh muốn tranh luận hoặc là nói lại thảo luận một chút thời điểm, Lý Kim Cương ở một bên nói, ta không muốn đánh đoạn các ngươi tranh cãi, nhưng là chúng ta tốt nhất mau mau rời đi, có người đến. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 283, Đế Quốc Mộ Địa nghỉ ngơi phòng ốc tại đường cái phía bên phải. Đây là một cái vứt bỏ nhưng coi như hoàn hảo phương thuốc dân gian, tại đường cái bên trái chính nam khoảng chừng 1 km, liền là một mảnh núi nhỏ. Đang dùng cơm thời điểm, Lý Kim Cương cũng một mực đang chú ý bốn phía, ngoại trừ cái kia độ cao khoảng chừng tại 300m núi nhỏ bên ngoài, địa phương khác đều là vùng đất bằng phẳng, có người cũng có thể tại chỗ rất xa liền bị phát hiện. Thời khắc này Lý Kim Cương ngay tại nâng kính viễn vọng nhìn xem núi nhỏ, nhưng cao viễn nhìn sang, trừ bỏ bị giữa trưa ánh nắng đau nhói ánh mắt bên ngoài, không thấy gì cả. Nơi nào có người? Phan Tân cũng giơ lên kính viễn vọng, Lý Kim Cương giơ tay lên, nói, đỉnh núi bên trái phía dưới, khó khăn nhất phát hiện vị trí, có hai người đang nhìn chúng ta. Phan Tân dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát một lát, sau đó hắn thấp giọng nói, không có người, ngươi xác nhận thấy rõ ràng chưa, vừa rồi ngươi nhưng vô dụng kính viễn vọng. Ta hết sức xác định, nếu như không phải là bởi vì có người di động, ta cũng rất khó phát hiện, nhưng là ta thấy được có người đang di động, chờ ta giơ lên kính viễn vọng thời điểm liền không thấy được. Phan Tân buông xuống kính viễn vọng, sau đó hắn thấp giọng nói, dựa vào bọn hắn chọn địa phương, không phải tay già đời làm cũng được, mặc kệ là địch hay bạn, rời đi trước lại nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Sau khi nói xong, Phan Tân đem trên lưng thương cầm trong tay, hướng về phía mọi người nói, cơm chờ ăn, chúng ta lập tức lên xe rời đi. Dư Thuận Chu đứng lên, hắn cầm hộp cơm trái ngược tay liền muốn đem còn lại cháo ngã trên mặt đất, mà Tào Chấn Giang tay mắt lanh lẹ, một cái kéo lại Dư Thuận Chu hộp cơm. Cháo ngã vào Tào Chấn Giang trên tay một điểm, Tào Chấn Giang tay trái bắt lấy Dư Thuận Chu hộp cơm, tay phải đem vừa rồi ngược lại trên tay hắn cháo phá trở về Dư Thuận Chu trong hộp cơm. Dư Thuận Chu mắt tròn váng, nói, GMN, ngươi thật là buồn nôn đi. Tào Chấn Giang một mặt nghiêm túc nói, hộp cơm cài lên tre, ai cũng đừng đem còn lại cơm ngã rồi, đem nồi bưng lên, mau bỏ đi. Dư Thuận Chu vẫn tức giận bất bình nói, ngươi đây cũng quá buồn nôn, chẳng phải một chút cháo sao, nếu không phải là đi vội vã ta liền uống xong, không phải lãng phí lương thực chuyện. Tào Chấn Giang trừng Dư Thuận Chu liếc mắt, nói, bưng lên, đi mau, phải ngã cũng chuyển sang nơi khác dựa qua. Lý Kim Cương cùng Phan Tân đều tại nâng kính viễn vọng nhìn về phía núi nhỏ, Tào Chấn Giang phất tay kêu gọi người khác nói, vội vàng nói, đem đồ vật đưa lên xe, mau chóng rời đi. Dư Thuận Chu vẫn còn có chút mơ hồ, mà Cao Viễn cũng không hiểu Tào Chấn Giang cử động, bởi vì hắn thấy, tất nhiên cơm đều không ăn đều muốn vội vàng rút lui, như vậy đem còn lại một chút cháo cho ngã rồi cũng không phải việc lớn hơn gì. Lý Kim Cương buông xuống kính viễn vọng, nói, lên xe, đi mau. Dư Thuận Chu thấp giọng nói, có khẩn trương như vậy sao? Còn rất xa, lại nói cái này áp pha nít sở tăng nghèo chim đều không gậy phân, sợ cái gì? Lý Kim Cương thấp giọng nói, là nghèo, thế nhưng là ngươi tìm không ra so nơi này càng sẽ đánh trận người, đừng lại nhải, mau lên xe. Dư Thuận Chu hay là không hiểu, nhưng lúc này Lý Dương đã thúc giục Ngân Hà lên duy nhất xe việt dã, sau đó chờ tất cả mọi người lên xe về sau, Cao Viễn đi theo Dư Thuận Chu cùng Tào Chấn Giang lên phía sau nhất xe tải. Ba chiếc xe nhanh chóng lái rời, chờ xe lái về sau, Dư Thuận Chu cuối cùng hướng về phía Tào Chấn Giang nói, vừa rồi ta có phải hay không chỗ nào làm không đúng? Tào Chấn Giang từ phía sau một mực tại nhìn ra phía ngoài, tại Dư Thuận Chu hỏi về sau, hắn mới thấp giọng nói, ngươi biết nơi này nghèo, vậy ngươi không nghĩ tới nơi này người có phải hay không khả năng đã đói điên rồi? Nếu như ngươi đem nửa hộp cháo ngã xuống trên mặt đất, chờ một lúc nếu là có người tới xem xét lời nói, liền biết chúng ta khẳng định không thiếu lương thực, nếu như biết chúng ta không thiếu lương thực, bọn hắn có thể hay không liền có khả năng bí quá hóa liệu. Dư Thuận Chu suy nghĩ một chút, phát hiện là đạo lý này. Rõ ràng, đây chính là tiền tài không để ra ngoài ý tứ, bất quá cần thiết như vậy sợ người áp Phanis sợ tăng sao? Tào Chấn Giang suy nghĩ một chút, nói như vậy, ta không biết người áp Phanis sợ tăng đến cùng bao nhiêu lợi hại, nhưng là tất nhiên nơi này danh xưng đế quốc mộ địa, mà người áp Phanis sợ tăng đánh trước Sumen, lại đánh đế quốc Mỹ. Vậy đã nói rõ bọn hắn khẳng định không phải loại lương thiện, ngươi không gặp lão nhọn cùng Kim Cương từng cái khẩn trương cực kỳ a, bọn hắn khẳng định là trong lòng có bản nhạc, nếu không thì sẽ không như vậy, ngươi xem bọn hắn đánh ba dấu lúc nào khẩn trương qua. Cao Viễn nếu không phải là muốn nghe Tào Chấn Giang giải thích, hắn còn sẽ không lên chiếc xe này đây, mà bây giờ, hắn cũng cảm thấy có đạo lý. Thế là Cao Viễn ở trong bộ đàm nói, lão nhọn, các ngươi có phải hay không cùng người áp Phan Nít Sở Tăng giao thủ qua? Hoàn tất. Phan Tân đợi một hồi mới ở trong bộ đàm nói, chưa hề giao thủ, nhưng là nghe nói qua. Rất lợi hại. Không thể nói rất lợi hại, nhưng là thật khó đối phó. Lời này nói như thế nào? Phan Tân lần nữa yên lặng có một hồi, sau đó hắn mới nói, nơi này người biết đánh trận là chuyện gì xảy ra, có thể tại lần lượt trong chiến tranh sống sót, trải qua tự nhiên đào thải còn dư lại, đều là người giỏi, cho nên đến áp Phanis sở tăng phải cẩn thận. Phan Tân không nói người áp Phanis sở tăng lợi hại cỡ nào, có thể hắn nói ra một cái một mạc đạo lý, đó chính là nếu như một quốc gia trải qua mấy chục năm kéo dài chiến loạn, như vậy mặc kệ là binh sĩ hay là bình dân, bọn họ cũng đều biết chiến tranh là chuyện gì xảy ra. Đối thủ như vậy liền khó đối phó, cho nên có thể tránh đi lời nói, vậy vẫn là xa xa tránh đi liền tốt, mặc kệ ở trên núi theo dõi là ai, chỉ cần bọn hắn đuổi không kịp vậy liền không thành vấn đề. Đường xá rất kém cỏi, từ khi tiến vào áp Phanis sở tăng cảnh nội về sau, tiểu liên tiếp theo mặt đường nhựa đều rất ít có thể nhìn thấy, nhưng là đường đất coi như bằng phẳng, bởi vì con đường này là nước Mỹ theo Pakistan hướng áp Phanis sở tăng vận chuyển tiếp tế hai đầu chủ yếu con đường một trong, tại người ngoài hành tinh không có xâm lấn trước đó, trên con đường này xe tải cũng là thường xuyên đi. Cũng không lâu lắm, Phan Tân lần nữa ở trong bộ đàm nói, chúng ta đi con đường này là nước Mỹ hướng kẹn đạ hạ căn cứ không quân vận chuyển tiếp tế chủ yếu con đường, cũng là người áp Phanis sở tăng mai phục người Mỹ chủ yếu chiến trường một trong, cho nên chúng ta nhất định phải tăng cao cảnh giác. Hoàn tất. Biết con đường này không dễ đi, nhưng là bây giờ, không dễ đi cũng phải kiên trì đi tiếp thôi. Chỉ là Cao Viễn thật thiếu hụt đối với người áp Phanis sở tăng hiểu rõ, lại lần nữa trên tin tức có thể nhìn thấy liền là ăn mặc trường bào rách nát, vương phá thương mọi người, đối với người Mỹ phát động lần lượt cũng không thành công quy mô nhỏ công kích, cho nên, người áp Phanis sở tăng đến cùng có thể đập vào chỗ nào. Không phải rất lợi hại, nhưng là rất khó đối phó, Phan Tân câu nói này Cao Viễn có thể nghe hiểu, thế nhưng là cẩn thận truy đến cùng, nhưng thật giống như lại không cách nào lý giải. Đội xe theo sau khi bắt đầu không tiếp tục dừng lại qua. Khoảng cách người Mỹ tại kẹn đạ hạ thiết lập căn cứ không quân còn có hơn 80 km, nửa đường cơ hồ không có thôn trang, cơ hồ không có thôn trang cũng liền mang ý nghĩa không có cái gì zombie, cũng sẽ không có rất nhiều người lại bởi vì thiếu lương thực mà mai phục, như vậy, sẽ không có nguy hiểm gì đi. Ô tô mở 1 giờ, vẫn luôn rất bình tĩnh, đến địa phương thời gian 3 giờ chiều thời điểm, rời đi đất cắm trại chỉ có hơn 30 km, khoảng cách kẹn đạ hạ căn cứ không quân cũng còn lại không đến 50 km con đường, Cao Viễn cảm thấy, có lẽ thật có thể thuận lợi đến kẹn đạ hạ căn cứ không quân. Kẹn đạ hạ căn cứ không quân là nước Mỹ thiết lập ở Afghanistan sở tăng 3 cái căn cứ quân sự một trong, chỗ nào bây giờ không biết là tình huống như thế nào, Cao Viễn cũng không định đi kẹn đạ hạ căn cứ quân sự tìm kiếm trợ giúp, bởi vì hắn thấy Lam Tinh Liên minh một tờ minh ước, cho dù ở người ngoài hành tinh này xâm lấn tận thế cũng là không dựa vào được. Phía trước có chướng ngại vật trên đường, mọi người cẩn thận, hoàn tất. Phía trước nhất Phan Tân lần nữa ở trong bộ đàm phát ra cảnh cáo, đây là hắn lần thứ 3 nhắc nhở người khác phải cẩn thận. Thời qua sau một lát, Phan Tân lần nữa ở trong bộ đàm nói, dừng xe, phía trước chướng ngại, tăng cao cảnh giác. Hoàn tất. Xe ngừng lại, Cao Viễn suy nghĩ một chút, hay là theo trên xe nhảy xuống tới, sau đó hắn đi về phía trước mấy bước, đã thấy Phan Tân cùng Lý Kim Cương một người nâng một cái kính viễn vọng, riêng phần mình quỳ một gối xuống tại trước đầu xe phương, hướng hai bên trên núi nhỏ ngay tại quan sát. Cao Viễn nhìn về phía trước nhìn, trên đường có mấy cái hố to, giống như là nổ ra đến cái chủng loại kia, mà hai bên đường trên cánh đồng hoang lại là thật sạch sẽ, không có cái gì quá trướng mắt đổ vỡ. Cao Viễn đi đến trước đầu xe phương, tại Phan Tân sau lưng nói, thế nào? Phát hiện có ai không? Phan Tân không có để ống nhòm xuống, chỉ là thấp giọng nói, không có phát hiện có người, nhưng là nơi này rất thích hợp đánh phục kích, hai bên trái phải đều là núi, mặc dù không cao nhưng có thể hoàn mỹ tiến hành hỏa lực phong tỏa, nếu như trên đường lại chôn địa lôi, vậy chúng ta tùy tiện thông qua liền là tìm chết. Con đường tại hai cái núi nhỏ trong lúc đó xuyên qua, núi nhỏ không cao, nhưng là đều rất gần, bất quá Cao Viễn nhìn thật lâu, hắn không nhìn thấy bất cứ gì thường nào. Ta đi trên núi điều tra một cái. Cao Viễn sau khi nói xong tựa như hướng một bên đi, hắn cảm thấy Phan Tân có chút phản ứng quá độ, thế nhưng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, lấy tốc độ của hắn đi điều tra một cái cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Dừng lại. Phan Tân nghiêm nghị sau khi nói xong, từ trên mặt đất đứng lên, sau đó hắn trầm giọng nói, ngươi không muốn đi, hay là ta cùng lao xong đi. Cao Viễn sửng sốt một chút, sau đó hắn cười nói, điều tra chuyện như vậy ngươi còn sợ ta không làm xong. Phan Tân nhìn Cao Viễn liếc mắt, nói, điều tra thật không phải chuyện đơn giản như vậy, bởi vì nơi này là đế quốc mộ địa, người nơi này cùng nước Mỹ đánh 20 năm, cầm nhân mạng điển cũng điển ra kinh nghiệm đến rồi, người nơi này đã sớm học xong ứng đối như thế nào công nghệ cao vũ khí, còn có ngươi tuyệt đối đừng đem đối phó ba dấu kinh nghiệm đưa đến nơi này, sẽ muốn mệnh. Sau khi nói xong, Phan Tân hướng về phía Lý Kim Cương nói, chúng ta đi điều tra, những người khác lùi về sau 3 km, chờ chỉ thị của chúng ta tiếp tục tiến lên, lao tảo, chúng ta không tại ngươi. Nằm xuống. Lý Kim Cương khàn cả giọng giống lên một câu, sau đó hắn đột nhiên nằm xuống ở trên mặt đất, đồng thời lập tức giơ súng nhắm ngay trên núi nhỏ một cái phương hướng nổ súng, mà Phan Tân lại là đem Cao Viễn đẩy, mang thương liền hướng về phía cách hắn chỉ có 300m xa một chỗ nổ súng. Cao Viễn nhìn thấy ánh lửa, sau đó chờ hắn nghe được thanh âm thời điểm, lại là sau lưng trên ô tô phát ra lốp bốp thanh âm. Cao Viễn nằm xuống trên mặt đất, quay đầu nhìn lại, đã thấy phía sau hắn ô tô động cơ trên vị trí đã nhiều hơn thật nhiều cái vết đạn. 9 giờ vị trí, súng máy hạng nặng. 3 giờ vị trí, Phan Tân cùng Lý Kim Cương lần lượt hô to lên, sau đó Tào Chấn Giang ở phía sau hét lớn, bỏ xe, bỏ xe, đi mau. Lý Dương đem ngân hà đặt tại trên mặt đất, sau đó hắn lôi kéo ngân hà ở trên mặt đất nhanh chóng núp đích. Mục tiêu của địch nhân là ô tô, không phải người, sau đó bọn hắn cũng không có sử dụng súng phóng tên lửa, pháo cối hay là ven đường bom chở bất luận cái gì có thể phá hoại ô tô vũ khí. Như vậy mục đích của địch nhân rất rõ ràng, bọn hắn chính là muốn trước tiên phá hoại ô tô năng lực hành động. Vì cái gì nói không phải rất lợi hại, nhưng là khó đối phó, bây giờ Cao Viễn cũng có trực quan cảm nhận. Theo trên mặt đất bỗng nhiên toát ra hai người, bọn hắn nổ súng, nhưng là lập tức liền bị Phan Tân liên tục đánh trúng, thế nhưng là khai hỏa người không nhiều, viên đạn lại là theo bốn phương tám hướng cùng một chỗ đánh tới. Sau đó đột nhiên, xạ kích đang kéo dài ngắn ngủi mấy chục giây về sau, tiếng súng lại đột nhiên cùng một chỗ ngừng nghỉ. Ba chiếc xe động cơ cùng một chỗ bước lên khói xanh, Tống Tiền Hóc lưng lại như mèo chạy hướng về phía Cao Viễn, mà Lưu Đức Quang lại là ở phía sau thống khổ lớn tiếng nói, ta trúng đạn. Lý Thụ Tử kéo lấy Nhiếp Nhị Long, một mặt khủng hoảng hét lớn, bác sĩ Vương, bác sĩ Vương. mau tới, nhị long trúng thương. Phan Tân lần nữa hét lớn, địch nhân tại rời đi mặt trận, chúng ta cũng nhanh rời đi, nhanh. Một chút trước kia không hiểu đạo lý, hoặc là cái hiểu cái không chuyện, vào đúng lúc này bừng tỉnh hiểu ra, Cao Viễn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là hoàn cảnh bồi dưỡng người. Người nơi này, bọn hắn không có tiên tiến vũ khí, nhưng thủy chung tại cùng vũ khí tiên tiến nhất địch nhân đánh trận, sau đó tại nhiều năm trong chiến tranh bọn hắn lục lọi ra quy luật là, mặc kệ dùng phương thức gì cùng vũ khí gì đánh mai phục, chỉ cần bại lộ vị trí, nhiều nhất không cao hơn một phút đồng hồ thời gian, liền sẽ thu nhận địch nhân càng thêm mãnh liệt hỏa lực phản kích. Cho nên bọn hắn đánh 30 giây, tại đạt tới bước đầu mục đích về sau, lập tức rời đi mặt trận, tuyệt không ham chiến, dù cho tạm thời đem địch nhân áp chế lại cũng tuyệt không dây dưa dài dòng, bởi vì đây là bọn hắn chiến đấu quen thuộc, là bọn hắn chiến đấu hoặc là nói con đường sinh tồn. Địch nhân tại rời đi mặt trận, Cao Viễn bọn hắn cũng ở bắt lấy cơ hội rời đi mặt trận, tìm kiếm bất luận cái gì có thể ẩn nấp địa phương. Cao Viễn nhìn Ngân Hà liếc mắt, Ngân Hà đã bị Lý Dương ấn vào một cái hố nhỏ, không thể dừng lại ở tại chỗ. Cao Viễn nhìn thấy một khối đá, thế là hắn muốn mượn tảng đá kia xem như công sự che chắn, nhưng là chờ hắn chạy hướng khoảng cách bất quá 50m tảng đá lúc, Lý Kim Cương hét lớn, Khắc Tinh không muốn đi. Cao Viễn hơi có chút chần chờ, hắn không biết Lý Kim Cương vì cái gì gọi hắn không muốn đi. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy tảng đá đằng sau lóe ra một cái bóng đen, chỉ là lộ phía dưới, hướng về phía hắn bắn một phát. Cao Viễn một cái lảo đảo, nhưng là hắn không có ngã, mà hướng hắn người nổ súng lại là lần nữa rút về tảng đá đằng sau. Quay người giơ tay một phát súng, co lại thân liền trở về, toàn bộ hành trình trôi chảy mà lưu loát, nhanh Lý Kim Cương một băng đạn viên đạn đảo qua đi, nhưng chỉ ở trên tảng đá lưu lại mấy cái điểm trắng, mà cái kia nổ súng bắn Cao Viễn người không mất một sợi lông. Cao Viễn có chút ngộng, nhưng hắn hay là cầm xuống lựu đạn, lựu đạn lấy cực nhanh tốc độ rơi vào tảng đá bên cạnh, đụng nổ ngòi nổ khiến cho lựu đạn rơi xuống đất liền nổ, mà nổ tung về sau, một bóng người lập tức ngã vào một bên. Sau đó Cao Viễn lần nữa chạy hướng về phía tảng đá. Hắn đến tảng đá đằng sau, đã thấy một người mặc áo bào đen, trong tay còn cái kia cầm súng trường người trung niên, nằm nghiêng ngã trên mặt đất, cố gắng đem đầu ngặt về phía Cao Viễn, cố ý đổ khẩu súng nhắm ngay Cao Viễn. Quần áo rách nát, gầy trơ cả xương, thương trong tay cũng có thể xương rách dưới, nhưng chính là người này trên tay, liền thanh này phá thương, nhưng đánh ra để Cao Viễn không kịp tránh né, để Lý Kim Cương không kịp đánh trả một viên đạn. Nguyên lai đây chính là Đế Quốc Mộ Địa. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 284, phá cục 3 khẩu súng máy, chí ít 2 khẩu súng máy là miệng lớn, bố trí tại hai bên trên núi. Một cái súng máy là bố trí tại chân núi, còn có ba người mai phục ở ven đường không đến 300m địa phương xa. Như vậy hiện tại đến xem liền là có 5 cái điểm hỏa lực, nhân số đây, chí ít 7 người trở lên. Theo những người này đơn binh phản ứng đến xem, bọn hắn chính xác không gọi được lợi hại cỡ nào, bởi vì thương pháp cũng liền cũng tạm được, chiến thuật động tác gần như không có, cũng chính là một người bình thường cầm lấy súng về sau phổ biến nên có phản ứng. Thế nhưng là cái ý thức này, đây tuyệt đối là bách chiến thành tinh tên giảo hoạt mới có thể có. Súng máy khai hỏa, nhiều nhất đánh có một băng đạn viên đạn, sau đó lập tức nhấc thương liền chạy. Hơn nữa còn là đã sớm trước bố trí tốt mặt trận, xạ kích thời điểm có thể nhìn thấy tay súng máy vị trí, nhưng là tay súng máy chỉ cần về sau co rụt lại, Cao Viễn bọn hắn bên này lập tức liền không thấy được, không bao lâu, những người phục kích kia liền sẽ đổi chỗ tiếp tục mở lửa, đây là nhất định. Sau đó gần bên ba cái người phục kích đều bị đánh chết, nhưng là bị Cao Viễn nổ chết cái này, thật cũng chính là gặp được Cao Viễn, bằng không hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bị tạt chết. Tại cùng nước Mỹ dài đến 20 năm trong chiến tranh, người nơi này luyện thành đánh một phát súng bỏ chạy bản năng, bởi vì tại nước Mỹ tuyệt đối hỏa lực ưu thế xuống, hành động hơi chậm chạp một chút liền có thể sẽ đạn đạo đối không cho nổ, bị máy bay trực thăng dùng pháo máy cùng tên lửa đánh, bị xe tải chống tăng đạn đạo, bị ép kích pháo, bị tay bắn đĩa, bị nước Mỹ xưng bá thế giới ưu thế hỏa lực cho thay nhau ma sát. 20 năm a, theo nước Mỹ tiến vào Afghanistan tăng lúc vừa mới sinh ra hải tử, bây giờ cũng trưởng thành vì đạt yêu cầu chiến sĩ, bọn hắn đã sớm học xong làm sao cùng ưu thế hỏa lực địch nhân chiến đấu. Không có học được đều đã chết, đây chính là tự nhiên đào thải. Chỉ bằng những người này biểu hiện ra ngoài đối với chức bố trí mặt trận lựa chọn, đối với phục binh vị trí an bài, còn có thay đổi mặt trận lựa chọn, bây giờ Cao Viễn có thể tính triệt để rõ ràng cái gì gọi là không phải rất lợi hại, lại là vô cùng khó đối phó. Chỉ là một vòng liền để Cao Viễn bọn hắn mất đi ô tô, còn tổn thương hai người. Nhưng những ý niệm này chỉ là tại Cao Viễn trong đầu chợt lóe lên thời điểm, Phan Tân lại lần nữa khàn cả giọng hét lớn, súng máy, ẩn nấp. Cao Viễn lần nữa chạy, sau đó một chuỗi đạn ở sau lưng hắn đánh bụi đất tung bay. Địch nhân căn bản cũng không chỉ là ba cái súng máy mặt trận, bọn hắn chỉ ít bố trí 5 cái. Vừa rồi ba cái súng máy mặt trận khai hỏa, khiến cho Cao Viễn bọn hắn ngừng lại, hơn nữa tổn thất nặng nề. Sau đó ngay tại tất cả mọi người lấy là địch người cứ như vậy mấy cái, dự định thừa dịp địch nhân rời đi mặt trận thời điểm cũng nắm chặt rời đi, vậy liền sẽ bị ẩn nấp hai cái súng máy mặt trận đánh cái chính. Cao Viễn chạy, bởi vì tảng đá đằng sau không an toàn, hiện tại hắn phát hiện tại cái này bị mai phục địa phương, căn bản cũng không có cái gọi là xạ kích góc chết. Vị trí thiết kế tỉ mỉ qua, khoảng cách cũng dày công tính toán qua, cái kia trốn ở tảng đá đằng sau cho Cao Viễn một phát súng người, tuyệt đối là an bài tại gần bên cho bọn hắn một kích chí mạng đòn sát thủ. Năm đó Thần Châu người đem mổ rẻ C-96 cũng chính là hộp pháo chơi ra hoa, loại này tại toàn thế giới đều không nhận chào đón cỡ lớn chiến đấu súng ngắn, lại tại Thần Châu nhân viên bên trên rực rỡ hào quang. Mà AK-47 thương tộc tại toàn thế giới đều chịu hoan nghênh, nhưng người Afghanistan tăng tuyệt đối là nhất biết dùng loại này súng trường người trong nghề. Tại Châu Phi Black sổ bẹo trong tay, AK-47 liền là cái đồ chơi, nhưng là tại Afghanistan tăng tên giảo hoạt trên tay, AK-47 mới thật là muốn chết vũ khí. Mai phục túi áo trận, tứ phía nở hoa, đánh địch nhân một cái trở tay không kịp thời điểm. túi áo trong trận ở giữa vị trí bên trong ra một cái bách phát bách trúng tay súng thiện xạ triệt để kết thúc chiến đấu. Đây chính là địch nhân chiến thuật, cái này chiến thuật chưa nói tới bao nhiêu mới mẻ, nhưng là dám chơi như vậy lại có thể chơi người tốt, ngươi tại toàn thế giới tìm không thấy mấy cái. Cao Viễn chỉ có thể bị ép chạy, nhưng hắn đang nhanh chóng hình dáng cơ động, để tránh mình bị viên đạn đánh trúng đồng thời cố gắng lục soát tung tích của địch nhân. Thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía hay là hoàn toàn mở mịt hoang dã đất này. Nơi nào có người? Căn bản là không có người, căn bản là không nhìn thấy nơi nào có người. Cao Viễn chậm lại tốc độ, trong tay hắn chụp lấy một cái kéo ra ngòi nổ lựu đạn, tay phải nắm một cái không có móc kéo lựu đạn, nếu như hắn có thể nhìn thấy người, lập tức giơ tay liền làm một cái lựu đạn ném đi qua, có thể hắn bây giờ căn bản liền không nhìn thấy người. 4 giờ vị trí, 8 giờ vị trí. Phan Tân liên tục gọi hai tiếng, Cao Viễn đột nhiên quay đầu, lại như cũng không nhìn thấy người. Địch nhân ẩn giấu đi, nếu như chúng ta ý đồ rút ngắn khoảng cách, bọn hắn liền sẽ từ phía sau lưng nổ súng. Tứ phía tất cả đều là địch nhân, nhưng là bọn hắn nhưng không đánh, liền lại an tĩnh như vậy chờ lấy. Tâm lý tố chất cũng quá cường đại đi, trên chiến trường, lính mới cách làm là nhắm ngay địch nhân trói lại có súng thẳng đến đem đạn đánh hết mới thôi, nhưng là ở nơi này, khoảng cách gần không cách nào di chuyển nhanh chóng mặt trận địch nhân thả rằng lưu tại chỗ không động cũng không bắn súng, bọn hắn liền dám như thế hao tổn. Nguyên lai đều là Cao Viễn lợi dụng cực nhanh tính cơ động đem địch nhân đánh lửa, nhưng là bây giờ, hắn bị nhóm này có thể vững vàng địch nhân cho đánh hôn mê rồi. Không phải sợ hãi, mà là không biết nên làm sao bây giờ, đây chính là hôn mê rồi. Ta cầm tới súng bắn tỉa. Lý Dương ở trong bộ đàm nói một tiếng, Cao Viễn quay đầu liếc mắt nhìn, đã thấy Lý Dương bỏ tới bên cạnh xe, theo trên xe kéo xuống hắn súng bắn tỉa, sau đó còn tại trên mặt đất nằm sấp tiến lên, sau cùng tại rời xa ngân hà ven đường bỏ lên xuống tới. Ta cầm một cái súng phóng tên lửa. Nói chuyện là dư thuật chu, nhưng hắn rất nhanh liền nói, ta nên đánh chỗ nào a? Không nhìn thấy địch nhân, súng phóng tên lửa nên đi chỗ nào đánh đâu? Phan Tân ở trong bộ đàm thấp giọng nói, trong chúng ta nằm, đối phương kinh nghiệm hết sức phong phú, mục tiêu của bọn hắn là của chúng ta vật tư, địch nhân hết sức bảo trì bình thản, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ địch nhân súng máy đã một lần nữa bố trí tốt, mà lại ở trên cao nhìn xuống, rất có thể lần nữa đối với chúng ta xạ kích, nhưng là lần này, bọn hắn liền nên đánh người. Phan Tân nói ra khốn cục, nhưng là cũng không nói đến giải quyết khốn cục biện pháp, bởi vì là loại tình huống này chỉ dựa vào mấy cái bộ binh hạng nhẹ liền không có cách nào. Năm đó người Mỹ ngay tại lúc này sẽ không rơi vào loại tình huống này, bởi vì bọn hắn đi xa thời điểm sẽ sử dụng xe bọc thép, hoặc là nói không có xe bọc thép hiểm hộ căn bản cũng không dám đi ra ngoài, mà tại bị áp chế về sau cũng sẽ không chút do dự kêu gọi không trùng chi viện, sau đó dùng không được vài phút, máy bay hoặc là máy bay trực thăng liền sẽ hướng về phía địch nhân khả năng ẩn thân vị trí một trận đánh tung nát nổ, dựa vào hỏa lực mạnh đến cường thế phá cục. Nhưng là bây giờ, Cao Viễn bọn hắn không có xe bọc thép, không có hỏa lực mạnh, càng không có không trùng chi viện, cho nên không có cách nào liền là không có cách, thần tiên đến rồi cũng không có cách, bởi vì đây chính là quy luật chiến tranh. Đây chính là chiến trường phát tác. Bất quá chờ chút, tinh hỏa tiểu đội không có thần tiên, thế nhưng là có một cái siêu nhân. Phan Tân đột nhiên nói, Khắc Tinh, ta dùng súng trường cho ngươi chỉ dẫn địch nhân vị trí chỗ ở, ta đánh chỗ nào, ngươi liền đem lựu đạn ném tới chỗ nào, nhưng là nhớ kỹ, ngươi một khi ném đi lựu đạn, liền sẽ trở thành địch nhân tay súng máy mục tiêu chủ yếu, cho nên ngươi ném đi lựu đạn về sau phải lập tức chạy. Cao Viễn thở ra một hơi, nói, rõ ràng. Lúc này Lý Dương ở trong bộ đàm nói khẽ, ta tới đối phó địch nhân tay súng máy, nhanh chóng phá cục. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 285, thay đổi cục diện địch nhân có công sự che chắn, bắn thẳng đến hỏa lực không có hiệu quả, Cao Viễn có lựu đạn, nhưng hắn không biết địch nhân ẩn nút vị trí. Nhưng là Phan Tân chỉ dẫn mục tiêu, Cao Viễn tiến hành chính xác quanh tạng, đây là phá cục phương pháp tốt. Phan Tân di động họng súng, sau đó hắn đột nhiên đánh một cái ba phát ngắn một chút bắn, mà khi nhìn đến viên đạn đánh tới bụi mù về sau, Cao Viễn trước từ dưới đất bò dậy, đồng thời lập tức ném ra lựu đạn. Lựu đạn vẽ ra một đạo đường cong, phi hành có 200m khoảng cách rơi vào trên mặt đất. Cao Viễn tuyệt đối nắm tay lựu đạn chuẩn xác ném vào Phan Tân dùng biên đạn đánh trúng vị trí. Sau một lát, theo một tiếng nổ tung, một mảnh miếng vải đen theo dưới mặt đất bỗng nhiên bị ném đến tận giữa không trung. Thành. Cao Viễn lập tức nhanh chân liền chạy, cùng lúc đó, Phan Tân di chuyển họng súng, hướng phía một vị trí khác bắn một phát súng. Nhưng là Cao Viễn không thấy được viên đạn đánh trúng vị trí nào, thế là hắn vội vàng nói, lại đến, không thấy được. Lần này khoảng cách xa rất nhiều, chỉ ít hơn 400m, bởi vì lần này Phan Tân xạ kích là con đường một phương khác. Cao Viễn nhìn thấy vị trí, hắn ngay lập tức đem lựu đạn bước ra ngoài. Nhưng là khoảng cách quá xa, Cao Viễn ném lựu đạn hơi có chút sai lầm, khả năng sai lầm không cao hơn 2m, nhưng đã không cách nào tổn thương đến trốn ở trong hố địch nhân. Lựu đạn ở trên đất bằng nổ tung, mà Cao Viễn mặc kệ có hay không đánh trúng mục tiêu, lập tức đem tốc độ nâng lên cực hạn, điên cuồng hướng hơi nghiêng chạy ra ngoài. Liên tiếp viên đạn theo hai cái phương hướng đánh vào Cao Viễn vừa mới đứng thẳng địa phương, mà cùng lúc đó, Lý Dương trong tay súng bắn tỉa cũng văng lên, đánh trúng mục tiêu. Khoảng cách 700m, 11 giờ vị trí. Lý Dương kéo động chốt súng, hắn cấp tốc đem súng bắn tỉa chuyển phương hướng, nhưng hắn cũng lập tức nói, hỏa lực đan sen, có thể ta nhìn không thấy cái thứ hai tay súng máy. Dựa vào cường đại năng lực cá nhân, Lý Dương xuất ra đầu tiên trung đích. Cao Viễn chạy tới một cái tảng đá đằng sau, hắn nhảy tới, toàn bộ dấu ở tảng đá đằng sau. Quá mạo hiểm, quá kích thích, loại kia viên đạn đuổi theo gót chân chạy cảm giác, để Cao Viễn lập tức cảm nhận được cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Nếu như không phải chạy nhanh, vừa rồi liền có thể bị hai khẩu súng máy hỏa lực đan sen cho đánh trúng. Đánh ba dấu lúc sinh ra kiêu ngạo cùng tự đại, giờ phút này ngay tại nhanh chóng tan rã, tốc độ nhanh chóng tựa như bếp lò núi khói băng. Nhưng là, vô luận như thế nào, Cao Viễn hay là dựa vào hắn hai đại tuyệt kỹ mở ra cục diện. Ta còn thừa lại một cái lựu đạn, ta muốn tiếp cận 4 giờ vị trí địch nhân giải quyết hắn. Sau khi nói xong, Cao Viễn cảm thấy không quá bảo hiểm, bởi vì hắn chỉ còn lại có một cái lựu đạn, thế là hắn tiếp tục nói, các ngươi chuẩn bị cho ta hai quả lựu đạn, ta theo các ngươi bên người đi qua lúc cầm lên. Bây giờ tất cả mọi người nằm rạp trên mặt đất, chỉ có Cao Viễn dám đứng dậy cũng di chuyển nhanh chóng, chỗ chết người nhất chính là Tinh Hỏa tiểu đội là quân viễn trinh, bọn hắn không có hậu viện, không có cứ điểm, cái này hai chiếc trên xe tải vật tư liền là tính mạng của bọn hắn tuyến, mặc kệ là thức ăn hay là thuốc men, rời đi những vật tư này vậy còn giữ lại đường liền không có cách nào đi. Cho nên còn liền là không có cách nào rút lui. Lý Kim Cương thấp giọng nói, ta điểm hộ. Cao Viễn đưa tay lựu đạn kéo ra ngoài nổ, sau đó hắn theo tảng đá đằng sau đống nhiên đứng dậy, nhanh chóng hướng phía dấu ở đội xe phải phía sau địch nhân ẩn thân vị trí chạy như bay. Hiện tại cũng không dám chạy đường thẳng. Cao Viễn trái cuốn lại đột, còn thỉnh thoảng tìm che đậy vật ngừng một chút, nhưng hắn bây giờ không có chút nào cảm thấy làm như thế phiền phức, bởi vì bây giờ cùng đánh ba dấu thời điểm tâm tính đã hoàn toàn bất động. Cao Viễn tiếp cận đến 200m, nhưng hắn cảm thấy hay là quá xa, bởi vì hắn không nhìn thấy có cái gì cái hố hoặc là tảng đá một loại công sự che chắn. Tiếp tục tiếp cận, sau đó Cao Viễn phát hiện một cái không lớn tảng đá đằng sau, có một mảnh đất cùng chung quanh rõ ràng bất động, lại còn nút ở dưới nền đất, chắc không được vừa rồi nổ không đến. Cao Viễn tiếp tục hướng phía trước và mạnh, sau đó hắn bỗng nhiên dừng lại, về sau liền chạy mười mấy mét, giơ tay nhẹ nhàng nắm tay lựu đạn nghiêng bứt ra ngoài, mà liền tại hắn làm như thế xong sau, liên tiếp đạn bắn vào hắn phía trước hơn 30m vị trí, đánh bụi đất tung bay. 50m trong vòng, Cao Viễn lựu đạn có thể ném vô cùng chuẩn, lựu đạn rơi vào khối kia rõ ràng bất động trên mặt đất, ầm vang sau nổ tung, mặt đất sụp đổ lộ ra một cái hố, mà một người dãy rủa theo trong hố đứng lên thời điểm, Cao Viễn cái thứ hai lựu đạn đã ném đi qua. Lựu đạn rơi vào cái hố bên trong, vừa rồi đã tại trong nổ tung người bị thương bị tạc vừa vặn, tại xương mủ cùng trong cho bụi, tựa hồ có tàn chi bay lên. Sau đó Cao Viễn quay đầu lại chạy, mà lúc này Lý Dương trong tay súng bắn tỉa lại văng lên, sau đó hắn lớn tiếng nói, đánh trúng mục tiêu. Một cái tay súng máy ý đồ nghĩ cách cứu viện chiến hữu, nhưng hắn còn chưa kịp nổ súng, nhưng trước bị Lý Dương cho đánh chết. Tại loại này giao chiến khoảng cách vượt qua 600m trong chiến đấu, Phan Tân cùng Lý Kim Cương bọn hắn sử dụng 81 chống cơ hồ bất lực, Tào Chấn Giang súng máy cũng không có tác dụng gì, chỉ có Lý Dương súng bắn tỉa có thể gánh chịu toàn bộ cự ly xa sát thương tác dụng. Lý Dương làm không tệ, hoàn mỹ cấp bậc. Cao Viễn phụ cận không có thích hợp chỗ bí mật, cho nên hắn biến hướng về sau, nhanh chóng chạy hướng về phía vừa mới mục tiêu, tên địch nhân kia ẩn thân cái hố. Cao Viễn nhảy vào, giẫm tại thi thể của địch nhân bên trên, sau đó hắn lập tức co lại xuống thân thể. Cái này hố đường kính tại chừng 1m, chiều sâu có 1m50, làm Cao Viễn nhảy đi vào cũng co lại thân ngồi xổm xuống về sau, phát hiện bên cạnh hắn có bắn nổ gậy gỗ nhánh cây. Cái này có thể lý giải, người này giấu ở trong hang, phía trên trải dùng nhánh cây đóng lên một khối bảng, sau đó trên bảng lại đóng một tấm vải sau đó trải lên cắt đất, cái này nếu là không tới gần, như thế nào cũng không có khả năng phát hiện hắn chỗ ẩn thân. Thi thể ngay tại trong hang nằm co ro, Cao Viễn cùng tử thi thiếp rất căng, mà tử thi máu me đầy mặt, trên người cũng khắp nơi là máu, ngoại trừ một mặt râu quai nón bên ngoài, Cao Viễn nhìn không ra cũng không muốn nhìn thi thể tuổi tác các loại tin tức. Bắt lấy thi thể ném ra ngoài, sau đó Cao Viễn thấp giọng nói, khắc tinh an toàn. Chiến trường lần nữa rơi vào bình tĩnh, Cao Viễn thở ra một hơi, sau đó hắn thấp giọng nói, ta dự định chạy lên núi, khoảng cách gần đi giải quyết địch nhân tay súng máy, các ngươi hiểm hộ ta. Phan Tân thấp giọng nói, không cần, địch nhân đang rút lui, bọn hắn nhất định phải rút lui. Địch nhân rút lui. Đây chính là cái tin tức tốt, Cao Viễn hết sức kích động nói, ngươi thấy được. Không có, nhưng địch nhân đã mất đi đối với chúng ta tiếp tục tiến công năng lực, cho nên bọn hắn nhất định phải rút lui, tất nhiên như thế, như vậy bọn hắn liền nhất định sẽ rút lui. Cao Viễn thăm dò nhìn một chút, hắn hay là cái gì cũng không nhìn thấy, mặc kệ là đồng hoang hay là trên núi nhỏ, một bóng người đều không có. Phan Tân gấp giọng nói, Vương Linh, bây giờ có thể kiểm tra thương binh tình huống, những người khác, hay là rời xa ô tô, riêng phần mình tìm kiếm thích hợp công sự che chắn, chúng ta đợi đến trời tối lại rút lui. Cao Viễn phản ứng đầu tiên liền là chờ trời tối không phải nguy hiểm hơn sao, nhưng hắn lập tức liền phản ứng lại, bọn hắn có nhìn ban đêm dụng cụ, mà mai phục người của bọn hắn nhưng không có. Quả nhiên, Phan Tân tiếp tục nói khẽ, người Áp Phanis sở tăng nhiều năm như vậy một mực tại cùng có nhìn ban đêm dụng cụ địch nhân giao chiến, bọn hắn rõ ràng ban đêm không an toàn nữa, cho nên bọn hắn sẽ không tại ban đêm phát động công kích, bây giờ chúng ta không thể rút lui, rất có thể sẽ còn lọt vào địch nhân mai phục, cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi trời tối. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 286, có thể tu thời gian tại một chút xíu đi qua. Vương Linh đã đi tới Lưu Đức Quang cùng Nhiếp Nhị Long bên người. Thoáng cái nhiều hai cái thương binh, tình huống có chút phiền phức, mà Vương Linh vừa rồi đã đang liều lĩnh mưa đạn cho Lưu Đức Quang khẩn cấp xử lý vết thương. Vòn cờ ảm tâm thoát sắc đạn xuyên giáp tạo thành xuyên qua tổn thương, ngươi vận khí thật tốt. Nhiếp Nhị Long đau đã đầu đầy là mồ hôi, nhưng Vương Linh nhưng hướng về phía hắn rất nghiêm túc nói, đã nhiều năm như vậy, ta lần thứ nhất nhìn thấy hoàn mỹ như vậy xuyên qua tổn thương. Bị đạn súng máy đánh trúng, mặc kệ là chỗ nào chúng đạn đều khẳng định là một cái lỗ thủng, điểm này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nghi vấn, hơn nữa còn là nhập khẩu nhỏ, lối ra lớn loa hình dáng lỗ thủng. Nhưng là Nhiếp Nhị Long chúng đạn vị trí là chân nhỏ, một viên đạn tại bắp chân của hắn bắp thịt bên trên đánh cái hoàn mỹ lỗ nhỏ. Bên trong xương cốt chân của ngươi liền gãy mất. Vương Ninh dùng một cây côn tại Nhiếp Nhị Long trong vết thương thọc đi qua, sau đó hắn nhịn không được bật cười, nói: "Ngươi xương cốt không có chuyện gì, mất máu cũng không phải rất nghiêm trọng, nhìn đến liền là xuyên qua gân bắp thịt, hơn nữa còn không có đem gân bắp thịt triệt để đánh gãy, ngươi thật là quá may mắn." Nhiếp Nhị Long cắn môi, mồ hôi trên mặt hết sức nước chảy giống như hướng xuống chảy, sau đó hắn một mặt hung tợn nói, ngươi cầm cái côn mà đâm rất vui vẻ có phải hay không? Vương Linh thở ra một hơi, nói, do vết, đừng khóc, kiên nhẫn một chút, như cái nam nhân. Nhiếp Nhị Long rất muốn mắng người, sau đó hắn đau khổ ngăn chặn sắp mắng ra thô tục, giận dữ hét, đây là mồ hôi. Đau. Vương Linh đột nhiên đem băng gạc quyển mà đâm qua Nhiếp Nhị Long vết thương, sau đó Nhiếp Nhị Long đau toàn thân run lên, hơi kém liền hôn mê bất tỉnh. Không có ý tứ a, thanh lý vết thương là nhất định, liền lần này. Nhiếp Nhị Long cũng không dám thở dốc, hắn chậm rãi ra bên ngoài hơi thở thời điểm, lại phát hiện Vương Linh lại xé mở một cái duy nhất một lần gói hàng nhựa tợ lạt côn, sau đó hướng côn bên trên cuốn băng gạc. Không phải nói, liền một cái sao? A. Nhiếp Nhị Long lần nữa phát ra một tiếng hét thảm, Vương Linh đem nhựa tợ lạt côn mà rút ra, nói, mới vừa rồi là dọn dẹp một chút vết thương, bây giờ là bôi thuốc, ngươi bây giờ đau càng lợi hại, tương lai khôi phục liền càng nhanh, có thể hay không như cái đàn ông? Tốt tốt, đừng gọi. Nhiếp Nhị Long sắp hư nhược rồi, hắn nín một hơi, từng chút xả hơi lúc, chậm rãi nói, thuốc tê đâu? Ngươi ngược lại là cho ta dùng thuốc tê a, thuốc tê đâu? Ừm, chúng ta thuốc tê không nhiều lắm, hơn nữa còn trên xe, hộp cấp cứu bên trong cứ như vậy một chút, hay là lưu cho lão Lưu dùng đem, ngươi cái này vết thương nhỏ đau hai cái không quan hệ. Nhiếp Nhị Long ngáp nói, ta. Đại gia ngươi, ta có thể đợi chờ, ngươi cầm thuốc tê cho ta dùng tới được hay không? Thời gian liền là sinh mệnh, không có thời gian. Dùng băng gạc đem Nhiếp Nhị Long nhanh chân nhanh đức đại khái một quấn, đang nhanh chóng đánh kết, Vương Linh quay đầu bước đi. Được rồi. Nhiếp Nhị Long nằm trên mặt đất, chậm rãi đem quận lên một cái chân đặt ở trên mặt đất, sau đó hắn cắn răng nghiến lợi nói, ta liền tính. Vương Linh lại tới Lưu Đức Quang bên người, sau đó hắn hướng về phía Phan Tân hô lớn, Nhị Long xuyên qua tổn thương đã thanh lý hoàn tất, lão Lưu tổn thương phiền phức điểm, nhưng là đều không có nguy hiểm tính mạng. Thu đến. Phan Tân hướng về phía Lý Kim Cương làm thủ thế, sau đó hắn ở trong bộ đám thấp giọng nói, nhanh chóng gỡ xuống vũ khí của chúng ta, phụ cận tạo dựng điểm hỏa lực, phòng ngừa địch nhân lần nữa phát động công kích, ta đi kiểm tra một chút tình trạng xe. Khắc Tinh, ngươi nhanh chóng lục soát bốn phía một cái. Cao Viễn thấp giọng nói, ta đi trên núi chiếm giữ điểm cao, bằng không đến rồi địch nhân hay là không cách nào phát hiện. Phan Tân do dự một chút, sau đó hắn thấp giọng nói, địch nhân có thể sẽ bố trí bẫy mìn, chính ngươi đi trên núi, ta không yên lòng, còn có ngươi đi trên đỉnh núi bố trí mặt trận không có ích lợi gì. Tào Trấn Giang lập tức nói, mang một cái súng máy hạng nặng đi lên. Ta cùng Tống Tiền cùng hắn đi lên bố trí một cái súng máy mặt trận, yểm hộ các ngươi sửa xe. Đợi lát nữa. Nằm trên mặt đất, dưới thân một đố máu Lưu Đức Quang yếu ớt nói, để cho ta kiểm tra một chút ô tô, nếu như không có cách nào tu, vậy liền trực tiếp rút lui đi. Vương Linh ngay tại cho Lưu Đức Quang xử lý vết thương, nghe được Lưu Đức Quang lời nói, hắn nhíu mày, nói, ngươi được hay không à? Không được cũng phải đi. Lưu Đức Quang thở phào, sau đó hắn hướng về phía Vương Linh nói, ta không chết được à? Vương Linh hết sức tự tin nói, có ta ở đây không chết được. Cao Viễn đã theo hắn ẩn thân công sự che chắn nhảy ra ngoài, nhanh chóng chạy trở về Lưu Đức Quang bên người, mà Ngân Hà nhìn xem không có chuyện gì, nàng muốn từ trên mặt đất đứng lên, lại bị Lý Dương ở một bên lớn tiếng nói, Ngân Hà đừng núp đích. Nằm xuống. Tào Trấn Giang cùng Tống Tiền đem một cái súng máy hạng nặng theo thùng xe bên trong rời xuống tới, sau đó bọn hắn tại bên cạnh xe nhanh chóng nối súng máy hạng nặng, mà Dư Thuận Chút thì là dẫn theo hai cái dương đạn đặt vào súng máy hạng nặng bên cạnh. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, nhưng là bận bịu mà có thứ tự, tại loại này bằng phẳng trên cánh đồng hoang, giao chiến khoảng cách chí ít tại 600-700 mét bên ngoài, thậm chí hơn ngàn mét, súng tự động tầm bắn cũng quá ngắn, trước hết phải đem súng máy hạng nặng nhất lên đến, nếu không thì địch nhân tới nữa, liền một cái có thể áp chế địch nhân hỏa lực đều không có. Cao Viễn nhìn thấy Lưu Đức Quang vết thương, sau đó hắn hít vào một hơi, nói, ai ôi ta cờ mở nở, lợi hại như vậy à? Lưu Đức Quang vết thương bên phải sườn, hiện tại hắn quần áo bị cắt bỏ, áo chống đạn cũng cởi ra, trong lúc đó một đạo thật dài lỗ hổng, da chóc thịt bong bộ dáng rất là doa người, nhưng là máu ngược lại là lưu không thế nào nhanh. Vương Linh trầm giọng nói, viên đạn đánh xuyên áo chống đạn xoa đi qua, tổn thương thật nghiêm trọng, nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng, đừng sợ. Câu này đừng sợ cũng không biết là an ủi Cao Viễn, hay là đang an ủi Lưu Đức Quang. Lưu Đức Quang đau mặt đều vặn mèo, nhưng hắn lại như cũ nói, ừm, không sợ. Nhiếp Nhị Long lúc này vừa lúc phát ra một tiếng rên rỉ. Lưu Đức Quang hít vào một hơi, hắn hít một hơi, lá phổi một mở rộng, để vết thương giống như đều lớn rồi chút. Đến, phát động một cái máy móc ta nghe một chút. Vương Linh nhanh chóng bung tay xuống, Cao Viễn vội vàng nói, ta đi. Cao Viễn nhảy lên ô tô, vận động chìa khóa, chỉ có khởi động máy phát ra tư tư thanh âm, động cơ ngắn ngủi phát ra một tiếng loảng xoảng âm thanh, sau đó liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Cao Viễn thò đầu ra, Lưu Đức Quang thở một hơi, nói, vật thể triệt để đánh xuyên qua, chiếc này phế đi, kế tiếp. Cao Viễn theo trên xe Việt dã nhảy xuống tới, đi tới theo Pakistan đạt được chiếc kia trên xe tải, hắn lại lần nữa phát động một cái, ô tô vậy mà ngắn ngủi đánh lửa, sau đó hắn nhìn về phía Lưu Đức Quang. Lưu Đức Quang một mặt bất đắc dĩ, nói, chụp con gãy mất một cái, bây giờ có thể phát động, đi không bao xa kẹt chết hay là phế, kế tiếp, chuyển ta đi qua. Theo Thần Châu một đường ra xe tải giờ phút này thoạt nhìn rất thê thảm, đầu xe vị trí nhiều mấy cái vết đạn, dầu máy chảy đầy đất, không đợi Cao Viễn lên xe, Lưu Đức Quang trên mặt liền là một mặt đau thương. Chờ Cao Viễn lên xe nổ máy một lúc sau, động cơ vậy mà hoành minh, sau đó hắn Lưu Đức Quang đội vàng nói, đóng. Nhanh dập lửa, nhanh. Vương Linh vội vàng địa bộ, Cao Viễn lập tức đóng lại động cơ, sau đó Lưu Đức Quang than khẽ giọng nói, dầu đáy sát xuyên qua, máy tản nhiệt loạn, mặc dù không kiên trì được thời gian dài bao lâu, nhưng là có thể tu. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 287, không có lựa chọn nào khác, súng máy mặt trận nhấc lên đến rồi. Tào Chấn Giang không có thao tác súng máy hạng nặng, hắn cầm một cái súng máy hạng nhẹ, đi tới Cao Viễn bên người, sau đó Lý Kim Cương theo trên xe cầm xuống một cái 12.7mm đường kính phản thiết bị súng bắn tỉa. Vì cái gì không thể tùy tiện đem xe cho vứt bỏ mất, bởi vì trên xe kéo vật tư quá quý giá, mỗi người mang theo đi năng lực đều là có hạn, nếu như không có xe, tuyệt đại bộ phận vũ khí liền phải vứt bỏ mất, cái này tổn thất quá lớn. Đem súng máy hạng nặng chuyển tới trên đỉnh núi đi quá hao phí thời gian, nhưng là lại muốn tại điểm cao thành lập một cái đủ để bao trùm bốn phía đồn quan sát, hơn nữa còn muốn có nhất định lực công kích, một cái miệng lớn súng bắn tỉa là thực tế nhất, cũng là nhanh gọn nhất lựa chọn. Lý Kim Cương đem một cái 12.7mm súng bắn tỉa đặt ở Cao Viễn trên tay, nói, không thể chỉ riêng dùng lựu đạn, khoảng cách quá xa lời nói hay là cái này dễ dùng, khẩu súng này ông nhắm về không khoảng cách 600m, khoảng cách gia tăng 200m, ông nhắm hướng xuống gia tăng một cái dày vị, ngươi biết dùng sao? Dùng là khẳng định sẽ dùng, bất quá khoảng cách xa, ta đánh không trúng a. Đánh không trúng cũng không quan hệ, có thể bị hù địch nhân không dám không kiêng nể gì cả khai hỏa là được, ngươi hành động nhanh, mang theo súng này đi trước trên núi, chúng ta sau đó đổi tới, chờ xe sửa xong chúng ta liền rút lui. Cao Viễn một cái tay mang theo súng bắn tỉa, Lý Kim Cương đè xuống bờ vai của hắn, nói, ngàn vạn chú ý dưới chân, khả năng có bẫy mìn, có địa lôi, nơi này cùng ngươi tại Pakistan giao thủ địch nhân hoàn toàn không giống, ngươi có thể tuyệt đối đừng chúng mai phục. Rõ ràng, ta lên trước. Một cái miệng lớn súng trường trọng lượng trong tay Cao Viễn hoàn toàn không cảm giác, hắn nhanh chóng chạy hướng về phía bên trái đỉnh núi, mà tại hắn về sau, Lý Kim Cương cùng Tào Chấn Giang riêng phần mình sau đó đi theo. Những người còn lại liền phải dưới sự chỉ huy của Lưu Đức Quang sửa chữa ô tô, bởi vì Lưu Đức Quang thương thế để hắn khẳng định không cách nào tự mình động thủ. Có sửa chữa kinh nghiệm đích xác rất ít người, mà không dám nói gì đều tinh thông, nhưng ít ra đối với cái gì có nhất định phải có hiểu biết người còn có Phan Tân cùng Lý Dương. Lý Dương sử dụng súng bắn tỉa tiến hành bảo hộ, như vậy có thể tại Lưu Đức Quang dưới sự hướng dẫn tiến hành sửa chữa cũng chỉ có Phan Tân. Nhìn cái này phòng đóng băng dịch đồng hồ nước tốc độ, hẳn là có hai cái vết đạn, lại nhìn bây giờ thấm để lọt số lượng, hẳn là đã dừng lại thấm lọt, đó chính là vết đạn tại máy tản nhiệt trung bộ trở lên, nhìn xem có phải hay không. Phan Tân ngồi xổm ở trên đầu xe, hắn nhìn một chút về sau nói, tìm tới, liền là hai cái vết đạn, một cái tại trên đỉnh một cái tới gần ở giữa. Lưu Đức Quang cắn răng, thở nhẹ một cái, nói, rất tốt, vết đạn ở trên đỉnh, tay kia liền có thể, không cần đem máy tản nhiệt tháo xuống mới có thể bù đắp, lại nhìn động cơ, dưới đáy, viên đạn theo mặt bên đánh đi vào, đánh xuyên dưới đáy, dẫn đến dầu máy lượng lớn thấm để loạn, ngươi xem một chút có hay không lỗ, lỗ bao lớn. Phan Tân bây giờ động cơ phía bên phải tìm, lập tức nói, nhìn thấy, một cái lỗ nhỏ, phía dưới, chủ yếu là phía dưới. Phan Tân nhảy xuống xe đầu, cũng mặc kệ trên mặt đất tràn dầu, nằm chui vào động cơ phía dưới về sau, rất nhanh nói, có một vết thương, viên đạn là nghiêng đánh xuyên qua, rộng 2cm, dài 4cm một đường vết rách. Lưu Đức Quang lần nữa nhếch miệng, nói, đám người này thật mẹ hắn sẽ đánh, chuyển hướng động cơ ra tay à. Lỗ hổng quá lớn, không có cách nào bù đắp à. Phan Tân rất thất vọng, hắn thấp giọng nói, à, không có cách nào bù đắp sao. Phế đi, khẳng định phế đi, bất quá có thể để cho chúng ta kiên trì đi đến một đoạn đường. Trên xe có sửa chữa dương, là sửa chữa dương không phải dương linh kiện, bên trong có nhanh chóng tu bổ thể, trực tiếp dùng tu bổ thể chặn lọt lưới. Phan Tân nhanh cầm xuống nặng nghề sửa chữa dương, mở ra, mà Lưu Đức Quang nằm trên mặt đất nói, mở ra sửa chữa dương, tầng thứ hai, bên trái thứ ba cách, bên trong tất cả đều là bành trướng tu bổ nhựa cây, vặn ra trực tiếp nhắm ngay vết đạn, nhìn xem tu bổ nhựa cây ngăn chặn lỗ là được rồi, chờ đợi 3 phút liền có thể ngưng kết, hai cái vết đạn liền là 4 cái con mắt, trước sau đều phải bổ sung, cũng đừng loạn. Phan Tân nhịn không được nói, biết, ngươi bất tranh cái. Lưu Đức Quang thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển. Phan Tân trên xe bận rộn một trận, nói, chặn lại, sau đó thì sao? Máy tính mang. Phát lại bổ sung động cơ dầu đáy xác, cái này khá là phiền toái, sửa chữa dương tầng thứ hai bên phải ô thứ nhất đó là bịt kín được cây, dưới đáy có ta. Có ta tự chế mảnh thép, lỗ nhỏ tốt lấp, đem vết đạn chúng quanh dầu dọn dẹp sạch sẽ, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, bịt kín nhựa cây thoa khắp mảnh thép dán đi lên, trước dán đi lên, lại dùng nhỏ hàn điện thương ở chung quanh điểm hàn 6 cái điểm hàn, biết dùng sao? Sẽ dùng sẽ dùng. Lưu Đức Quang toàn bộ hành trình nằm trên mặt đất, hắn nhìn cũng không cách nào nhìn, nhưng là hắn giống như cũng không cần nhìn. Phan Tân dùng sạch sẽ một góc áo xoa xoa đánh xuyên qua lỗ nhỏ bốn phía, sau đó dùng sửa chữa trong dương màu trắng sợi bông lần nữa lau về sau, đem mảnh thép cẩn thận dán tại vết đạn bên trên, sau đó theo sửa chữa đáy hòm bộ lấy ra theo cái đèn tin nhỏ chui không sai biệt lắm hàn điện thương, nhưng nhìn nhìn về sau, hắn nhỏ giọng nói, que hàn đâu? Không cần que hàn, là kia điện tử hàn nối, chú ý dùng đồ vật đè lại mảnh thép, hàn nối đi, tin không lớn, tận lực thiếu hàn mấy lần, 6 cái điểm hàn là đủ rồi. Phan Tân đè xuống cò súng chớp mở, theo lần lượt nhỏ bé nhưng lóa mắt hồ quang điện xuất hiện, mảnh thép bị vững vàng cố định tại động cơ bên trên. Hàn nối tốt, rất kiên cố. Không kiên trì được thời gian dài bao lâu, chủ yếu vẫn là dưới đáy, dầu đáy sắt vết đạn quá lớn, mà lại một mực thấm dầu, rất khó đem vết đạn trùng quanh tràn dầu dọn dẹp sạch sẽ, còn có. Phan Tân bất đắc dĩ vội la lên, ngươi liền lược bất nguyên lý bộ phận này đi, nói cho ta làm thế nào là được, ngươi nói ít mấy câu. Lưu Đức Quang thở ra một hơi, nói, trước chặt lọt lưới, còn dùng bành trướng được đây, sau đó thanh lý vết đạn bốn phía, sau đó còn dùng mảnh thép phủ kín, sẽ không hỏi ta. Phan Tân lần nữa bận rộn, mà chiếu khán nhiếp nhị long Lý Thụ Tử cuối cùng nhịn không được nói, nhị long, không phải ta nói, ngươi xem một chút người ta. Nhiếp nhị long đã sớm không có ý tứ hết thảm, hắn thấp giọng nói, cái này người sự nhẫn mại là không giống. Phan Tân chui vào gầm xe bận rộn, Lý Thụ Tử thở dài, nói, thật lợi hại, chật chật, thật sự là lợi hại a. Nhiếp Nhị Long thấp giọng nói nhảm, toàn quân nhảy ra mũi nhọn, ta như thế nào cùng hắn so, ta thế nhưng là một tân binh, hắn đều 20 năm lão binh. Người ta là lính kỹ thuật, cũng liền không phải binh rồi hả? Lý Thụ Tử nhìn một chút nằm tại bên cạnh hắn Nhiếp Nhị Long, nói, ngươi bình thường không nói nhiều, tranh cái thời điểm cũng rất có tinh thần nha. Nhiếp Nhị Long mặt đỏ hồng, thấp giọng nói, ai bảo ngươi chuyện hại ta, lại nói ta như thế nào cũng mạnh hơn ngươi đi, tốt xấu ta còn có thể đánh trận đây, ngươi liền có thể vác một cái kiếm gãy giả vờ giả vị, còn không biết xấu hổ nói ta. Ta thế nhưng là đạo sĩ, thật muốn theo lý thuyết, ngươi tốt xấu hay là bình đây, ta chính là bình dân, ngươi không biết xấu hổ cùng ta so sao. Nhiếp Nhị Long triệt để không có bảo, sau đó hắn đem mặt xoay đến một bên, nói, ta không chấp nhận với ngươi. Đúng lúc này, Phan Tân lớn tiếng nói, ngăn chặn, sau đó thì sao? Lưu Đức Quang trầm lặng nói, hướng máy tản nhiệt bên trong tăng mát nước, thêm dầu máy, sau đó liền có thể mở, biết như thế nào thêm sao? Dầu máy cần. Biết, ngươi bất tranh cãi. Lưu Đức Quang thở ra một hơi, Vương Linh hết sức ôn nhu nói, bây giờ ta có thể đánh thuốc tê sao? Có thể. Đừng. Phan Tân nói có thể, Lưu Đức Quang lại là nói không thể, sau đó hắn trầm lặng nói, chờ một lúc phát động ta nghe một chút ý, bây giờ còn chưa được. Nghe hai người đối thoại, Lý Thụ Tử lần nữa đối với Nhiếp Nhị Long nói, ngươi xem một chút người ta, ngươi nhìn lại một chút ngươi, ai? Nhiếp Nhị Long gian nan trở mình, sau đó hắn hướng về phía Lý Thụ Tử tức giận, còn không dịu ta. Ngươi nói ngươi có cái gì dùng, nếu biết chính mình vô dụng, vị ta đi để phòng a. Phan Tân đem nước thêm đến máy tản nhiệt bên trong, sau đó đem dầu máy thêm đến động cơ bên trong, nhìn thẻ dầu máy thước đo, hắn lớn tiếng nói, dầu máy thêm tốt. Phát động. Phan Tân trở lại trên xe, nổ máy xe, động cơ lần nữa oanh minh, sau đó Lưu Đức Quang nhắm mắt lại ngừng một hồi về sau, nói, được, Vương Ninh, nhìn xem phía dưới có giỏ dầu không, ngươi liền nhìn có hay không phương dầu, hơi thấm để lọt điểm không quan hệ. Vương Ninh một mực nâng bắt đầu, hắn nhìn chung quanh, nói, tay của ta không thể ô nhiễm, đạo trưởng, nhìn xem giỏ dầu không. Viện Nhiếp Nhị Long vừa đứng lên, Lý Thụ Tử buông tay liền đi, một cái chân đứng thẳng Nhiếp Nhị Long chỉ có thể buông xuống cuộn tròn tổn thương chân, sau đó hắn lập tức ai nha một tiếng, lại ngã trên mặt đất. Lý Thụ Tử nằm xuống đi bám thân nhìn một chút, lập tức lớn tiếng nói, không có giỏ dầu. Lưu Đức Quang hít mạnh một hơi, nói, 100 km, ổn cực kỳ, đi thôi. Vương Linh hướng Phan Tân bày ra tay, lớn tiếng nói, lão nhọn, 100 km không có vấn đề. Phan Tân nhẹ gật đầu, sau đó hắn xuống xe, nói, lão Lưu, ngươi tạm được. Không có ý, Vương Linh cúi đầu xem xét, nói, trắng. Phan Tân thở ra một hơi, sau đó hắn lập tức ở trong bộ đàm nói, Khắc Đinh, xe của chúng ta sửa xong. Cao Viễn đã tại đỉnh núi nằm xuống, hắn nhìn xem bốn phía, nhưng không nhìn thấy có bất kỳ động tĩnh gì của người, mà nhìn xem đối diện đỉnh núi, phía trên không có bất kỳ người nào. Ngay tại Phan Tân kêu gọi thời điểm, Lý Kim Cương cùng Tào Chấn Giang cũng vừa mới bỏ tới đỉnh núi, lại chạy lại leo núi, dùng 20 phút có thể lên đến đã rất nhanh. Lý Kim Cương buông xuống súng bắn tỉa, hắn dùng kính viễn vọng liếc mắt nhìn về sau, lập tức nói, các ngươi lái xe trước qua, rời đi khu vực nguy hiểm về sau, chúng ta lại đuổi theo, bây giờ nhanh lên đi. Phan Tân lớn tiếng nói, lên xe. Vứt bỏ hết thảy không cần thiết đồ vật, chỉ cần trọng yếu nhất, đem chiếc xe thứ hai bên trên bổng vải rút lui, nếu có địch nhân, để bọn hắn có thể nhìn thấy trên xe kéo là cái gì. Chết để phế bỏ trên xe, kéo thức ăn cùng nước uống nhiều nhất. Dư Thuận Chu hận hận nói, coi như chúng ta mang không đi cũng không thể cho địch nhân lưu lại, để Xuân Nhi một mũi lửa đốt tình bóng. Lưu Xuân Hiểu rất tỉnh táo nói, không thể thiêu. Phan Tân cũng là lớn tiếng nói, không thể thiêu, lưu lại những vật này, địch nhân khả năng liền không để ý tới công kích chúng ta, đốt liền là buộc địch nhân cùng chúng ta lại đánh. Tốt, đem thương binh đặt lên xe, xuống máy chiếc đuôi xe, chúng ta mau bỏ đi. Nên ném ném, nên mang đi nhất định phải mang lên, một chiếc xe chen lấn tràn đầy, mà Lý Dương đẩy Ngân Hà lên xe về sau, hướng về phía Phan Tân nói, chúng ta đi chỗ nào? Phan Tân không chút do dự nói, xe không kiên trì được bao lâu, chúng ta chỉ có thể đi kẹn đạ hạ căn cứ không quân, không có lựa chọn nào khác. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 288, hoan nên đi tới địa ngục, bây giờ không thể nói đội xe, chỉ có thể nói một chiếc tàn tạ ô tô, tự mình một lần nữa gian nan lên đường. Tuyệt đại bộ phận lương thực cùng nước uống bị ném bỏ, bởi vì xe cứ như vậy một chiếc, hoặc là buông bỏ vũ khí, hoặc là từ bỏ thức ăn. Xét thấy không có lương thực còn có thể đoạn, không có vũ khí liền sẽ bị đánh chết, cho nên lựa chọn giữ lại vũ khí mà không phải lương thực cũng đã rất dễ hiểu. Lưu Đức Quang nói sửa qua động cơ có thể kiên trì 100 km, vậy liền nhất định có thể kiên trì 100 km, ai cũng không biết lòng tin của mình từ chỗ nào đến, thế nhưng là bọn hắn liền là đối với Lưu Đức Quang có lòng tin, cho dù hắn bây giờ đã hôn mê bất tỉnh. Ô tô tại lái ra khỏi 10 km về sau lần nữa ngừng lại. Bốn phía hết sức trống trải, chỉ ít 10 km bên trong không có bất kỳ cái gì điểm cao có thể uy hiếp đến ô tô, sau đó tại ô tô chúng quanh nhấc lên một cái súng máy hạng nặng, Phan Tân cùng Lý Kim Cương đều đổi lại miệng lớn súng bắn tỉa, Lý Dương sử dụng hắn bên trong đường kính súng bắn tỉa. Bây giờ coi như lại có người đến, cũng sẽ không rơi vào tứ phía bị đánh trình độ. Mà làm cái gì muốn nửa đường dừng lại đây, nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Đức Quang nhất định phải mổ. Còn có liền là ban đêm chạy an toàn hơn, bởi vì tinh hỏa tiểu đội có xe lại cỡ lớn hình ảnh nhật dụng cụ, còn có nhân thủ một bộ hình ảnh nhật cùng nhìn ban đêm dụng cụ, nếu như gặp lại địch nhân, bọn hắn có thể tại khoảng cách rất xa bên trên liền phát hiện, nhưng ban ngày, tinh hỏa tiểu đội liền không cách nào đạt được tầm mắt ưu thế. Vương Ninh trên xe cho Lưu Đức Quang tiến hành phẫu thuật, những người khác tại bốn phía đề phòng. Thời gian từng chút đi qua, đầu tiên là hoàng hôn, thẳng đến ngày triệt để đen xuống. khoảng cách Kẽn Đạ Hạ thành còn có 50 km, có thể khoảng cách Kẽn Đạ Hạ căn cứ không quân chỉ có hơn 30 km, nhưng Kẽn Đạ Hạ căn cứ không quân bây giờ là tình huống như thế nào, lại là ai cũng không biết. Kẽn Đạ Hạ căn cứ không quân là nước Mỹ chủ đạo thành lập, trên danh nghĩa là NATO quản lý sân bay, nói là càng che càng lộ cũng tốt, nói là vì hiện lộ rõ ràng NATO hợp tác cũng tốt, cái này căn cứ không quân thật đúng là Anh Quốc quân đội đang quản lý. Chỉ là không biết Kẽn Đạ Hạ căn cứ không quân bây giờ phải chăng còn tồn tại, có lẽ tại đại xà nhân trong công kích không còn sót lại chút gì, cũng có thể là tại người Afghanistan tăng công kích đến bị triệt để tiêu diệt. Đương nhiên, Kẽn Đạ Hạ căn cứ không quân cũng có khả năng bình yên vô sự, tại chính thức đến trước đó, khó mà nói cái gì là tình huống như thế nào. Về phần tại sao nhất định phải đi Kẽn Đạ Hạ căn cứ không quân đây, chủ yếu nhất lý do, hợp lực chống lại đại xà nhân là làm tinh liên minh thành viên quốc thỏa thuận, mà cùng Kẽn Đạ Hạ căn cứ không quân người đàm luận quốc tế thỏa thuận, hẳn là so người Afghanistan tăng đàm luận muốn thực tế một chút. Hình ảnh nhiệt không cần chờ trời tối mới có thể sử dụng, nhưng đúng là chờ trời tối mặt đất nhiệt độ hạ xuống về sau càng thêm dùng tốt, mà ánh sáng nhạt nhìn ban đêm dụng cụ thì càng là như thế. Bây giờ cao viễn tầm mắt của bọn họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, có thể người Afghanistan tăng coi như hai mắt đen đùi. Xuất phát, chú ý tiết kiệm nhìn ban đêm thiết bị lượng điện, bây giờ chúng ta nạp điện không tiện. Các loại điện tử thiết bị đều cần nạp điện, mà cao viễn bọn hắn cùng nhau đi tới, cái này ô tô máy phát điện một khi khởi động, cái kia nạp điện miệng liền không có nhàn rỗi thời điểm, bởi vì lúc nào cũng muốn cho các loại pin nạp điện, nhưng bây giờ ba chiếc xe biến thành một chiếc xe, nạp điện tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng tới. Ô tô đang thong thả tiến lên, tốc độ chỉ có 20 km trái phải, nhưng cuối cùng như thế, ở trong bóng tối chạy được hơn một giờ về sau, tại chỗ rất xa liền thấy một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Ô tô lần nữa ngừng lại, bởi vì Kẽn Đạ Hạ căn cứ không quân đèn đuốc sáng trưng, mà xe tải hình ảnh nhiệt có thể nhìn thấy toàn bộ căn cứ không quân hình dáng, cùng với căn cứ bên ngoài vụn vặt lẻ tẻ hình người nguồn nhiệt. Xuống xe, thậm chí còn có thể nghe được loáng thoáng tiếng âm nhạc. Phanh phanh hai tiếng nhẹ vang lên, ở căn cứ bên ngoài một chỗ trên đất bằng, hai cái điểm đỏ cấp tốc bay về phía bầu trời, đương theo lấy nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, sau đó điểm nóng biến mất không thấy gì nữa, nhưng sau một lát, tại căn cứ không quân bên trong truyền ra hai tiếng trầm muộn nổ tung. Kẽn Đạ Hạ căn cứ không quân như cũ tại, cái này rất rõ ràng, sau đó người Afghanistan tăng cũng còn tại đối không quân căn cứ phát động tập kích, cái này cũng rất rõ ràng. Cao Viễn không thấy được pháo cối bắn lên cao trống không một màn, hắn từ sau trong thùng xe nhảy xuống tới, đi tới đầu xe vị trí lớn tiếng nói, chuyện gì xảy ra? Phan Tân hướng phía trước chỉ, sau đó hắn thở ra một hơi, nói, chúng ta đến. Cao Viễn theo Phan Tân ngón tay nhìn sang, sau đó hắn cảm thán nói, thật lớn. Thật lớn một cái căn cứ, thật dài một bức tường vây. Trên tường rào một cái cơ quan pháo đông nhiên khai hỏa, pháo sáng vẽ ra trên không trung từng đạo xinh đẹp dây đỏ chuẩn xác rơi vào vừa rồi đánh pháo cối vị trí, sau đó đạn này từng cái hướng trời cao chậm rãi bắn lên lại biến mất. Dù cho không cần nhìn ban đêm dụng cụ, cũng có thể thấy rõ ràng một màn này. Tại cung pháo cối phóng ra hoàn toàn ngược lại một phương, đông nhiên lóe qua một tia sáng, sau đó ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba lấp lóe. Ánh sáng từng lần một lóe qua, đầu tiên là đứt quãng, sau đó rất nhanh biến thành liên tục lấp lóe. Lấp lóe kéo dài mười mấy giây đồng hồ, lập tức căn cứ không quân trong phạm vi vang lên liên miên tiếng nổ. Phan Tân lần nữa thở dài, nói, ừm, đây là 107mm pháo tên lửa. Cao Viễn đột nhiên cảm thấy trước mắt nhìn thấy một màn hết sức ma huyễn. Người ngoài hành tinh đến rồi, mà người địa cầu còn tại khai chiến, còn đánh rất náo nhiệt. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, ta chỉ chú ý một vấn đề, chúng ta như thế nào đi vào. Còn có, ở trong khoảng cách này bên trên, chúng ta là không phải rất nguy hiểm. Phan Tân cười khổ nói, như thế nào đi vào rất đơn giản, gọi người mở cửa là được rồi, tới đi, trước cùng căn cứ không quân người thành lập liên hệ lại nói. Chờ một chút, làm sao ngươi biết truyền tin của bọn hắn tần suất? Phan Tân gãi đầu một cái, nói, ta chính là beta. Cao Viễn còn không chịu từ bỏ, hắn hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết? Phan Tân cười cười, nói, cái này truyền tin tần suất khẳng định là muốn biến hóa, nhưng là luôn có mấy cái băng tần là cố định hoặc là nói thường dùng, sau đó đây là cơ mật quân sự, nhưng đối với ta nhóm tới nói, đơn giản như vậy liền có thể phá giải bí mật cũng không tính là quân sự bí mật, mặt khác, chúng ta mang theo radio muốn cùng bọn hắn thành lập liên hệ, đó chính là một giây đồng hồ bên trong chuyện. Sau khi nói xong, Phan Tân hướng về phía Lý Kim Cương vung tay, mà Lý Kim Cương lập tức ở trong xe cầm radio microphone, dùng tiếng Anh nói, "Hello, có người nghe được sao? Chúng ta là Thần Châu quân nhân, căn cứ Lam Tinh Liên Minh thỏa thuận, chúng ta thỉnh cầu tiến vào Kẽn Đạ căn cứ không quân, thu đến xin trả lời, hoàn tất." Lý Kim Cương nói cho hết lời, hai nghe của hắn bên trong liền truyền đến hồi âm, Lý Kim Cương cấp tốc đối với Phan Tân duỗi ra ngón tay cái, ra hiệu hắn đã được đến hồi âm, sau một lát, hắn hướng về phía Phan Tân nói, thành lập liên hệ, đối phương nói cần xin chỉ thị trưởng quan. Phan Tân vừa muốn nói chuyện, Lý Kim Cương lại là lần nữa đưa tay ra, ra hiệu hắn ngay tại nghe đài, sau một lát, hắn ở trong radio dùng tiếng Anh đến, được rồi, rõ ràng. Sau khi nói xong, Lý Kim Cương đem đầu nô ra cửa sổ xe, hướng về phía Phan Tân cùng Cao Viễn nói, đối phương đáp lại nói hoan nghênh đi tới địa ngục. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thu Vẹn VN.